Chương 304, ác mộng của xấu xấu. Chương 304, ác mộng của xấu xấu. Sau khi cùng giỏi tiểu thư làm một vài thủ tục, Cynthia mang theo tổ kỳ bạn đi tới phòng của mình. Nàng nằm trên giường, suy nghĩ bay tới lời nói của giỏi tiểu thư lúc trước. Bộ kẹ mần hệ siêu linh mạnh mẽ. Vợ có thể làm được không? Trong lúc Cynthia suy tư, bộ kỳ bạn tự động mở ra. Vợ kẹo xuất hiện, nói, mặc dù không dám hứa chắc, nhưng có lẽ ta có thể thử xem con phỉ bạt này là do hắn câu được, hơn nữa ở một mức độ nào đó cũng coi như hắn thu phục, cho nên hắn phải phụ trách. Thú hồ trong đội ngũ của Cynthia chỉ có duy nhất hắn là bộ kẹ mần hệ siêu linh, không thử một chút thì không nói nổi. Cynthia thấy bờ eo đáp ứng, gật đầu nói, vậy thì nhờ ngươi. Trong phòng 8, phỉ bạt đang chờ trong bồn nước đã được đổ đầy. Một bên là bờ eo, một bên là Cynthia. Ngay sau đó, bờ eo nói với phỉ bạt, tiểu gia hỏa, lát nữa ta sẽ trị liệu cho ngươi. Ngươi ngủ một giấc là được. Lộc cộc. Gì? Phỉ bạt vẻ mặt ngơ ngác. Thấy vậy, bờ eo lắc đầu, lập tức trong mắt nổi lên siêu năng lực, đồng thời nhìn vào mắt phỉ bạt. Hypnosis. Phỉ bạt chỉ chốc lát sau liền chìm vào hôn mê. Ngay sau đó, vợ tiến vào minh tưởng, chậm rãi dùng siêu năng lực bao bọc lấy phỉ bạt, lấy tâm linh cảm ứng làm môi giới, hắn đem tinh thần lực của bản thân thăm dò vào bên trong. Cái này, phỉ bạt đang gặp ác mộng sao? Cynthia nhìn phỉ bạt trong bồn nước, nhíu mày, lo lắng nói. Chỉ thấy phỉ bạt trong bồn nước, không lâu sau khi chìm vào hôn mê, thân hình bắt đầu không ngừng rãy rủa, tung tóe bọt nước, phản ứng vô cùng lớn. Lúc này, vợ kéo ra tăng không chế bằng cồn phở xì ẩn, đem phỉ bạt ổn định lại. Thân thể hắn nửa lơ lửng giữa không trung, bản thân cũng tiến vào trạng thái minh tưởng. Ý thức của hắn thì đi tới một hoàn cảnh quen thuộc. Đây là hồ nước. Thân ở trong tinh thần hải của Phibas, ý thức của hắn cũng đi theo đối phương đi tới trong ký ức. Cái cảm giác này vô cùng kỳ diệu, tựa như đang đích thân trải qua, còn hắn thì là một người đứng xem. A, con bộ kẹ mẩn kia là Phibas. Lúc này, vợ xuyên qua hồ nước phát hiện dưới đáy hồ có ba con Phibas đang song song xuyên thẳng qua trong đám tảo nước, mọi thứ đều rất bình thường. Mà Phibas cũng là một bộ dáng sáng sủa. Thông qua tâm linh cảm ứng, vợ có thể rõ ràng xác định đâu là mục tiêu của hắn. Cái này không tốt làm sao? Ba con đồng loại cùng một chỗ vui đùa. Nhìn xem ba con phỉ bạt ngươi tới ta đi, vui đùa đuổi bắt lẫn nhau, trong lòng bờ không khỏi kinh ngạc. Nhưng mà, bờ hẻo vừa dứt lời, bầu trời đột nhiên tối sầm. Một quái vật khổng lồ đập vào mắt. Giải dạ đồ. Nhìn con giải dạ đồ có hình thể rõ ràng không bình thường trước mắt, bờ trong lòng hơi nghi hoặc. Hắn cũng không đến nỗi sợ hãi, bởi vì hắn dùng đầu ngón chân cũng có thể bắn ra, con giải dạ đồ trước mắt này hơn phân nửa là giả, là ảo ảnh. Nhưng ba con phỉ bạt phía dưới lại không nghĩ như vậy. Chỉ thấy bọn chúng bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Mà dài dạ đổ phía sau giống như có mục tiêu tuyệt đối, đuổi theo phỉ bạt chính là lao đi, lại trong quá trình đó trực tiếp xuyên qua ý thức thể của bờ eo. Cái này không đúng, dài dạ đổ sẽ để mắt đến ba tiểu gia hỏa này, không đủ nhét cái răng. Nhìn cảnh tượng rõ ràng không phù hợp logo ý cờ này, bờ eo nhíu mày, trong lòng bắt đầu suy tư. Không đúng, đây là ý thức chủ quan của phỉ bạt, đây là ký ức cùng mộng cảnh của nó. Một luồng linh quang chợt lóe, hắn đột nhiên nghĩ tới, nếu như lấy góc nhìn của phỉ bạt mà xem, nó cảm thấy dài dạ đổ đang truy đuổi nó, như vậy ký ức trong mộng cảnh liền sẽ hiện ra cảnh tượng như thế. Cảm tình, ngươi là tự hù dọa chính mình à? Vợ có chút im lặng. Con phỉ bạt này chỉ cần giống bây giờ cảnh giác một chút, hẳn là cũng không đến mức sẽ rơi vào kết quả như vậy. Đúng lúc vợ hẻo nghĩ như vậy, ba con phỉ bạt phía dưới đột nhiên phát hiện cái gì, cấp tốc chạy về một phương hướng. Ân, có hang động. Vợ hẻo nhìn hang động đột nhiên xuất hiện, lông mày nhíu lại thành một đoàn. Nếu là hắn, chắc chắn sẽ không ngu ngốc mà chui vào, dù sao hang động này chưa hẳn an toàn. Nhưng lúc này phỉ bạt làm sao suy nghĩ nhiều như vậy? Chỉ thấy ba tiểu gia hỏa một trước một sau, trực tiếp chui vào. Sau đó, dưới sự chú ý của bờ eo, con giải dạ đồ đang truy đuổi bọn chúng trong nháy mắt biến mất. Quả nhiên, đây chính là ký ức mộng cảnh của Phibas. Tự cho là an toàn, cho nên giải dạ đồ cũng biến mất. Bờ không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn cửa hang. Nếu như hắn đoán không lầm, vấn đề hẳn là nằm ở đây. Ầm. Hang động đột nhiên sinh ra rung động. Hai con Phibas mắt chứa sợ hãi, liều mạng bỏ chạy ra hang động. Mà bờ tập trung nhìn vào, tốt lắm. Thì ra là đã có một đồng bạn bị càng cua kẹp lấy. Chỉ thấy, một con cờ giọ đồn kẹp lấy Phibas. Khi đối phương còn chưa tắt thở, nó trực tiếp bắt đầu nhai. Con phỉ bạt này phát ra tiếng kêu thê thảm, nửa cái thân thể điên cuồng đong đưa, nhưng vô luận thế nào cũng không thể thoát khỏi cảng cua giam cầm. Và vừa lúc, con phỉ bạt mà bờ hẻo đã câu được trong lúc lơ đãng quay đầu nhìn thấy cảnh tượng kinh sợ này. Thân thể nó lập tức không nghe sai khiến, ngẩn người tại chỗ. Ánh mắt lộ ra nồng đậm sợ hãi, thân thể không ngừng run rẩy. Ân. Cùng lúc đó, bờ hẻo đột nhiên ngẩng đầu. Một con mắt cá lớn thê thảm đập vào mắt hắn. Nó tựa như đang nhìn phỉ bạt phía dưới, nhìn vẻ run rẩy của đối phương, nhìn dáng vẻ thấy chết không cứu của nó. Bây giờ ta coi như đã có chút hiểu rồi, bờ hẻo nhíu mày nói. Khi sợ hãi đạt đến cực điểm, nó sẽ trở thành cơn ác mộng không thể thoát ra, cùng với kinh nghiệm bi thảm khó mà quên được. Rõ ràng, phỉ bạt chính là đã sa vào vũng lầy này. Giờ khắc này, ngay tại bờ hẻo chú ý, thân ảnh của cờ rõ đồn dần dần trở nên cao lớn. Con phỉ bạt trong tay nó cũng giống như sống lại, từ cái càng thoát ra, mang theo nửa thân thể chậm rãi đi tới trước mặt phỉ bạt. Ngươi vì cái gì không cứu ta? Bị kẹp lấy vì sao không phải ngươi? Ngươi sao không đi chết đi? Ta đau quá, ta thật là đau. Nếu không thì hai ta đổi một cái được không? Trong không gian, thanh âm chết thảm của đồng bạn không ngừng vang vọng. Phỉ bạt cũng sa vào trong cực độ khủng hoảng, liều mạng muốn chạy. Nhưng vô số phỉ bạt tàn phế đè nó xuống đất, không cách nào chuyển động. Thấy cảnh này, Bơ Eo biết đã đến lúc bản thân phải ra tay. Mấu chốt để trị liệu tinh thần thương tích của Phi Bạt chính là đánh vỡ cơn ác mộng này. Bơ không có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, nhưng dựa vào kinh nghiệm sử dụng hypnosis của bản thân, hắn tin rằng mình cũng có thể dẫn dắt được. Dứt lời, ý thức thể của Bơ Eo nhắm mắt lại, tựa như đang cảm ứng điều gì đó. Ngoại giới, Cynthia nhìn cảnh tượng trước mắt, miệng nhỏ khẽ mở, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Lúc này Bơ toàn thân lóe lên ánh sáng lam tím, cả căn phòng cũng giống như mẹ, tỏa ra ánh sáng lam tím. Cảnh tượng trước mắt khiến Cynthia không khỏi nghĩ đến một loại cảnh tượng trăm năm khó gặp được ghi lại trong sách. Cực quang chương 305, nó quá muốn tiến bộ. Chương 305, nó quá muốn tiến bộ. Bơ Eo vẫn không hề hay biết cảnh tượng bên ngoài. Bây giờ, hắn đem toàn bộ siêu năng lực dẫn dắt được thêm vào ý thức thể của mình, khiến cho nó có đủ sức mạnh để quấy rối Phỉ Bạt trong động. Thấy Phỉ Bạt dần dần sắp bị bao phủ, Bơ hội tụ cồn thở xì ẩn, đột nhiên quát lên, tỉnh lại. Bang! Tiếng quát này đột nhiên khiến toàn bộ cảnh trong mơ rung chuyển không ngừng. Ý thức chủ quan của Phỉ Bạt bị kinh hãi trước một thanh âm khác, khiến mộng cảnh của nó bị ảnh hưởng. Thế nhưng, Phỉ Bạt đã chìm sâu trong ác mộng vô tận, căn bản không thể thoát ra khỏi nỗi sợ hãi. Con cờ rọ đồn khổng lồ kia vẫn sừng sững ở đó. Không được, nếu Phỉ Bạt vẫn bị mắc kẹt trong ác mộng thì tinh thần thương tích của nó sẽ vĩnh viễn không được chữa trị tận gốc. Trong lúc suy tư, Bơ Eo bắt đầu tới gần Phỉ Bạt. Hiện tại, dưới sự giúp đỡ của tâm linh cảm ứng, hắn đã thành công xâm nhập vào ký ức trong mộng cảnh của Phỉ Bạt. Phỉ Bạt nhìn thấy Bơ Eo, giống như bắt được cọng rơm cứu mạng, vội vàng đi tới bên cạnh hắn. Nó muốn ăn ta, nó muốn mạng của ta, Phỉ Bạt run rẩy không ngừng thổ lộ. Bây giờ, Bơ xem như bộ kệ mẩn duy nhất mà nó nhận biết, có thể giúp nó nhận được chút an ủi về mặt tinh thần. Tất cả chỉ là một thôi, ngươi mau tỉnh lại, nói xong, Bơ phát động hypnosis, dẫn dắt ý nghĩ của ý thức chủ quan đối phương. Nhưng dưới nỗi sợ hãi cường đại, Phỉ Bạt căn bản không cách nào tiếp nhận thôi miên. Cùng lúc đó, con cờ rọ đồn khổng lồ kia cũng lao tới. Phỉ Bạt thấy thế, vội vàng trốn ra sau lưng Bơ Eo, nhắm chặt mắt lại. Thế nhưng chính vì nó nhắm mắt lại, toàn bộ mộng cảnh lập tức tối sầm, ngay cả bản thân Bơ Eo cũng không thể nhìn thấy. Trong ký ức mộng cảnh của Phỉ Bạt, nó là chủ thể, còn Bơ chỉ là một vật làm nền. Thấy cảnh này, Bơ Eo đột nhiên linh cơ động một cái, thầm nghĩ, nếu suy nghĩ trong lòng Phỉ Bạt chính là mộng cảnh hiện hóa, vậy ta có thể lợi dụng điểm này. Nghĩ tới đây, Bơ ánh mắt phát ra thôi miên tia sáng, đột nhiên nói, Phỉ Bạt, an toàn rồi, con cua đó đã bị ta đánh chết, nghe được đã an toàn. Phỉ Bạt tin là thật, từ từ mở mắt ra. Thế giới ký ức mộng cảnh lần nữa sáng tỏ, và con cờ rọ đồn kia cũng kỳ tích biến mất. Ngươi thật lợi hại, ta về sau có thể mãi đi theo ngươi được không? Phỉ Bạt nói, thân thể run rẩy dần bình phục lại. Nghe vậy, Bơ Eo đôi mắt sáng lên, lập tức nói, có thể, ta về sau sẽ luôn bầu bạn bên cạnh ngươi. Nghe lời này, thân thể Phỉ Bạt không còn run rẩy, mà toàn bộ thế giới hồ nước cũng lần nữa khôi phục cảnh tượng ngày xưa. Bây giờ ta sẽ ở trong đầu ngươi, nhớ kỹ, khi gặp phải nguy hiểm, hãy hô to một tiếng, Bơ ta sẽ tới bên cạnh ngươi. Nói xong, Bơ thi triển hypnosis, biến bản thân thành một vệt ánh sáng xông vào trong đầu Phỉ Bạt. Sau khi làm xong giả tượng này, Bơ trong nháy tức biến mất tại chỗ, đi ra ngoài mộng cảnh quan sát. Không còn nữa, lại muốn bỏ lại ta sao? Thân thể Phỉ Bạt bắt đầu run rẩy, ánh mắt hốt hoảng nhìn về phía sâu trong hồ nước, tựa như có thứ gì đó sẽ đột nhiên xông ra từ đó. Thế nhưng, chính vì suy nghĩ này, mộng cảnh lập tức hiển hóa, cờ rọ đồn cùng với Phỉ Bạt đồng bạn đã chết thảm trong nháy mắt tìm tới. An thì ngươi, vì sao không cứu ta? Mộng cảnh lần nữa lâm vào tuần hoàn, tâm Phỉ Bạt trong nháy mắt bối rối, thân thể run không ngừng. Thấy cảnh này, Bơ trốn trong chỗ tối phát động hypnosis, dẫn dắt đối phương nhớ lại điều hắn đã nói. Cùng lúc đó, Phỉ Bạt mắt chứa tinh quang, đột nhiên ngẩng đầu hồi tưởng lại lời Bơ Eo đã nói. Gọi tên đó. Bơ Eo. Tĩnh. Trước mắt cái gì cũng không có. Bởi vì đây là lần đầu tiên, cho nên trong lòng Phỉ Bạt có chút hoài nghi lời nói của Bơ Eo. Nó sợ đối phương sẽ không xuất hiện, nó sợ cờ rọ đồn trước mắt lại đột nhiên xông lên ăn thịt nó. Và chính ý nghĩ này đã dẫn đến việc trong mộng cảnh không thể tạo ra con bộ kẻ mẩn Bơ Eo kia. Ở biên giới mộng cảnh, Bơ Eo nhíu mày. Thấy tất cả trước mắt, hắn đã có suy đoán. Chớp mắt đi tới bên cạnh Phỉ Bạt. Ta tới rồi, đừng hoảng. Bơ Eo vừa xuất hiện liền lập tức an ủi. Cảm xúc của Phỉ Bạt cũng ổn định lại. Nó tìm được chỗ dựa trong lòng, không còn e ngại sự vật trước mắt. Nhắm mắt lại, đếm ngược một giây, con tôm này sẽ biến mất. Nói xong, Bơ Eo bắt đầu bay về phía cờ rọ đồn. Phỉ Bạt nhắm mắt lại. Toàn bộ hồ nước trong nháy mắt hắc ám. Bơ Eo nhìn cũng chưa từng nhìn con tôm hùm sau lưng một cái, quay người đã đến bên cạnh Phỉ Bạt. Khi Phỉ Bạt lần nữa mở mắt, cảnh tượng trước đó lặp lại, tôm hùm đã biến mất. Oa, Bơ Eo ngươi thật lợi hại. Phỉ Bạt sùng bái nói. Có muốn trở nên lợi hại giống ta không? Bơ Eo đôi mắt sáng lên, đột nhiên hỏi. Phỉ Bạt đơn thuần sao có thể trải qua được sự dụ hoặc như vậy, lập tức gật đầu liên tục, chỉ sợ Bơ Eo đổi ý ân. Để ta suy nghĩ một chút. Mỗi ngày kiên trì luyện tập kỹ năng của mình, bơi qua bơi lại khoảng mười mấy dặm. Như vậy ngươi hẳn là có thể trở nên mạnh mẽ. Mượn sự tích cực hiện tại của Phỉ Bạt, Bơ Eo bắt đầu hạ đạt nhiệm vụ huấn luyện. Những kỹ thuật rèn luyện này cũng là điều hắn đã đích thân trải qua ở kiếp trước. Một mặt, nó phù hợp với giai đoạn này của Phỉ Bạt. Mặt khác, nó có thể để thăng thể lực cơ sở của Phỉ Bạt. Thì ra là thế. Ta hiểu rồi. Phỉ Bạt lần nữa hiện lộ ánh mắt cơ trí, trong lòng bừng sáng. Hồ nước xung quanh cũng biến thành đại dương bao la. Ân, trẻ nhỏ dễ dạy. Ta về trước đã, lần sau gặp nguy hiểm cứ gọi ta là được. Dứt lời, Bơ Eo giống như lần trước, xông vào não hải Phỉ Bạt, sau đó biến mất không thấy tăm hơi. Nhưng ở nơi ranh giới mộng cảnh, Bơ Eo vẫn dừng chân quan sát tình trạng của Phỉ Bạt. Quả nhiên, khi Bơ Eo rời đi, Phỉ Bạt lần nữa chìm vào ác mộng. Nhưng lần này, Khi cờ rõ đồn xuất hiện, Phi Bạt trong lòng đã có khí thế, ngẩng đầu hô lớn, "Bờ Hẹo, Phong!" Thế giới mộng cảnh chợt biến đổi. Trước mắt Phi Bạt đột nhiên xuất hiện thân ảnh Bờ Hẹo. Đây là Bờ Hiển hóa ra từ suy nghĩ trong lòng nó. Bên ngoài mộng cảnh, Bờ Hẹo nhìn xem bản thân giống nhau như lúc, cuối cùng yên tâm. Chỉ cần đối phương có ám chỉ tâm lý của hắn, vậy Bờ Hẹo này có thể thay thế hắn xuất hiện mãi. Dần dà, Phi Bạt hẳn là cũng sẽ không còn sợ hãi như vậy nữa. Tiếp theo, trong lúc Phi Bạt nhắm mắt mở mắt, cờ rõ đồn lần nữa biến mất. Hô ta cũng có thể đi rồi, duy trì trạng thái này vẫn rất mệt. Nói xong, Bờ chậm rãi ra khỏi mộng cảnh của Phibas, trở về bản thể của mình. Ngoại giới Bờ chậm rãi mở mắt. Phibas vẻ mặt cười ngây ngô trong vắng nước, bơi lượn vòng quanh. Bờ Hẹo, Phibas đây là mộng du sao? Cynthia thấy Bờ Hẹo tỉnh lại, vẻ mặt khó hiểu chỉ vào vạc nước hỏi. Để nó bơi đi, con cá này nó quá muốn tiến bộ. Nhìn Phibas cho dù trong mộng cảnh rèn luyện cũng có thể ảnh hưởng đến thân thể bên ngoài, Bờ Hẹo khẽ nhếch miệng cười nói. Cuốn như vậy, muốn không mạnh lên cũng khó. Chương 306, đạo quán hệ tờ mạ chương 306, đạo quán hệ tờ mạ gặp Phibas trạng thái tốt lên rất nhiều sau. Cynthia không khỏi có chút lo lắng hỏi, tinh thần thương tích của Phỉ Bạt đã chưa khỏi chưa? Nghe vậy, Bờ Hẹo lắc đầu lập tức đáp lại, tinh thần thương tích của Phỉ Bạt là bắt nguồn từ một chút kinh nghiệm bi thảm khi còn bé. Cái này tạo thành nội tâm nó sinh ra nỗi sợ hãi cực lớn, muốn hoàn toàn khôi phục không có đơn giản như vậy, ít nhất cần một đoạn thời gian lâu dài bờ chỉ là trong mộng cảnh của đối phương gieo một ám chỉ tâm lý. Điều này ở một mức độ nào đó có thể giúp Phỉ Bạt vượt qua ác mộng, còn tinh thần thương tích thì cần đối phương tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Có lẽ đợi Phỉ Bạt cường đại đồng thời thích ứng sau đó, ác mộng trong đầu sẽ hoàn toàn được loại trừ, mà tinh thần thương tích của nó cũng sẽ chậm rãi khôi phục lại. Nếu có hai vị chuyên gia kia mà nói, Phi Bạt hẳn là có thể khôi phục càng nhanh. Á trong lòng Bờ không khỏi nghĩ đến ác mộng thần, cùng với mỹ mộng thần. Đối với mộng cảnh, hai vị này mới là chuyên gia, chỉ có điều một vị am hiểu ác mộng, một vị am hiểu mỹ mộng. Hô tạm thời trước hết cứ như vậy đi. Việc trợ giúp Phi Bạt trị liệu đã tiêu hao một phần lớn tâm thần của Bờ Eo, cho nên hắn cần nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Ân, ta đi chuẩn bị bữa tối. Nói xong, xỉn thi ạ hành động. Mà sau bữa tối, lại đến giờ rèn luyện. Bờ Hẹo vẫn như cũ minh tưởng, mà Cynthia thì trợ giúp gạ bịt cùng với các đồng bạn khác tiến hành huấn luyện. Phiêu chiến đạo quán sáng sớm hôm sau, Cynthia cùng mọi người xuất phát, Bờ tràn đầy phấn khởi, cả đoàn người hướng về hệ tờ mạ đạo quán đi tới. Hệ tờ mạ đạo quán am hiểu tổ kẹ mần hệ thảo. Quán chủ tên là gạ đi nỉ ạ, các tổ kẹ mần hệ thảo dưới trướng tại toàn bộ hệ tờ mạ thành thị có phong cách riêng, xa gần nghe tiếng. Cynthia đi tới trước đạo quán, tiến lên một bước mở cửa chính ra. Một vị nhân viên công tác tiến lên hỏi, ngài khỏe, đây là hệ tờ mạ đạo quán, xin hỏi vị tiểu thư này là tới khiêu chiến đạo quán sao? Đối mặt với hỏi thăm, Cynthia gật đầu. "Ân, xin ngài chờ một chút." Nói xong, nhân viên công tác quay người hướng đi hậu trường. Chỉ chốc lát sau, một vị nữ sĩ trẻ tuổi mặc không bị cản trở, tràn ngập sức sống đi ra. "Ngươi tốt, ta là quán chủ hệ tơ mạ đạo quán, Gadinia." Gadinia tự giới thiệu bản thân. "Quán chủ Gadinia tốt, ta là nhà huấn luyện tới khiêu chiến đạo quán, Cynthia." Cynthia trong mắt chứa chiến ý, tính cách vui tươi nói. Nghe vậy, Gadinia không có nhiều lời, đi thẳng tới sân thi đấu. Nhân viên công tác cũng lặng yên đi tới ghế trọng tài. Thấy vậy một màn, Cynthia đi tới sân bãi một chỗ khác, cùng lúc đó trong lòng vang lên âm thanh của Bờ Hẹo, để gã bịt thử xem nhớ tới điều này, Cynthia không do dự nữa, gỡ bộ kỳ bàn xuống, ánh mắt chuyên chú nhìn về phía sân bãi. Bạ tổ phụ là một bãi cỏ lớn cùng với một bãi cây cối. Cửa sổ trên trần mở ra, ánh dương quang vừa vặn có thể chiếu vào bên trong. Lúc này, trọng tài cũng bắt đầu tuyên phán, kế tiếp sẽ tiến hành 3v3 đạo quán chiến. Quán chủ không thể thay thế bộ kẻ mẩn, người khiêu chiến không hạn chế số lần thay thế. Khi một bên bộ kẻ mẩn toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu, trận đấu sẽ kết thúc, xin quán chủ trước tiên phái ra bộ kẹ mẩn. Gã Đi Nì ạ tự tin nở nụ cười, gỡ bộ kỳ bản bên hông, hô, lên đi, đồng bạn của ta. Hồng quang chớp lóe, một bộ kẹ mẩn thân hình dài giống như nụ hoa, toàn thân bao quanh cánh hoa màu tím đập vào mắt. Anh bộ kẹ mẩn, Sakura thuộc tính, thảo lẽ mèo, LV32 thiên phú, xanh lù. Trong bộ kỳ bản, Bờ Hẹo nhìn bảng tin tức, trong lòng yên lặng suy tư ván này thắng bại. Ân, không có gì bất ngờ, cá mập con sẽ thắng. Bên này, Cynthia cũng ném ra bộ kỳ bản. Đi thôi, gạ bịt. Lục Sa. Gã Đi Nỉ ạ trông thấy Gabit, trong lòng khẽ nhúc nhích, sau đó suy tư về bộ kẻ mẩn tiếp theo sẽ ra sân. Là một á thần bộ kẻ mẩn đại danh đỉnh đỉnh của vùng Sinnoh, nàng sao lại không biết Gabit là hình thái trước của á thần gạ cuộn. Mặc dù còn chưa hoàn toàn thành hình, nhưng sức chiến đấu cũng đã tương đối lớn, tuyệt đối không thể khinh thường. Trọng tài thấy hai người đã chuẩn bị xong, bắt đầu tuyên phán, bắt đầu trận đấu. Tiếng nói vừa dứt, Cynthia cùng Gã Đi Nỉ ạ liền đồng thời hạ lệnh, sở vật đan sở. Xuân Nỉ dây. Gabit cấp tốc nhảy lên vũ đạo kỳ diệu. Bên cạnh nó, kiếm ảnh lưu động, khí tức bản thân chậm rãi tăng trưởng. Sakura ở trước ngực ngưng kết quang đoàn nóng rực, vận sức chờ phát động. Quấy nhiêu nó, sử dụng dốc sơ lại. Gabin hoàn thành sở vật đan sở trước một bước, sau đó rất nhanh hưởng ứng chỉ lệnh của Cynthia, ngưng tụ ra vô số nham thạch, đồng thời bắn về phía Sakura. Cái gì? Gadinia kinh ngạc trước tốc độ hoàn thành sở vật đan sở của Gabin, nhưng sau khi cân nhắc lợi và hại, vẫn nói, tiếp tục chống đỡ, phóng ra sùn mì dây. Phanh. Mặc dù tổn thương giảm đi một nửa, nhưng dốc sở lại thuộc về vật lý công kích. Sau khi sở đan sở gã bị tự thân công kích để thăng 2 cấp, cho nên chiêu này vẫn đem xạ cụ dạ đánh rất hơn nửa ống máu. Thấy vậy một màn, trong lòng Cynthia đã có đáp án. Lời đề nghị của Bờ Hẹo là đúng. Gabi có thể hoàn thành sở vật đan sở nhanh như vậy, chính là bởi vì nghe theo lời bờ eo đề nghị, tăng cường độ thuần thục đối với sở vật đan sở, từ đó khiến cho tốc độ hoàn thành được nâng cao. Trong tổ ký bản, bờ eo đếm thầm thời gian Gabi hoàn thành sở vật đan sở, khẽ cau mày. Vẫn là quá chậm đối với hắn mà nói, không thể luyện sở vật đan sở tới mức hoàn thành trong một giây thì đều coi là không đạt yêu cầu. Lúc này trên sân, Sakura chịu đựng đau đớn trên người, cấp tốc bắn sủn nhị dây về phía bầu trời. Lập tức, một luồng khí nóng dần dần bao phủ toàn sân. Sakura sử dụng synthesis. Gardini ạ vung tay lên, lần nữa hạ lệnh. Cynthia nhìn Sakura trên thân lóe lên lục quang nhàn nhạt, cũng không có vội vã. Đợi đến khi đối phương lâm vào trạng thái trị liệu thoải mái dễ chịu, khoe miệng nàng nhếch lên, hô lớn, Gabi, cho nó một kích chí mạng, thở lạ mẹ dạo ở. Nghe vậy, Gabi mắt lộ vẻ hung ác, trong miệng lập tức tích xúc khí tức nóng bỏng, từng tia hỏa diễm tràn ra. Mượn sùn nỉ dây ra chỉ, thở lạ mẹ dạo ở đột nhiên tạo thành một trụ lửa, trực tiếp đánh út về phía Sakura, kẻ còn chưa kịp phản ứng. Không tốt, mau tránh ra. Gardini ạ vạn vạn không nghĩ tới, Cynthia lại biết nắm bắt thời cơ đến như vậy, vừa vặn kẹt vào lúc xạ cụ dạ lâm vào trạng thái thoải mái dễ chịu, phát động một kích chí mạng, khiến tỷ lệ xạ cụ dạ tránh thoát cực kỳ bé nhỏ. Quả nhiên, khi lâm vào sự thoải mái dễ chịu của synthesis, xạ cụ dạ mặc dù có cảm ứng với nguy cơ sắp đến, nhưng cơ thể lại chậm đi một bước. Và anh, hỏa diễm bao phủ toàn thân, khí nóng hơi thở đem xạ cụ dạ vùi lấp, đau đớn kịch liệt làm cho nó hét thảm một tiếng sau, lâm vào hôn mê. Chờ xương ngủ tan đi, chỉ thấy một bộ kẹ mẩn thân thể cháy nám nằm trên mặt đất, thật lâu không có động tĩnh. Sakura mất đi năng lực chiến đấu, Gabi đạt được thắng lợi. Trong lòng đếm thầm 10 giây sau, trọng tài bắt đầu tuyên phán. Gardini ạ mang theo ấy nấy, trong lòng hơi trầm trọng lấy bộ kỳ bạn thu hồi Sakura, đồng thời đối nó tiến hành an ủi cùng với tự trách. Xin thị ạ tiểu thư, ngươi đã đạt đến tư cách nhận huy chương, cho nên kế tiếp, vô luận ngươi có chiến thắng hay không, ta đều sẽ đem huy chương giao cho ngươi mang theo hối hận trong lòng, Gardini ạ nói nghiêm túc. Nghe vậy, Cynthia mặc dù không biết đối phương dự định làm gì, nhưng bộ kỳ bạn bờ eo đang chịu tải bên hông nàng cũng đã bắt đầu lắc lư. Đối diện muốn đánh thật, để ta tới. Khoe miệng bờ không ngăn được nhếch lên, kích động trong lòng truyền âm nói. Hắn chờ chính là khoảnh khắc này. Chương 307, lấy thương đổi thương. Chương 307, lấy thương đổi thương. Xỉn thì à nghe ý kiến của bờ hẹo sau, suy tư một hồi, lập tức hỏi Gabi, Gabi, ngươi còn có thể chiến đấu không? Nghe vậy, trong mắt Gabi chiến ý bùng phát, vừa định gật đầu ra hiệu, nhưng lúc này một thanh âm truyền vào tai nó. Cá mập con à, đối diện nữ nhân kia ngươi chắc chắn không được. Để ca tới nói xong, bờ tự động từ trong bộ kỳ bạn xuất hiện, một mặt hiền lành nhìn Gabi, ngay sau đó lại truyền âm nói, tục ngữ có câu, tái mà suy. Tam mà kiệt ngươi đã thắng một ván, cho nên tiếp theo ngươi đã mệt mỏi đối mặt với lời khuyên hảo tâm của bờ eo. Gabi nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn cẩn trọng nói, thế nhưng là buốt, ta thật sự còn muốn chiến đấu thế vậy. Trong lòng bờ eo nghiêm túc nghĩ ngợi một lát, sau vẫn thở dài, đồng thời coi như không có gì nói, vậy được rồi, ván này nhường cho ngươi, hảo hảo hưởng thụ chiến đấu đi. Nghe lời này, Gabi sững sờ một chút, trong lòng không thể tin được, bởi thế mà lại tự tay đem cơ hội chiến đấu nhường cho nó. Thế nhưng Gabi còn chưa kịp cao hứng, âm thanh của bờ eo lần nữa truyền đến, nhìn thực lực ngươi có tiến bộ. Sau đó chúng ta tới một bàn nhé. Không tệ, vợ sở dĩ từ bỏ ra sân, một mặt là vì quan hệ đồng đội để cân nhắc, mặt khác là vì lợi ích của cả đội ngũ mà cân nhắc. Trong đội ngũ của Cynthia, hắn còn sợ thiếu cơ hội chiến đấu sao? Đáp án chắc chắn là phủ định. Đừng nhìn gã bịt cả ngày vẻ mặt nghe lời hắn, nhưng kỳ thực con cá mập này quả thật có tư bản để đối kháng với hắn. Dưới thiên phú màu lam ngang nhau, con cá mập này là á thần cao quý ở giai đoạn thứ hai, thực lực có thể yếu sao? Mà so với lần đầu gặp mặt, thực lực đối phương quả thật có một chút tiến bộ. Đây đều là hiệu quả của việc hắn tốn thời gian dài bồi dưỡng. Bây giờ thức ăn đã chín một nửa, có thể nếm thử hương vị trước. Khác với bờ eo mong đợi, khi gã bịt nghe bờ eo muốn chiến đấu cùng nó, trong lòng rơi vào hoang mang. Bột ta đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, nếu không thì ngươi này. Đừng. Nhìn ngươi trạng thái tinh thần rất tốt, xin thì ạ cùng với ta đều đang nhìn ngươi đó, không đợi đối phương cự tuyệt, bờ eo lên tiếng ngắt lời. Và đoạn đối thoại giữa hai bên trong nháy mắt thoáng qua. Lúc này, Gardini ạ đã thả ra bộ kẹ mẩn thứ hai. Tương tự với Jolie ạ trong đội ngũ của nàng, nhưng đó là hình thái tiến hóa của Jolie ạ. Bộ kẹ mẩn, dấu giờ ra thuộc tính, thảo. Độc lẹ mèo, LV40 thiên phú, thanh. Nói thật, lẹ mèo này đối với gã bịt mà nói không hề thấp, là một đối thủ cần coi trọng, nếu khinh thường rất có khả năng lật xe. Đối với điều này, Cynthia kỳ thực cũng có thể ẩn ẩn cảm thấy, sau khi thay đổi sang rộng rỡ ra, khí chất trên người gã Đini ạ đã xảy ra một chút biến hóa. Loại cảm giác này khó nói, nhưng cẩn thận một chút cuối cùng vẫn tốt hơn. Rộng rỡ ra, dạ dồ lịn. Gã Đini ạ thay đổi phong cách, chủ động tiến công. Rộng rỡ ra phản ứng cấp tốc, đưa tay vung ra vô số phiến lá sắc bén. Phở lạ mẹ dạo ở. Cynthia nhíu mày, phất tay ra hiệu. Lục Sa lần nữa mượn sùn nhị dây ra chỉ, tích xúc sức mạnh hỏa diễm, một trụ lửa trực tiếp thiêu hủy dạ dồ lim. Vang, vụ nổ sinh ra trên không trung, mượn sương mù che chắn, Gardini ạ ánh mắt ngưng lại, lập tức hạ lệnh, lớn lên, lôi đóa. Đón ánh dương quang của sùn nhị dây, trên thân dầu giờ dạ lóe lên lục quang nhàn nhạt, khí tức bản thân ẩn ẩn trở nên mạnh hơn. Chấn động, xỉn thị ạ cấp tốc chỉ huy bổ kẹ mẩn đánh gãy đối phương. Gã biến hội tụ năng lượng hệ đất, đột nhiên giấm mạnh, ầm ầm, mặt đất rung động không thôi. Dấu giờ dạ dưới phạm vi công kích lớn như vậy căn bản không chỗ trốn, chỉ có thể đau hô một tiếng chống lại công kích. Số là bìm. Trong lòng Gardini ạ biết, sau khi phát động chấn động, kỹ năng có phạm vi lớn như vậy tất nhiên sẽ có thời gian thở dốc, cho nên lập tức bắt lấy cơ hội để dầu dơ dạ sử dụng đại chiêu hệ thảo. Dưới sùn nỉ dây ra chỉ, dầu dơ dạ chỉ hơi hội tụ quang năng, liền đạt đến điều kiện phóng ra sổ lạ bìm. Một đạo cột sáng lục sắc chớp mắt đã tới, trực tiếp oanh kích vào phương hướng của Gabit. Nhưng đáng tiếc, vị trí sổ lạ bìm công kích chỉ để lại một cái hố. Thì ra, Gabit dưới sự rèn luyện của bờ eo, đã sớm luyện độ thuần thục của động đất đến một mức độ nhất định, làm cho nó rút ngắn được thời gian thở dốc kia. Thấy cảnh này, trong lòng Gadini A lập tức thầm nghĩ không ổn. Dơ dạ cực cợt. Cynthia nắm chặt tay, quả quyết mở miệng. Mặt đất đột nhiên nô lên, Gabit trong mắt chứa chiến ý, một song long chảo hùng hăng vung lên. Lôi đoá. Dấu dơ dạ lập tức hét thảm một tiếng, bị đánh bay ra ngoài. Quyết ở tắc theo sau, sử dụng vị giờ phèn. Cynthia mượn lúc đối phương còn chưa có cơ hội phản ứng, quả quyết truy kích. Thế nhưng, khi truy kích kẻ địch, bản thân cũng sẽ lộ ra sơ hở. Gadini A đôi mắt sáng lên. Quả quyết hô lớn. Tư. Một phát nọc độc màu tím từ miệng dầu dơ dạ phun ra, dán thẳng khuôn mặt Gabit. Nó căn bản không kịp trốn tránh, trực tiếp trúng chiêu. Nhưng Gabit biết rõ kỹ thuật chiến đấu mà Bờ Hẻo đã dạy. Bờ Hẻo, dưới tình huống không lỗ, cho dù bản thân tụ thường, cũng phải từ trên người đối thủ cắn xuống một miếng thịt. Đây chính là lấy thương đổi thương. Nhớ tới đây, Gabit kích phát nội tâm liều mạng. Răng nanh trong miệng tràn ra hỏa diễm, hung hăng cắn lấy trên cánh tay dầu dơ dạ. Bèn, một đoàn nóng rực nổ tung văng lên, dầu dơ dạ kêu lên thảm thiết. Dựa vào lực cắn của Gabit, một kích này đối phương sẽ không tốt đẹp gì. Đây là đấu pháp gì? Gadini A bị vẻ hung ác lúc này của Gabit chấn nhiếp, nhìn dáng vẻ, Gabit đây là muốn cắn đứt cánh tay đối phương A. Nhưng kỳ thực không phải vậy. Gabit vẫn thu lại vài phần lực đạo, ít nhất bảo đảm cánh tay dầu dở dạ sẽ không bị cắn đứt. Còn những thứ khác, vậy thì không liên quan chuyện của nó. Dù sao Bờ Hẻo đã nói, chiến đấu đổ máu rất bình thường, gãy tay gãy chân đó cũng là trạng thái bình thường. Đã như vậy, dầu dở dạ sử dụng đặt giờ lim nhìm. Lưng Gadini A ứa ra mồ hôi lạnh, muốn dùng chiêu này bức Gabit nhả ra. Có thể đối mặt với tổn thương từ đặt giờ lim nhìm, Gabit cố nén đau đớn, cắn càng ác hơn. Lôi đoá. Dầu dơ dạ nào từng thấy lối đánh liều mạng như thế, lập tức bị đau đớn mãnh liệt cắt đứt việc thi triển pháp thuật, khiến đặt dơ lỉnh nỉm bị ép đình trệ. Lại nhìn Gabit, bên ngoài thân bị đặt dơ lỉnh nỉm thiêu đến cháy đen, nhưng dù vậy, nó cũng vẫn như cũ cắn chặt không buông. Loại phương thức cắn này sẽ dần dần tích lũy tổn thương, bộ kẹ mần bình thường căn bản không chịu nổi. Húng chi dầu dơ dạ vốn đã bị bộ kẹ mần hệ lửa khắc chế, dưới sự công kích cường đại này, thể lực của nó giảm xuống thẳng tắp, cảm giác đau đớn cũng kéo căng. Ta chịu thua, mau để nó nhả ra. Gadini ạ thấy một kích không thành liền chịu thua, không muốn bộ kẹ mẩn của mình tiếp tục chịu đau đớn. Gabit sau khi nhận được chỉ lệnh của Cynthia, cũng lập tức bung lòng răng. Dấu dơ dạ toàn thân vô lực, trực tiếp tê liệt ngã xuống trên mặt đất ngất đi, lại bởi vì đau đớn kịch liệt, thỉnh thoảng còn run rẩy một chút. Gabit chiến thắng. Bởi vì Gadini ạ đã chịu thua, cho nên lần này trọng tài trực tiếp tuyên án. Gabit Cynthia nhìn thảm trạng của bộ kẹ mẩn, không khỏi có chút lo lắng nói. Gaco mặc dù lần nữa đánh bại một đối thủ, nhưng trạng thái bản thân Gabit cũng không tốt gì. Lúc này cơ thể nó không ngừng chập trùng, há mồm thở dốc. Rõ ràng, thể lực nó cũng không còn lại bao nhiêu. Xuống nghỉ ngơi thật tốt đi. Ván này đổi ta tới. Vợ tệ lẹ hót đến bên cạnh Gabit, lập tức truyền âm nói. Nghe vậy, Gabit không tiếp tục cố gắng, gật đầu một cái sau, bị xỉnh thi ạ thu hồi vào tổ kỳ bản. Thấy vậy, trọng tài hợp thời nói, người khiêu chiến thay thế bộ kẹ mẩn, tiếp tục trận đấu. Gadini ạ thấy xỉnh thi ạ thu hồi Gabit, trong lòng tuy có chút tiếc nuối không thể tự mình đánh bại đối phương, nhưng vẫn chậm rãi ném ra bộ kẹ mẩn vương bài của nàng. Ghi chú, tái mà suy, ta mà kiệt là thành ngữ cổ, ý chỉ, lần thứ nhất hăng hái. Lần thứ hai bắt đầu nhục trí, lần thứ ba thì đã kiệt sức. Chương 308, căn bản không đỡ được chương 308, căn bản không đỡ được theo gã Đini ạ ném ra bộ kẹ mẩn cuối cùng, chỉ thấy hồng quang chớp lóe, một thân thể khổng lồ ầm một tiếng đập mạnh xuống sân đấu. Lập tức, toàn bộ sân đấu đều rung chuyển. Bờ Hẻo nhìn qua bóng dáng kia trong làn bụi mù, khóe miệng lặng lẽ nhếch lên. Bộ kẹ mẩn, Potter giả thuộc tính, địa, thảo lẽ mèo, LV43 thiên phú, thanh. Bờ ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía mai rùa của Potter giả, trong lòng sớm đã không kiềm chế được sự kích động. Thứ này hẳn là rất kháng đánh a. Sau trận chiến với bà sổ đồn lần trước, Bờ Hẻo đã ý thức rõ ràng. Những kẻ sinh ra đã vừa dày vừa nặng như thế này, chỉ số phòng ngự chắc chắn là hàng đầu. Nhưng chuyện này không cần Bờ tiếp tục dò xét, Gadini ạ trịnh trọng nói, xin thị ạ tiểu thư, thuật tờ dạ là vương bài của ta. Lần này ta muốn dùng toàn lực của mình để chiến đấu với ngươi. Nghe vậy, xin thị ạ nghiêm túc gật đầu, nắm chặt tay nói, cầu còn không được, quán chủ Gadini ạ. Trọng tài thấy hai bên đều đã chuẩn bị xong, hợp thời nói, bắt đầu trận đấu. Vừa dứt lời, Gadini ạ thay đổi phong cách chiến đấu ngày thường, trở nên trầm ổn. Cảm dễ, lớn lên. Bờ Hẻo, minh tưởng. Hai bên vô cùng ăn ý nâng cao trạng thái của bản thân. Bàn chân của Totter ra mọc ra vô số rễ cây cắm sâu xuống đất, hấp thụ chất dinh dưỡng. Bản thân no dưới ánh mặt trời, khí tức gần ẩn trở nên mạnh mẽ. Thế nhưng, chính vào lúc này, Bờ Hẻo đã trồng được 4 tầng minh tưởng, tốc độ so với đối phương nhanh hơn không chỉ một bậc. Sử dụng Insibin. Cynthia nắm bắt thời cơ Bờ hoàn thành minh tưởng, lập tức hạ lệnh. Gadinia mặc dù kinh ngạc trước tốc độ hoàn thành minh tưởng của Bờ Hẻo, nhưng cũng kịp thời điều chỉnh, Amnesia tiếp tục chống đỡ. Trong khoảnh khắc, Bờ chớp mắt ngưng kết năng lượng hệ bằng, vung ra một luồng cuồng phong lạnh thấu xương. Totter dạ không hề sợ hãi, trên thân lóe lên một đạo tia sáng màu hồng, cứng rắn chống lại luồng Insibin này. Nhưng dù đã thêm 2 cấp phòng thủ đặc biệt, Insigne cấp 4 của Bờ Hẹo vẫn khiến Tọt Tờ Dạ cực kỳ khó chịu. Một kích này vẫn tạo thành tổn thương không nhỏ cho nó. Hơn nữa Bờ còn liên tục phát động Insigne. Thế vậy, Gadini ạ nào còn dám để Tọt Tờ Dạ chống đỡ cứng rắn, lập tức hạ lệnh, sử dụng EN ghi bản. Đại. Tọt Tờ Dạ trong miệng cấp tốc hội tụ một đạo EN ghi bản hệ thảo màu lục, lao về phía Bờ Hẹo. Thế nhưng, công kích như vậy căn bản không thể trúng Bờ Hẹo, bị hắn nghiêng người một cái liền né tránh, thậm chí ngay cả tệ lệ bọt cũng không cần dùng. Xuống nỉ dây. Ngay sau đó, Gadini ạ tiếp tục hạ lệnh. Một màn vừa rồi lại diễn ra, bầu trời trên sân đấu tựa như bị mặt trời chiếu rọi. Cùng lúc đó, Bờ Hẹo cũng đã trồng đầy minh tưởng, năng lực tấn công đặc biệt của bản thân đi tới mức độ cực cao. Số là bìm. Di tại. Gadini ạ cùng Cynthia đồng thời hô, hai bên đều sử dụng đại chiêu của mình. Số là bìm cùng xì tại va chạm trong sân, sinh ra động tinh khổng lồ. Vụ nổ bao phủ toàn trường, khiến hai nhà huấn luyện không thể không dùng tay che trước mặt. Lúc này, nhà huấn luyện không thể chỉ huy, nhưng Bờ Hẹo vốn cũng không quá ỷ lại vào chỉ huy của nhà huấn luyện. Cho nên, hắn lập tức tệ lẹ vọt đi tới phía trên Tọt Tờ Dạ. Trước khi đối phương kịp phản ứng, hắn mượn sùn nhị dây ra chỉ, ngưng tụ ra vô số mỹ tỷ cản phi giờ. Khi sương mù còn chưa tan đi, Bờ Hẹo đông nhiên oanh tạc luân phiên xuống Tọt Tờ Dạ bên dưới. Ầm ầm. Cảm giác nóng rực trong nháy mắt xâm nhập toàn thân Tọt Tờ Dạ, khiến nó phát ra một tiếng đau đớn. Gadini ạ thấy không rõ tình thế bên trong, nhưng cũng biết bộ kệ mẩn của mình đang bị công kích, cho nên nhập ra tùy tục cấp tốc chỉ huy, sử dụng synthesis. Tọt Tờ Dạ nghe được chỉ lệnh, cố nén đau đớn trên người, cứng rắn chống lại sự hành tạc của Bờ Hẹo để hấp thu sức mạnh của năng lượng mặt trời nhằm trị liệu bản thân. Dưới tình huống một bên tăng một bên giảm, Tọt Tờ Dạ lấy phương thức tốt nhất để chống lại đợt công kích này của Bờ Hẹo. Nhưng khi sương mù tan đi, Bờ Hẹo lao luyện kéo dài khoảng cách để phòng đối phương phản đòn. Thân thể của Tọt Tờ Dạ hơi chập trùng, trong miệng không ngừng thở hổn hển. Mặc dù có synthesis khôi phục trạng thái, nhưng trên thân nó vẫn còn vết cháy đen. Bởi vậy có thể thấy được, Bờ ở trạng thái trồng đầy minh tưởng, năng lực tấn công đặc biệt rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Chỉ sợ gọi hắn là pháo đài cũng không đủ. Một bên khác, Gadini ạ siết chặt nắm đấm, sau lưng sớm đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Con quỷ giờ lì ạ dị sắc này thật mạnh. Áp chế lực này ta chỉ thấy trên bộ kẹ mẩn của một vài tứ đại thiên vương, nhưng hắn vẫn chỉ là giai đoạn thứ 2. Gadini ạ không dám tưởng tượng, khi đối phương tiến hóa thành hình thái cuối cùng, rốt cuộc sẽ mạnh đến mức nào. Đến lúc đó Tọt Tờ Dạ của nàng còn sức đánh một trận sao? Ý nghĩ trong lòng Gadini ạ Bờ Hẹo không rõ, nhưng hắn biết, bản thân phải kiềm chế một chút, bằng không thì Tọt Tờ Dạ chỉ sợ thật sự không chống được bao lâu. Cái khổ người này cái mai rùa này, không vô ích. Gã Bờ không kiềm được cười nói. Khí thế toàn thân hiện lộ không thể nghi ngờ, đây là vì minh tưởng trong đấy, năng lượng tấn công đặc biệt quá mạnh mẽ nên tràn ra. Mà giờ khắc này, ngay cả Bờ Hẹo cũng không phát hiện, phong ấn thạch trong cơ thể hắn dần dần nứt thêm một khe nhỏ. Bờ Hẹo tiếp tục sử dụng Insulin. Lúc này Cynthia hạ lệnh. Mặc dù không biết vì sao Bờ Hẹo lại đột nhiên dừng lại để đối phương khôi phục, nhưng toàn lực ứng phó mới là đáp lại tốt nhất cho Gadini ạ. Nghe được chỉ lệnh, trong lòng Bờ Hẹo cũng biết, bản thân không tiện tiếp tục buông lòng cho đối phương khôi phục nữa, nên chỉ có thể yên lặng cầu nguyện đối phương có thể chống đỡ lâu thêm một chút. Đối mặt với băng khắc chế 4 lần, Gadini ạ đã được chứng kiến năng lực tấn công đặc biệt cường đại của Bờ Hẹo, nào còn dám chọi cứng. Nàng đội bằng hô, Liệp Sở Tom. Dùng đại chiêu hệ thảo để ứng phó với Insigne trồng đầy tấn công đặc biệt. Đây là quyết sách của Gadini ạ. Nàng không dám khinh thường những kỹ năng khác có thể ngăn cản được công kích của đối phương hay không, cho nên lý do bảo thủ vẫn là tung đại chiêu. Quả nhiên, Liệp Sở Tom triệt tiêu Insigne. Vô số phiến lá vì bị đông lạnh thành băng mà tiêu tan. Nếu một kích này thật sự rơi xuống Tọt Tờ Dạ, kết cục chắc chắn chẳng tốt đẹp gì. Bờ Hẹo sử dụng Hypnosis. Thế nhưng đúng lúc này, đôi mắt Cynthia sáng lên. Nàng tìm đúng cơ hội, vung tay lên đồng thời nói. Thân hình Bờ Hẹo lóe lên, sớm đã biến mất tại chỗ. Thấy vậy, trong lòng Gadini ạ thầm nghĩ không ổn, trong miệng đội vàng hô to, "Vật rõ." Không ngờ, chỉ chênh lệch một giây, ánh mắt của Tọt Tờ Dạ trong nháy mắt đối diện với Hypnosis của Bờ Hẹo. Đầu rùa mặc dù đã rụt vào trong mai, nhưng ánh mắt lại đã sớm nhắm lại. Tọt Tờ Dạ cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi vận mệnh bị thôi miên. Một kích cuối cùng, Insigne. Cynthia nắm tay, trong mắt chứa sự tự tin nói, kèm theo một luồng gió lạnh thấu xương đánh tới, chống đỡ chưa đến 3 giây, Tọt Tờ Dạ hoàn toàn bị đóng băng và đã mất đi năng lực chiến đấu. Thấy vậy, một màn trên mặt Gadini ạ lộ ra vẻ khổ sở, lòng có bất lực, ra hiệu trọng tài tuyên bố kết quả. Tọt Tờ Dạ mất đi năng lực chiến đấu, kỳ giờ Lì ạ chiến thắng. Kết quả cuối cùng là người khiêu chiến thắng lợi. Sau khi tuyên án, trong lòng trọng tài có chút kinh ngạc, bởi vì hắn biết những bộ kệ mẩn mà quán chủ sử dụng đều là toàn lực của nàng. Nhà huấn luyện trước mắt này rốt cuộc có lai lịch thế nào? Gadini ạ hít sâu một hơi, đem Tọt Tờ Dạ thu hồi. Sau đó, nàng lặng lẽ đi đến trước mặt Cynthia, đồng thời nói, ngươi là nhà huấn luyện có thiên phú nhất ta từng thấy. Hy vọng lần sau ta có thể lấy thân phận người khiêu chiến, lần nữa khiêu chiến ngươi. Nói xong, Gadini ạ đưa huy chương cho Cynthia. Nhìn huy chương trong tay, Cynthia lắc đầu, lập tức đính chính, người có thiên phú không phải ta mà là bộ kẻ mẩn của ta. Chương 309, hội ngộ chương 309, hội ngộ đạo quán chiến kết thúc, Cynthia mang theo các bộ kẻ mẩn trở về trung tâm bộ kẻ mẩn để trị liệu. Tiểu thư Cynthia, mời đến sân khấu nhận bộ kỳ bản. Nghe được lời thông báo, Cynthia đi tới đại sảnh. Cảm tạ tiểu thư giỏi hành trình mới buổi trưa. Tranh thủ thời gian còn sớm, Cynthia đến cửa hàng ở thành phố Hector mà mua sắm vật dụng hàng ngày, sau đó tiếp tục bước vào lữ trình. Trên đường đi, bởi hỏi Cynthia về các điều kiện tiên quyết để tham gia cuộc tranh tài tại vùng Sinon. thu thập 8 huy chương sao? Bây giờ đã có 2 cái rồi. Bay lơ lửng bên cạnh Cynthia, vừa eo lẩm bẩm trong miệng. Hắn chưa quên mục đích thực sự của mình khi rời khỏi tộc quần. Ngoại trừ mượn tay Cynthia để nhìn thế giới bên ngoài, chiến đấu với các đối thủ mạnh mẽ mới là thứ hắn khao khát. Những sự kiện quy mô lớn như vậy, chắc chắn không thiếu các đối thủ cường đại. Đến lúc đó, bờ phía trước hình như xảy ra chuyện gì đó. Khi bờ eo đang phán đoán, giọng Cynthia truyền đến. Nghe vậy, bờ tìm theo tiếng, quả nhiên phát hiện một chút động tĩnh. Hẳn là có nhà huấn luyện khác đang đối chiến, trong mắt bờ chứa tinh quang, nói. Nghe lời này, trong lòng Cynthia cũng dâng lên một luồng lửa nóng. Sự khát vọng chiến đấu của nàng không hề thua kém bờ eo. Nghe thấy có đối chiến, nàng lập tức nghĩ đến cùng một ý tưởng với hắn. Đi, chúng ta qua đó xem thiên tài hội ngộ mọn phờ nổ sử dụng vợ làm mẹ giả ở. Tình cờ lục sử dụng hỉ rộ cùng. Với anh, một bộ kẽ mẩn hình khỉ, một bộ kẽ mẩn hình chim cánh cụt, hai bên đánh nhau dữ dội. Nhà huấn luyện của chúng cũng có vẻ mặt tràn đầy nhiệt huyết. Và hai vị nhà huấn luyện này đều thật lợi hại đúng vậy, đặc biệt là mọn phờ nổ. Mặc dù nghịch thuộc tính, nhưng vẫn có thể đánh ngang tay với tình cờ lục bên ngoài sân. Các nhà huấn luyện bàn luận xôn xao. Xin thi chậm rãi tiến lên quan sát, cho nó một kích cuối cùng, sử dụng thần đột. Với anh, theo cú đấm mang năng lượng hệ điện đánh vào người Dĩnh Tợ Lụt, thể lực cuối cùng của Dĩnh Tợ Lụt cũng bị tiêu hao hết. Dĩnh Tợ Lụt mất đi năng lực chiến đấu, bọn Phở Nổ chiến thắng trận đấu theo lời tuyên bố của trọng tài tạm thời. Nhà huấn luyện của Dĩnh Tợ Lụt tiếp nối thu hồi bộ kẻ mẩn. Người quá tuyệt vời. Bọn Phở Nổ, một nhà huấn luyện có mái tóc xù màu đỏ bước tới, cùng bộ kẻ mẩn của mình chia sẻ niềm vui chiến thắng. Phở Lại, người vẫn là nên cho bọn Phở Nổ nghỉ ngơi một chút đi. Người đàn ông được cho là đồng đội của Phở Lại bước tới quyến rũ. Bốn nhớ kỹ ngươi đã đồng ý với ta, lát nữa cùng ta đối chiến một trận nhé. Phở Lại quay đầu, cười nói. Cuộc đối thoại giữa hai nhà huấn luyện không gây chú ý đến người xung quanh. Họ thấy trận đấu kết thúc liền rời đi. Nhưng mở kéo lại nghe được cuộc đối thoại vừa rồi. Phở Lại, nếu ta nhớ không lầm, gia hỏa này là một trong tứ thiên vương xì nổ tương lai. Bốn hình như là một quán chủ là đồng đội của Phở Lại. Khi mở kéo đang suy tư, Xì Thị ạ đã đi hỏi thăm mọi người xung quanh. Mở kéo, con đường phía trước này hình như có rất nhiều nhà huấn luyện lữ hành. Xì Thị ạ mang vẻ mặt vui mừng nói. Nhà huấn luyện gặp nhau, không phải ước chiến thì cũng là đối chiến. Ánh mắt xác định một khắc kia, chiến đấu đã bắt đầu. Bờ eo nhếch miệng, lặng lẽ truyền âm nói, này trông thấy tiểu tử tinh thần đối diện không? Chính là gã tóc đỏ kia, còn có đồng đội bên cạnh hắn xỉn thi ạ tìm theo người bờ eo nói, phát hiện Phở Lại và Bột Nờ. Ấn sao? Bờ không kiềm được nói, thực lực đối phương không tệ, ngươi đi lên xem có thể ước chiến không, ta muốn kết giao bằng hữu với hắn. Xỉn thi ạ nghe thứ ngôn ngữ độc đáo này của bờ eo, khoe miệng khẽ co giật, nhưng trong lòng nàng sớm đã không còn cảm thấy kinh ngạc. Thế nhưng không thể phủ nhận, thực lực đối phương thật sự không tệ. Nếu vừa rồi là nàng chiến đấu, không tính bờ eo, gã bịt của nàng muốn thắng, sợ rằng cũng phải tốn một phen công phu. Nghĩ tới đây, Cynthia chậm rãi bước tới. Những nhà huấn luyện xung quanh thấy vậy, nhao nhao dừng chân ngắm nhìn. "Ngươi tốt, xin hỏi có thể cùng bộ kệ mẩn của ngươi đối chiến một trận không?" Cynthia nói thẳng ý đồ đến. Bên cạnh nàng, vợ chậm rãi tiến lên một bước. "Tốt, tới." Fleur có nhiệt tình chiến đấu không kém Cynthia, lúc này cũng trực tiếp đáp ứng. Nhưng một nợ bên cạnh lại đau đầu mắng, "Bọn tờ nổ vừa mới đối chiến xong một trận, ngươi chiến đấu kiểu gì?" Nghe vậy, Fleur lộ vẻ lúng túng, nhưng nghĩ lại sau, lại nhìn về phía Bonner. "Bonner, cũng không thấy ngươi ra tay mấy lần, hay là ngươi cũng tới một trận đi?" Phở Lại vẻ mặt mong đợi nói, thực lực của Bột Nở cũng không yếu hơn hắn. Thậm chí đến tận hôm nay, hai người bọn họ vẫn chưa phân ra thắng bại. Đối chiến không có vấn đề, nhưng còn phải xem vị tiểu thư này có nguyện ý hay không. Bột Nở không phủ nhận thực lực của mình, hắn tự nhận không thua kém bất kỳ ai. Đương nhiên nguyện ý, ta là Cynthia, xin chỉ giáo nhiều hơn. Cynthia cười nói, ta là Phở Lại, mộng tưởng trở thành một nhà huấn luyện cường đại. Ta là Bột Nở, một nhà huấn luyện không hề thua kém tên giá hỏa bên cạnh này. Này, người tên này là bằng hữu thân thiết, tình cảm của hai người tự nhiên không thể chê. Việc tổn hại lẫn nhau cũng là cách họ giao tiếp. Rất nhanh, Cynthia và Vuột Nở kéo ra một khoảng cách nhất định để chống sân thi đấu. Vuột Nở từ bên hông gỡ xuống một bộ kỳ bản, không chút do dự ném thẳng ra ngoài. Lên đi, hệ lẹt tạp bù dự. Hồng quang chớp lóe, một bộ kẹm mẩn hình người màu vàng đứng yên, đập vào mắt người xung quanh. A, đây là bộ kẹm mẩn gì? Sao chưa thấy bao giờ? Đây là hình thái tiến hóa của hệ lẹt kịt ở vùng Sinon, ở giã ngoại rất hi hữu, hơn nữa chỉ có thể nhìn thấy ở một vài khu vực núi có sấm sét tiếp cận tự nhiên. Cái đó tính là gì? Không thấy người ta có một con kỳ giờ ly à sao? Hơn nữa còn là dị sắc, cái này mới gọi là hi hữu. Các nhà huấn luyện quan sát bàn tán xôn xao. Trong đó, không ít nhà huấn luyện nữ tính đưa mắt về phía bờ eo. Kỳ giờ ly à tiền thân là rắn bốn đã khó cầu, chưa kể bờ còn là một bộ kẹ mẩn xin y, giá trị trực tiếp gấp bội. Bộ kẹ mẩn, hệ lẹ tạ bù dự thuộc tính, điện lẹ mèo, LV35 thiên phú, xanh lở. Bờ eo nhìn vẻ ngoài của đối phương, suy tư một lát, lập tức hướng xỉn thị ạ truyền âm, trận này đối chiến không thích hợp với ta, để những đồng đội khác trong đội thử xem. Nói xong, vừa éo lặng lẽ gọi ra số liệu của mình. Chủ thể, kỳ giờ lì ạ, dị sắc, phong ấn thạch, thuộc tính, siêu linh, tiên tốc độ, LV40 ability, trà sơ, tệ lẹ mặt thi, ability linh hồn, thiên phú, lang kỹ năng. Cổn thờ sĩ ẩn, đu tân tim, mỹ tỷ cản phi giờ, nọc gọc, sạc sơ nì ạ, mì lung, cằn mỉn, tệ lẹ bọt, khí nọ xin, tỷ tài, tràng, mù bơ lắc, đặt giờ linh nìm, thân đơ hòa bơ, mười văn buồn, xa đáo bản, cổn thờ sĩ dây, in si bình, mặt cằn lịp. với thực lực hiện tại, hắn đã không còn thích hợp với những trận đấu ở cấp độ này nữa. Hắn cần những đối thủ mạnh hơn. Nhưng cũng từ đó có thể thấy được, tốc độ tăng thực lực của bờ cuối cùng vẫn kéo xa khoảng cách với gạ bịt và các đồng đội khác. Hiện tại, trừ hắn ra, lệ của gạ bịt xếp thứ 2 trong đội, đạt tới 36. Chương 310, giải đấu thanh niên. Chương 310, giải đấu thanh niên. Lần đầu gặp bờ chủ động cự tuyệt đối chiến, Cynthia cảm thấy ngoài ý muốn. Suy tư một lát sau, nàng lo lắng nói, là cơ thể không phải sao. Bờ eo lắc đầu, chỉ vào tổ kỳ bạn bên hông Cynthia nói, bọn chúng so ta càng thích hợp trận này đối chiến ngay vậy. Cynthia gật đầu một cái, lập tức gỡ xuống một tổ kỳ bạn bên hông. Lên đi. Dốt lì ạ. Thường vi. Dốt lì ạ trong mắt chứa chiến ý, nhìn xem đối diện để lẹt tạ buồn rục dịch. Bắt đầu trận đấu. Phớt lại làm trọng tài, phất tay ra hiệu. Tiếng nói vừa dứt, hai bên gần như đồng thời động thủ. Mười bạn buồn. Hệ nở kỳ bạn. Dốt lì ạ cùng để lẹt tạ buồn nhau nhau sử dụng kỹ năng, tiến hành vòng giao phong đầu tiên. Phanh. Giữa không trung, vụ nổ rất nhanh bao phủ bốn phía. Cấp độ của hai bên không chênh lệch nhiều, cho nên những lần giao thủ đơn giản rất khó phân ra thắng bại. Lớn lên. Nạp điện. Eletta Buzz tích tụ lực lượng, Zotlia cũng giống thế. Cynthia cùng một nơi lướt nhau, đoán được ý nghĩ của đối phương. Là muốn liều mạng sao? Eletta Buzz của ta sẽ không thua. Trong lòng một nở yên lặng nghĩ, lập tức vung tay lên, hô, lại một lần nữa, sử dụng 10 bản buồn. Điện. Eletta Buzz quen tay, một đạo thấn đỡ sọc mạnh hơn rất nhiều so với vừa rồi đánh út về phía Zotlia. Thấy vậy một màn, Cynthia cấp tốc phản ứng, né tránh, đủ tận tim. Zotlia lay động thân hình. Vận dụng đủ tần tim học được từ bờ eo để né tránh đòn mười và buồn, đồng thời âm thầm tiếp cận Eletta Buzz. Phóng điện, toàn bộ đánh tan. Đối mặt với phân thân, vụt nợ định dùng phương thức trực tiếp nhất để phá hủy chúng. Hành động này quả thật đã gây một chút phiền phức cho Zotlia. Vừa mới tiếp cận được một khoảng cách, nó đã bị sấm sét đánh lui. Hệ nở ghi bản. Zotlia điều chỉnh góc độ, một phát hệ nở ghi bản ném về phía Eletta Buzz. Vâng. Vụt nợ như mày, bởi vì đòn này, Eletta Buzz không thể né tránh. Phóng điện thuộc về công kích phạm vi lớn. Sau khi sử dụng chiêu này, hệ lẹt tạ Buzz sẽ có một khoảng nghỉ ngắn, và Cynthia đã nắm bắt được điểm này. Đúng là một đối thủ mạnh, thầm nghĩ một tiếng, bột nở lấy lại tinh thần, siết chặt nắm đấm hô lớn, sử dụng bít ở các tiếp cận Zotlia. Với hạ lệnh, hệ lẹt tạ Buzz đã hóa thành sấm sét, đi tới trước mặt Zotlia. Lúc này, Cynthia nhíu mày, trong lòng giống như đoán được ý nghĩ của đối phương, quả quyết chỉ huy, bột nở, phi giờ bùn. Với anh, Zotlia bị đánh bay ra ngoài, nhưng hệ lẹt tạ Buzz cũng không tốt đẹp gì. Trên thân nó chúng nọc độc màu tím, rơi vào trạng thái chúng độc nặng. Điện. Nhìn thấy đồng đội lộ ra biểu cảm đau đớn, vụt nở âm thầm siết chặt nắm đấm, trong lòng biết nhất thiết phải tốc chiến tốc thắng. Quy ở tắc theo sau, tiếp tục sử dụng phi giờ bùn. Thấy đối phương đội vã muốn quyết ra thắng bại, Cynthia nhất miệng, phát ra chỉ lệnh, đủ tận tim. Trên tay hệ lẹt tạ Buzz quấn quanh khí tức nóng bỏng, nhưng nhìn Zotlia trước mắt hóa thành một biển, trong lúc nhất thời lộ vẻ khó xử. Đây là bắt đúng hệ lẹt tạ Buzz của vụt nở, không có thể lực để tiếp tục sử dụng đi sực cơ sao. Cynthia này thật sự có một tay. Phớt lại nhìn trận đấu trên sân, trong lòng thầm phân tích. Eletta Buzz đã rơi vào trạng thái trúng độc nặng, thể lực mỗi lúc một giảm, điều này rất bất lợi cho Butler. Eletta Buzz. Nhưng lúc này, Butler đột nhiên phát ra một chỉ lệnh khiến Cynthia thầm nghĩ không ổn. Chỉ thấy Eletta Buzz đột nhiên phát ra tiếng rít từ miệng, làm cho Zotlia lộ ra vẻ khó chịu. Mà mấy đạo ảo ảnh cũng trong tiếng rít này vỡ tan, làm cho Zotlia bản thể lộ ra. Xông lên cho nó một kích cuối cùng, phi giờ bùn. Butler vẻ mặt nghiêm túc, hét lớn. Cynthia không cam lòng yếu thế, phất tay hô lớn, ngay lúc này, số lạ bìm phóng ra. Nghe được chỉ lệnh của Cynthia, vụt nở cùng phớ lại nhau nhau kinh ngạc. Số là bìm. Rốt cuộc là lúc nào? Và anh. Không cần suy nghĩ nhiều, trên sân. Eletta Buzz còn chưa kịp tiếp cận Zotlia, liền bị một đạo cổ sáng màu lục đánh bay. Tiếng nổ khiến mọi người xung quanh giật mình. Lần nữa nhìn lại, Eletta Buzz đã không thể đứng dậy. Phớ lại thấy vậy, trong lòng đếm thầm 10 giây, sau đó trịnh trọng tuyên án, Eletta Buzz mất đi năng lực chiến đấu, Zotlia chiến thắng. Vụt nở vội vàng đi tới bên cạnh Eletta Buzz, vẻ mặt lo lắng. Chúng độc ở giã ngoại không phải chuyện nhỏ, nếu không xử lý tốt, rất có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Đưa cái này cho hệ lẹt tạ bùn của ngươi ăn bảo. Lúc này, Cynthia ném ra một quả đào màu hồng, đồng thời nói: là vẽ trạ bẹ gì, cảm ơn. Nói lời cảm ơn, vụt nở cấp tốc cho hệ lẹt tạ bùn gian vẽ trạ bẹ gì. Ngay sau đó, chất độc trong cơ thể nó được hóa giải. Hô lần này vất vả cho ngươi, trở về thôi hệ lẹt tạ bùn. Trong lòng thở dài một hơi, vụt nở thu hồi đồng đội. Lúc này, Phớt lại cũng đi tới. Một trận đấu rất đặc sắc, Cynthia tiểu thư, ngươi và Julia thật sự rất mạnh đối mặt với lời tán dương. Cynthia lắc đầu, thành thật nói, năng lực chỉ huy của Vốt Nở tiên sinh, cùng với thực lực của Eletta Buzz cũng rất tốt, đặc biệt là tiếng Sri kia, thật sự nằm ngoài dự đoán của ta. Đối mặt với hoàn cảnh lúc đó, Sri không chỉ thành công phá vỡ đủ tâm tim của Julia, hơn nữa còn diện rộng hạ thấp phòng thủ vật lý của nó, đặt nền móng cho một kích trí mạng của Phi Giờ Bùn. Nếu cú đấm cuối cùng kia mà chúng, Julia tuyệt đối không thể chống đỡ. Có thể gặp được một nhà huấn luyện mạnh như ngươi thật sự rất hiếm. Xin hỏi ngài cũng là tuyển thủ tham gia giải đấu thanh niên. Phớt không kịp chờ đợi hỏi. Nghe vậy, Cynthia lộ vẻ nghi hoặc, hỏi, giải đấu thanh niên? Thấy vẻ mặt vô cùng nghi hoặc của Cynthia, Vụt Nở lên tiếng giải thích, giải đấu thanh niên là một sự kiện mà Liên minh Xỉ Nổ tổ chức trong thời gian này. Người đạt được thành tích nhất định có thể trực tiếp tham gia giải đấu của Liên minh Xin Nội. Nghe vậy, trong lòng Cynthia dâng lên hứng thú. Suy tư một lát sau, nàng hỏi, để tham gia giải đấu này cần điều kiện gì sao? Phớt lại nghĩ một lúc, nói, đầu tiên, phải là nhà huấn luyện chính thức của Liên minh. Thứ hai, phải vượt qua một đợt khảo hạch thử thách. Thông tin cụ thể ngươi có thể tìm trên trang mạng chính thức của Liên minh. Nghe lời này, Cynthia âm thầm gật đầu, sau đó cảm ơn. Yên tâm, thời gian của giải đấu vẫn còn rất dài, hơn nữa thông báo cụ thể về thử thách vẫn chưa được phát đi. Phớt lại gãi đầu, nói, hắn và Bột Nở cũng chưa vượt qua thử thách, hơn nữa họ cũng chỉ nghe lời đề nghị của các trưởng bối trong nhà nên mới tới tham gia giải đấu này. Bây giờ xem ra, hàm lượng vàng của giải đấu thanh niên này sợ rằng không hề thấp. Cáo biệt Phở Lại và Bột Nở, Cynthia tiếp tục lữ trình. Dưới sự giúp đỡ của Bờ Hèo, rất nhanh nàng đã tới trung tâm bộ kẹ mần gần nhất. Bờ Hèo, ngươi nói, chúng ta có nên tham gia giải đấu thanh niên này không? Sau khi trở về phòng, Cynthia có chút phiền não hỏi Bờ Hèo. Đối với việc này, vợ suy tư một hồi lâu mới lên tiếng, ngươi có thể hỏi một chút trưởng bối của ngươi, có lẽ các nàng biết một chút nội tình. Một giải đấu có thể thay thế điều kiện huy chương, theo hắn nghĩ, Liên minh Sĩ Nội hẳn là có một vài kế hoạch trong đó. Có lẽ giải đấu thanh niên này không đơn giản như vẻ ngoài. Chương 311, thức tỉnh, tiến hóa. Chương 311, thức tỉnh, tiến hóa. Để tham gia giải đấu thanh niên có hai điều kiện tiên quyết, một là trở thành nhà huấn luyện chính thức của liên minh, một cái khác chính là tham gia một thử thách nào đó. Chưa nói đến điều kiện thứ hai, chỉ điều kiện đầu tiên này thôi đã khóa cứng cánh cửa. Hơn nữa, liên minh cũng sẽ không vô duyên vô cớ tới một nơi như vậy. Cho nên, bờ éo ngờ tới, giải đấu thanh niên này có lẽ đang tiến hành một cuộc sàng lọc nào đó. Bên này, Cynthia đã bấm điện thoại, lúc này đang nói chuyện cùng mãi mãi của mình. Nana, xem ra ngươi cũng đã nghe tin về giải đấu thanh niên này rồi. Trong điện thoại, khi mãi mãi ngữ khí hơi trịnh trọng nói. Nghe vậy, Cynthia nghi hoặc hỏi, mãi mãi, giải đấu thanh niên này chẳng lẽ có điểm gì không tầm thường sao? Đối mặt với sự nghi hoặc của cháu gái, khi mãi mãi ngừng một chút, sau đó nói, giải đấu thanh niên kỳ thực còn phải thêm hai chữ tiền tố xỉ nội giải đấu thanh niên. Nghe được khi mãi mãi nhấn mạnh tên giải đấu, trong lòng Cynthia phảng phất đoán được điều gì, ngựa khí chắc chắn nói, đây chẳng lẽ là một cuộc sàng lọc cho thanh niên khu vực xỉ nội. Nghe vậy, khi mãi mãi không phủ nhận, ngược lại nói, đi tham gia đi. Tư cách dự thi đã được ta giúp ngươi làm xong, trong khoảng thời gian này hãy huấn luyện thật tốt, tranh thủ nâng cao thực lực một chút. Mà điều này cũng là ý của phụ thân ngươi. Nghe được hai chữ phụ thân, Cynthia rõ ràng sững sờ, lập tức cử một tiếng. Cúp điện thoại, ánh mắt Cynthia lộ ra ý chí chiến đấu dày đặc, lập tức nói với Bờ Hẹo, đi, chúng ta đi huấn luyện. Bờ Hẹo nhếch miệng cười, gật đầu. Đi tới sân huấn luyện, Cynthia gọi toàn bộ tổ kẹ mần ra, vẻ mặt thành khẩn nói, các đồng bạn, một thời gian nữa, chúng ta phải tham gia một trận đấu quan trọng, cho nên trong thời gian này, hãy cùng nhau cố gắng tăng cường sức mạnh nhé. Nghe vậy, các tổ kẹ mần trên sân nhao nhao đáp lại, toàn thân tràn đầy nhiệt tình, hận không thể lập tức luyện tập. Gabit mài quyền sát trưởng, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía biên đám. Julia không cam lòng yếu thế, lòng tự tin 10 phần. Dio lù càng là toàn thân là kình, khắp nơi loạn động. Vì bà sở trong bạc nước bơi lội qua lại, mặc dù mắt vẫn nhắm. Tốt lắm. Cuộc đại tập huấn của cả đội bây giờ bắt đầu. Thấy bầu không khí đã đến, Cynthia trực tiếp tuyên bố. Cực hạn và sự thức tỉnh cứ như vậy một ngày trôi qua. Trạng ban tối, các bộ kẹ mẩn ăn như hổ đói, cắn nuốt bát cơm bộ kẹ tờ lọc của mình. Cynthia mặc dù đầu đầy mồ hôi, nhưng khỏe miệng vẫn tràn đầy nụ cười. Còn nhìn Bờ Hẹo vẫn ở vị trí đó, vẫn tư thế quen thuộc, chìm vào cằn mịn không bị ngoại cảnh quấy rầy, đồng thời khí tức của hắn tiến vào một loại cảnh giới tự nhiên. Thấy vậy một màn, trong lòng Cynthia cảm thấy nản lòng. Nàng cảm giác con đường đánh bại Bờ Hẹo giống như càng ngày càng xa. Đương nhiên, nếu nhìn từ một góc độ khác, việc theo đuổi bước chân của Bờ Hẹo giống như là một cách tăng cường bản thân. Từ khi cùng Bờ sóng vai tiến lên, không chỉ có các bộ kẹ mẩn dưới quần nàng, mà ngay cả chính nàng cũng đã nhận được sự tiến bộ không nhỏ, cũng như năng lực chỉ huy, cùng với khả năng nắm bắt thời cơ. Nếu như cẩn thận quan sát sẽ phát hiện nàng đã dần dần có thể đuổi kịp tiết tấu chỉ huy của Bờ Hẹo, hơn nữa, khả năng chỉ huy các bộ kẹ mẩn khác cũng đã lên một cấp độ mới. Nhưng ngay lúc Cynthia đang suy tư, Bờ chậm rãi tỉnh lại. Khí thế toàn thân đột nhiên hiển lộ trong nháy mắt, một cỗ siêu năng lực nội liễm mà cường đại lướt qua thân thể mọi người, chỉ có điều, bọn họ không hề phát hiện ra. Mở to mắt, Bờ éo lẩm bẩm, đã đến cực hạn của giai đoạn này rồi sao? Nắm chặt bàn tay, Bờ có thể cảm nhận rõ ràng xiềng xích của cơ thể. Điều này đại diện cho việc, nếu thực lực của hắn tiến hành đột phá, sẽ bước vào một thế giới khác, thậm chí gây ra chất biến của chính bản thân. Tiến hóa. Sức mạnh từ phong ấn thạch bộc lộ, hắn đã cảm nhận được. Sách. Luôn cảm giác còn thiếu một chút gì đó, rốt cuộc là cái gì đây? Hắn có một trực giác, rằng sử dụng đạ sở tồn để trực tiếp tiến hóa thành gạ lạ không phải là lựa chọn tốt nhất. Đạ sở tồn. Thức tỉnh trong miệng lặp đi lặp lại hai từ thức tỉnh trong lòng Bờ Hẹo dường như có điều giác ngộ, nhưng tóm lại vẫn thiếu một chút cảm giác đó. Bờ Hẹo, ngươi đang nghĩ gì vậy? Lúc này, Cynthia thấy Bờ khi thì nhíu mày, khi thì lẩm bẩm, liền tiến lên hỏi. Ân không có chuyện gì lớn, chỉ là sắp tiến hóa mà thôi, Bờ thuận miệng trả lời. Thế nhưng, nghe thấy Bờ sắp tiến hóa, Cynthia ngạc nhiên, ngây người tại chỗ. Chúc mừng nhé, cuối cùng ngươi cũng sắp tiến hóa đến hình thái cuối cùng rồi. Nói xong, Cynthia dường như nghĩ tới điều gì, đội vàng từ trong hành trang lấy ra viên cực phẩm đã sở tồn mà tộc trưởng đã tặng, đưa cho Bờ Hẹo. Ta đoán, ngươi hẳn là muốn tiến hóa thành gã là. Nhìn Cynthia vẻ mặt ngơ ngác, Bờ Hẹo gật đầu. Vậy ngươi dự định khi nào tiến hóa? Nhìn viên đã sở tồn Cynthia đưa tới, Bờ Hẹo do dự một chút rồi nói, không xác định, có lẽ là ngày mai, cũng có thể là hôm nay, thậm chí là ngay bây giờ. Nhưng những thứ đó đều không phải là trọng điểm. Nghe lời này, trong lòng Cynthia có chút nghi hoặc. Tiến hóa không phải trọng điểm, vậy cái gì là trọng điểm? Nghe được ý nghĩ trong lòng Cynthia, vợ quyết định nói ra sự bối rối của mình. Một lát sau khi nghe xong bờ hẻo trình bày, sắc mặt Cynthia trở nên khó xử. Nàng lần đầu tiên nghe nói tiến hóa cũng cần xem trọng cảm giác. Nhưng khi gạ bị tiến hóa, chẳng phải là rất tự nhiên sao? Một cách tự nhiên nghe được suy nghĩ trong lòng Cynthia, trong lòng bờ hẻo đột nhiên nắm lấy bốn từ này. Một cách tự nhiên. Thức tỉnh. Bờ hẻo linh quang chợt lóe, trong lòng dường như có điều giác ngộ, xua tan vạn vạn suy nghĩ để tìm được đáp án. Đúng. Đúng rồi, tự nhiên thức tỉnh, bản thân thức tỉnh. Căn cứ vào tác dụng của đá sở tồn, nó được gọi là đá tiến hóa, nhưng nói chính xác hơn, nó giống một cái thang. Dùng để mở ra dấu hiệu gen của bản thân, để hình thái phát sinh thay đổi. Nhưng thông qua ngoại vật để thay đổi chính mình, cuối cùng vẫn chỉ là tầm thường. Nếu là tự thân tiến hành thức tỉnh, vậy sẽ như thế nào? Quá trình có lẽ sẽ rất khó khăn, nhưng mở ẻo có cách. Đó chính là sức mạnh của phong ấn thạch. Đây là sức mạnh phong ấn do tộc trưởng Gạ Lạ lưu lại, trong đó xen lẫn năng lượng của đối phương. Hắn là hậu duệ trực hệ của người đó, cho nên trong đó tất có sự liên kết. Không chừng hắn có thể mượn sức mạnh này để tiến hành thức tỉnh. Căn cứ vào nội thị tình huống đến xem, ra bảy phong ấn là để phong tỏa cổ sức mạnh thần bí trong cơ thể ta. Vậy ta sẽ dùng lực của phong ấn để kích thích chính mình, nhằm đột phá. Sau khi nghĩ ra phương án, trong mắt mở hẻo lóe lên một tia tinh quang, đưa ánh mắt về phía ngoài cửa sổ. Trời còn chưa tối, nhưng từ thời tiết vạn dặm không mây, tối nay mặt trăng nhất định có thể chiếu rọi xuống. Mà lúc này chính là thời cơ tốt nhất để hắn đột phá. Nghĩ thông suốt, mở hẻo nhìn về phía Cynthia, nói: đêm nay sợ rằng phải làm phiền ngươi giúp ta tìm một chỗ thanh tịnh, tốt nhất là ở giã ngoại. Nghe vậy, mặc dù Cynthia không biết mở hẻo muốn làm gì, nhưng chắc chắn đó là một chuyện rất quan trọng. Nàng vẻ mặt trịnh trọng gật đầu nói: cứ giao cho ta. Chương 312, gạ lạ. Phong duệ chi khí. Chương 312, gạ lạ. Phong duệ chi khí. Thời gian rất nhanh liền đến trạm vào tối. Lúc này trăng tròn treo cao, phá lệ sáng tỏ. Một nơi ở vùng ngoại ô trong rừng rậm, Cynthia sắc mặt chăm chú nhìn bộ kỳ bản trong tay, lập tức nói: lần này nhờ ngươi, gạ cồn thúc thúc. Ánh hồng lóe lên, một gạ cồn khí thế hùng hồn xuất hiện trước mặt Cynthia. Chỉ thấy gạ cồn liếc mở eo một cái, sau đó gật đầu với Cynthia, ngay sau đó đông nhiên ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Giống. Khí thế quán quân hiển lộ không thể nghi ngờ, khí tức cường đại bao phủ phạm vi trăm dặm, cả khu rừng ngay lập tức yên tĩnh, trong nháy mắt có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Vợ thế này đã đủ thanh tịnh chưa? Nếu không đủ, ta sẽ san phẳng khu này. Cynthia vẻ mặt nghiêm túc, tựa như chỉ cần mở eo gật đầu, nàng thật sự sẽ làm như vậy. Nghe vậy, khoe miệng mở hơi run rẩy, nói: đủ rồi, đủ rồi. Ta lệ thánh thần ơi, xem ra mình đã nghĩ từ thanh tịnh quá bảo thủ rồi. Trong lòng yên lặng thầm thì, bờ eo ngẩng đầu nhìn về phía mặt trăng, lập tức hỏi: mấy giờ rồi? Cynthia nhìn thời gian trên bộ kệ đẹp, nói: 11 giờ tối. Nghe vậy, bờ hít sâu một hơi, chậm rãi bước tới một tảng đá lớn, thả lỏng cơ thể, khoanh chân ngồi xuống. Thấy vậy, Cynthia gọi những đồng đội khác ra, thay bờ eo bảo vệ xung quanh. Đi vào minh tưởng sâu thẳm, bờ eo lập tức điều chỉnh trạng thái cơ thể, làm tinh thần lực trong đầu trở nên sắc bén, dùng cách này để đề cao độ linh hoạt của năng lượng. Cùng lúc đó, tinh thần của hắn đi tới bề mặt phong ấn thạch, quan sát phong ấn lực bao phủ xung quanh thạch thể. Đây chính là sức mạnh phong ấn do gia tộc trưởng lập ra. Không biết sau khi tiến hóa, cỗ sức mạnh thần bí này rốt cuộc sẽ đi con đường nào, chỉ mong sẽ không xảy ra biến cố. Cụ thể, hắn biết cỗ sức mạnh này bắt nguồn từ mở tổ ấy, truy ngược về Eosis. Cùng là hệ siêu linh, sức mạnh của đối phương không phải là thứ hắn bây giờ có thể nắm giữ. Dựa theo kinh nghiệm kiếp trước, cỗ sức mạnh này mặc dù chưa đột phá đến cấp bậc kia, nhưng đoán chừng cũng không kém nhiều. Cho nên hắn nhất thiết phải vô cùng cẩn thận, lợi dụng phong ấn lực để kích thích sự thức tỉnh, tuyệt đối đừng để cỗ sức mạnh này hoàn toàn giải phóng. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, muốn lì tất chiếu xuống, trên thân bờ hẻo bắt đầu tràn ra siêu năng lực chấn động, đồng thời khí tức hệ tiên cũng chậm rãi bốc lên. Tiến vào giai đoạn này, phong ấn lực hoạt bát nhất, cũng càng dễ điều động. Bắt đầu đi tâm niệm khẽ động, bờ chạm vào phong ấn lực, một cỗ sức mạnh bắt nguồn từ huyết mạch dường như chính thức thức tỉnh. Thấy tình hình này, bờ cấp tốc dốc nhiều tâm thần hơn, để cảm nhận loại biến hóa này. Cỗ sức mạnh này có sự vô hình của hệ siêu linh, cũng có sự mãnh liệt của hệ giác đấu. Kích hoạt gen giác đấu sâu bên trong cơ thể, trên thân bờ hẻo dần tuôn ra một đạo khí diễm màu cam. Cố khí diễm này đại diện cho đấu trí và tinh khí nồng đậm, sức mạnh hệ giác đấu. Nhưng ngay lúc này, có lẽ là do bờ hẻo và tộc trưởng có huyết mạch tương liên, trong đầu hắn lại xuất hiện hình ảnh ký ức của tộc trưởng. Từ khi còn nhỏ, không được các bộ kẻ mẩn khác chào đón, nhìn từng bộ kẻ mẩn một được nhà huấn luyện loài người chọn chúng và mang đi. Chính mình chậm chạp không có ai để mắt, tâm hồn nhỏ bé bị đả kích. Lúc này, một gương mặt tràn ngập ánh dương quang xông vào thế giới của nó. Hoa, là dân ai? Vậy quyết định là ngươi. Trong quá trình huấn luyện bên cạnh, nó cảm nhận được sự ấm áp, cảm nhận được đồng đội. Những ngày đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời bộ kệ mẩn của nó. Sau đó, nó tiến hóa thành kỳ giờ lì ạ. Cách thức chiến đấu và tính cách của nó khiến nhà huấn luyện xác định hướng tiến hóa của nó. Gã lạ, cứ như vậy được xác định. Dưới núi tuyết rèn luyện, dưới thác nước trăm trượng ta luyện ý chí, một trái tim mạnh mẽ, tính cách vĩnh viễn không chịu thua. Sức mạnh ra đấu. Vâng. Trong lòng bờ cảm nhận như có sấm sét vang vọng. Sức mạnh cất giấu trong cơ thể đang thức tỉnh, gen giác đấu kéo lấy năng lượng nội tại, khiến độ linh hoạt đạt đến đỉnh phong. Chiến đấu liên miên, thân thể cận chiến ba chạm. Ha 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 ha. Ta hiểu rồi, ý chí chiến đấu bùng phát, Trong lòng Bờ Hẹo dường như có một ngọn lửa đang thiêu đốt, nhịp tim tăng tốc phát ra những âm thanh phanh phanh phanh. Bên ngoài, khi Mún Lì Tất treo cao trên đỉnh đầu, trên thân Bờ Hẹo bắt đầu tản mát ra hào quang chói lòa. Đạo tia sáng này đan xen cùng khí diễm màu cam, sức mạnh của đấu trí và chiến ý dâng trào chậm rãi cải biến hình thái của Bờ Hẹo, khiến hắn đạt tới hình thái chiến đấu thích hợp nhất, đúng với tâm niệm của hắn. Vợ trên người ngươi rốt cuộc có kỳ tích như thế nào? Xin thị ạ không thể tin nhìn luồng ánh sáng chói mắt, sau đó lại nhìn viên đạ sở tổn trong tay. Không cần đạ sở tổn lẽ nào là gã đệ bội sao? Chỉ sợ đây chính là một kỳ tích. Nhưng xin thị ạ không chú ý rằng, đạ sở tổn trong tay nàng đang ẩn ẩn cùng với ánh sáng đó hô ứng, tựa như trên người bợ có một loại lực lượng nào đó đang hấp dẫn tảng đá kia. Ánh sáng tiến hóa xen lẫn biến hóa, chỉ có khí tức giác đấu màu cam đại diện cho sự bất diệt. Thân thể của bợ hẹo dần dần kéo dài hơn 2 mét, kết cấu cơ thể dần dần định hình. Nhưng lúc này, phong ấn thạch trong cơ thể bợ phát sinh biến hóa. Các khe nứt trên bề mặt dần dần nứt ra, sức mạnh của Eosis dường như sắp xông phá phong ấn. Bờ Hẹo đang tiến hóa cảm nhận được một cỗ lực lượng cường đại từ bên trong cơ thể. Cỗ lực lượng này quá mạnh, khiến sự diễn biến thân thể của hắn đột nhiên ngừng lại, hơi có chút biến hóa. Đặc biệt là ở vị trí cánh tay, biến hóa rõ ràng nhất. Không được, cơ thể không thể dung nạp. Cỗ sức mạnh này vẫn quá mạnh trong lòng bạn phần bất đắc dĩ, Bờ Hẹo bắt đầu áp chế cỗ sức mạnh bắt nguồn từ Eosis này. Và ngay lúc này, đạ sở tổn trong tay xỉn thị ạ như chịu tác động, lại tản ra ánh sáng cam hồng, bay thẳng đến luồng ánh sáng tiến hóa của Bờ Hẹo. Và Bờ Hẹo đang áp chế sức mạnh của Eosis, đột nhiên cảm nhận được có thứ gì đó đi vào cơ thể. Ngay sau đó, thứ này trực tiếp bay thẳng tới phong ấn thạch. Phanh! Phong ấn thạch trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành ánh sao lấp lánh dung nhập vào đạ sở tổn, đồng thời kéo theo sức mạnh của Eosis cũng dung nhập vào đó. Đạ sở tổn trở nên càng thêm sáng, bên trong dường như thật sự đang ấp ủ một loại lực lượng nào đó. Cùng lúc đó, sự biến hóa của thân thể ngừng lại. Khi ánh sáng tan đi, một bộ kệ mẩn đứng sừng sững trên tảng đá, được Mún Lì Tất chiếu rọi, hiện ra trước mắt mọi người. Dưới ánh Mún Lì Tất, trong thoáng chốc Xỉn Thị ạ như nhìn thấy một bộ kệ mẩn chưa từng thấy bao giờ. Bộ kệ mẩn này tương tự gã lạ, nhưng cũng thần bí hơn một chút. Nhưng cuộc vui chóng tàn, cái bóng bao phủ trên người bờ thoáng qua trong nháy mắt, rồi rút về bên trong cơ thể hắn. Chúc mừng ngươi tiến hóa thành gã lạ. Bờ Hẹo. Xỉn Thị ạ tiến lên chúc mừng. Tĩnh. Thật lâu không có trả lời, bóng dáng đó vẫn đứng trên tảng đá. Bờ Hẹo. Ngươi không sao chứ thấy vậy? Xỉn Thị ạ không nhịn được tiến lên một bước, lo lắng nói. Nhưng ngay lúc này, gã cồn bên cạnh ngăn nàng lại. Đừng tới đây, một âm thanh vang lên trong lòng cả hai. Lùi về sau 100 mét. Nghe vậy, Xỉn Thị ạ dù rất lo lắng, nhưng vẫn làm theo lời Bờ Hẹo nói, lùi ra xa 100 mét. Cảm ứng được điều này, tinh quang trong mắt Bờ Hẹo lóe lên, chậm rãi mở mắt. Phong. Lập tức, một luồng khí tức sắc bén quét ngang toàn trường, mặt đất và cây cối xung quanh ngay lập tức bị cắt. Từng cây ngã đổ, còn Bờ Hẹo đang cố gắng khống chế lực lượng của mình. Nhìn cánh tay, hắn cười khổ một tiếng. Không biết là phúc hay là họa, đây chương 313, thức tỉnh 20 chương 313, thức tỉnh 20 dưới ánh Mún Lì Tất, gã lạ đã tiến hóa hiện ra với vẻ đẹp dị thường. Thân dưới mang màu trắng bạc của bộ kệ mẩn Sini, thân trên lại lấy màu lam làm chủ đạo, xen kẽ các mảng xám, trắng, cam. Mỗi con ngươi của hắn mang một màu sắc khác biệt, một bên cam đỏ, một bên lam tím, tạo nên một vẻ đẹp đầy khác biệt. Biến hóa rõ ràng nhất chính là cánh tay Bờ Hẹo. Lưỡi dao trên cánh tay hắn dài hơn so với gã lạ thông thường, lại được bao phủ bởi những hoa văn màu cam, trông vô cùng sắc bén. Bờ cảm nhận được độ bén của chúng, và mọi cử động của hắn đều có thể vô tình gây nguy hiểm cho mọi vật xung quanh. Cảnh tượng xung quanh đã chứng minh điều đó. Rừng cây đổ nghiêng ngả, mặt đất hằn lại những vết cắt. Thậm chí tảng đá dưới chân hắn cũng nứt vỡ chỉ vì một bước đạp nhẹ, khiến hắn nhảy vọt lên cao hơn 10 mét. Bờ Hẹo nhếch miệng cười, kiểm tra bảng trạng thái của mình. Bảng trạng thái chủ thể: gã lạ, thức tỉnh 20, Sini, thuộc tính, siêu linh, giác đấu lẹ mẹo, LV43 ability, sắc bén, tế lệ party, ability linh hồn, thiên phú, xanh đậm kỹ năng. Cổn thợ sĩ ẩn, đu tận tim, mỹ tỷ cạn phì giờ, Nogoff, sạc sơ ni ác, mì lúc, cằn mỉn, tế lệ pot, kinosis, tì tài, mù bơ lắc, đặt giờ lìm nhìm, thân đơ mà bơ, mười vạn buồn, xa đó bản, cổn thợ xê dây, ỉn xì huyền, mặt cắn lìm, thanh kiếm, mới, tinh thần lưỡi đao, mới, Fuji Cutter, mới, sơ vật đan sở, mới, cỡ lọ sở của bạn, mới. Bơ hài lòng với những thay đổi và các kỹ năng mới. Hắn mở mục thức tỉnh và đọc chú thích. Do yếu tố bên ngoài và sức mạnh thức tỉnh dẫn dụ, ký chủ đã phá vỡ một phần giới hạn chủng tộc, khiến số liệu cơ thể được tăng cao và bản thân xảy ra biến đổi thích ứng nhất định. Biến hóa cụ thể thể hiện tại cánh tay lưới đao. Bờ Hẹo hiểu ra, trạng thái hiện tại là do hắn đã phá vỡ giới hạn chủng tộc. Cánh tay lưới đao của hắn giờ đây chính là hình thái của gã là mẹ gã, nhưng là dạng thức tỉnh vĩnh viễn, không cần mẹ gã hệ bộ lũ thì hòn. Hắn tin rằng với sự thay đổi này, chỉ số tấn công vật lý cơ bản của hắn sẽ cao hơn nhiều so với gã lạ thông thường. Hắn cảm nhận được một luồng khí tức sắc bén bám trên lưới đao, có thể chặt đứt mọi thứ. Bờ cẩn thận khoanh chân ngồi xuống, chìm vào minh tưởng để ổn định tâm thần và thích ứng với sức mạnh mới. Hắn truyền âm cho Xỉn Thị ạ, ta không sao, chỉ cần một chút thời gian để thích ứng. Các ngươi cứ về trước đi, sáng mai ta sẽ trở về. Nghe vậy, Xỉn Thị ạ thở phào nhẹ nhõm. Nàng đã lo lắng Bờ Hẹo gặp biến cố vì trận thế tiến hóa vừa rồi quá đáng sợ. Gạ Cồn thúc thúc, lần này đa tạ ngươi. Gạ Cồn lắc đầu, dịu dàng kêu một tiếng. Gạ Bí hỏi, Lục Sa, một khi nào trở về? Xỉn Thị ạ nhìn về phía Bờ Hẹo, chậm rãi nói, chúng ta tối nay đoán chừng phải ngủ dã ngoại rồi. Tuy Bờ Hẹo bảo nàng về trước, nhưng nàng không thể bỏ lại đồng đội. Các bộ kẻ mẩn khác cũng gật đầu đồng tình. Xin thì ạ nhanh chóng dựng lều, trong khi gạ cụm nằm bên cạnh, tản ra khí tức để bảo vệ mọi người khỏi bộ kẻ mần dã ngoại. Sau đó, vạn vật chìm vào đêm tối, mọi người từ từ đi vào giấc ngủ. Thích ứng sức mạnh sáng hôm sau. Khi ánh bình minh đầu tiên rọi vào người bờ eo, hắn đột nhiên mở mắt. Tinh quang lóe lên, một luồng khí sắc bén thoáng qua, bị khóa lại trên lưới đao ở cánh tay. Tuy đã khống chế được phần lớn sức mạnh, bờ eo vẫn nhíu mày. Hắn chậm rãi đứng dậy, dưới chân hắn, mặt đất hằn lại mấy vết cắt. Đây là phần còn lại của sức mạnh mà hắn chưa thể khống chế hoàn toàn, khiến khí sắc bén bị tràn ra. Hô hiện tại thì không có vấn đề gì lớn, nhưng muốn tiếp tục chiến đấu, e rằng còn cần rất nhiều thời gian. Cứ từ từ rồi sẽ đến. Dứt lời, bờ trong mắt chứa phấn khởi, siêu năng lực khẽ khuyết tán đã bao trùm vài dặm. Tên này thật đúng là giống tính cách của nàng. Nhìn xỉn thì ạ như con heo lười nằm trong lều, khoe miệng bờ eo co giật, trong lòng thầm tán đồng. Bờ eo định sử dụng tệ lệ hoặc để trở lại trại, nhưng lại dừng lại, nghĩ, ân thử xem, tốc độ hiện tại của ta rốt cuộc nhanh đến mức nào. Nói xong, bờ eo nhẹ nhàng nâng chân, như đang khởi động, rồi đột nhiên giẫm mạnh xuống đất. Phanh! Tại chỗ bị dẫm ra một cái hố, cắt bay tung tóe, còn thân ảnh bờ eo đã biến mất. Phanh! Kẹt kẹt trên cành cây xuất hiện một vết lõm hình người, cây cối phát ra tiếng kêu rồi gãy đôi, nghiêng đổ. Không có gì bất ngờ, hai nạn đã xảy ra. Khu khu cụ dùng sức quá mạnh, lại lần nữa. Phanh! Một màn tương tự lại diễn ra. Tê lần này, nhẹ nhàng một chút thôi. Sau vài lần điều chỉnh và thử nghiệm, bờ cuối cùng cũng thích ứng được với tốc độ này. Bây giờ, trong rừng cây không ngừng có một luồng gió đột ngột thổi qua, đó là do tốc độ quá nhanh tạo nên áp lực gió. Chuyển góc nhìn tới bờ eo, hắn cảm thấy hình ảnh xung quanh hoàn toàn mờ đi, liên tục lùi về phía sau. Vừa rồi chính vì nguyên nhân này mà bờ không thể thích ứng, nhưng giờ đã tốt hơn nhiều. Siêu năng lực mang lại cho hắn cảm giác mạnh mẽ, gen giác đấu mang lại cho hắn khả năng phản ứng thần kinh cực cao. Sự gia trì kép này cho phép bờ eo nắm bắt được hình ảnh và môi trường xung quanh trong lúc tăng tốc, từ đó sớm lên kế hoạch đường đi, thực hiện di chuyển siêu tốc. Với tốc độ này, bờ cảm thấy không thua kém tệ lệ hoặc cự ly ngắn là bao. Khi tốc độ đạt đến cực hạn, bờ thậm chí có thể xuất hiện bên cạnh đối thủ trước khi họ kịp phản ứng. Nếu dùng vào chiến đấu, sự biến thái này có thể tưởng tượng được. Chương 314, lịch luyện, dãy núi tuyết. Chương 314, lịch luyện, dãy núi tuyết. Đang trong trại, Cynthia vẫn còn ngủ say, nhưng một luồng gió nhẹ đột ngột lướt qua. Gã cồm đang ngủ say cũng đống nhiên mở mắt. Long thúc là ta. Cảm nhận được khí tức quen thuộc, gã cồm liếc nhìn bờ eo một cái, phun ra một luồng khí, rồi không tức giận ngủ thiếp đi. Bờ cười ngượng nghịu, trong lòng thầm thở dài, quả nhiên. Trước sức mạnh tuyệt đối, mọi khí thế đều không thể thoát khỏi cảm nhận của cao thủ. Trong trại, chỉ có gã cồm phản ứng lại, còn các bộ kẹ mẩn khác không hề nhận ra sự xuất hiện của hắn. Mặt trời đã lên đến mông rồi, vẫn chưa chịu dậy sao? Khi giọng nói của bờ eo vang lên trong tâm trí mọi người, Cynthia khẽ tỉnh giấc, còn gã bịt bật dậy khỏi mặt đất. Với đôi mắt ngáy ngủ, nó nhìn chằm chằm vào bóng dáng hơi xa lạ kia. Gã bịt, bụt. Cái mũi khẽ có lại, gã bịt ngửi một cái, có chút chần chừ hỏi. Sao vậy, không nhận ra ta sao? Có muốn ta giúp ngươi hồi tưởng một chút không? Vợ tệ lẹ bọt ra sau lưng gã bịt, đặt tay lên vai nó, xấu xa hỏi. Hắn bây giờ cao hơn gã bịt, đối phương trong mắt hắn giống như một tiểu đệ. Thật là ngài, bụt. Ngài đã tiến hóa. Gã bịt quay lại, hung hăng ngửi lên người bờ eo. Cuối cùng, nó xác định vẫn là hương vị quen thuộc đó. Khoe miệng bờ eo khẽ co giật, dùng tay đẩy đầu gã bịt ra, rồi tiếp lời, ân, ngươi cũng phải cố gắng lên. Sớm ngày tiến hóa thành hình dáng của phụ thân ngươi. Dù sao ta rất mong chờ được giao chiến cùng ngươi ở hình thái á thần hoàn chỉnh. Bờ eo thầm nghĩ. Dựa vào hiểu biết của hắn, khi đối phương tiến hóa thành gã cồn, thực lực sẽ có một sự biến đổi long trời lở đất. Khi đó, đối phương tuyệt đối có đủ sức mạnh để chiến đấu với hắn. Ân, bụt, ta sẽ cố gắng. Gã bịt gật đầu như gà con mổ thóc, trong lòng khát vọng trở nên mạnh mẽ như bờ eo. Nó cảm nhận được khí tức cường đại từ bờ eo, đó là sức mạnh mà hiện tại nó không thể chống lại. Bờ eo, hoàn nên quay về. Lúc này, lều vải mở ra, xin thì á mặc đồ ngủ đơn bạc, vẻ mặt ngơ ngác nhìn bờ eo, miệng vui mừng nói. Lộc cộc, lộc cộc. Phi bạt trong bạc nước nhìn bờ eo, toàn thân kích động không thôi. Bóng dáng của hắn trong tâm trí nó lặng lẽ xảy ra biến hóa, vì thế, sự tự tin của nó cũng càng dâng cao. Tướng vi Julia cũng vô cùng vui vẻ. Trong lòng nó không ngừng nhấn like cho quyết định đi theo bờ eo trước đây. Bờ eo càng mạnh, càng chứng tỏ sự lựa chọn của nó có giá trị. Li ông gì ô lùng ngước nhìn bờ eo, trong mắt dường như có tinh quang lóe lên, trong lòng đã sớm tạo ra một tấm gương để nói theo. Thử thách mới chúng ta đi về trước đi, xỉn thi ạ thu lều bại xong, nói. Hiện tại, quá trình tiến hóa của bờ eo đã kết thúc. Mục tiêu tiếp theo của họ là giải đấu thanh niên. Trước đó, việc tăng cường thực lực mới là điều quan trọng nhất. Nghĩ vậy, xỉn thi ạ mở bộ kẹt đen, bắt đầu tìm kiếm một nơi thích hợp để rèn luyện. Ân có rồi, đi nơi này đi, Tuyết Phong Sơn Mạch. Dựa vào thông tin trên bộ kẹt đen, xỉn thi ạ phát hiện Tuyết Phong Sơn Mạch là khu vực dã ngoại chưa được liên minh khai thác xong. Dưới núi có thành phố Tuyết Phong Thị để tiếp tế tài nguyên, nên không thiếu các nhà huấn luyện đến đây thám hiểm và rèn luyện. Hơn nữa, cảnh sát nơi đây trắng lệ, là một địa điểm du lịch tốt. Quyết định xong hành trình, Cynthia đi đến thành phố gần nhất. Sau đó, nàng cưỡi máy bay hướng thẳng tới Tuyết Phong Thị. Sau 5 giờ đường dài, máy bay cuối cùng đã tới sân bay núi tuyết. Hạ cánh xong, Cynthia lập tức đến bộ kệ mẩn center. Làm phiên tiểu thư giỏi, đưa bộ kỳ bản cho đối phương, Cynthia đi đến phòng khách riêng yên lặng chờ đợi. Người có nghe không? Tuyết Phong Sơn Mạch lại có vài nhà huấn luyện mất tích. Ed đã sớm nói rồi, trong dãy núi tuyết có tuyết yêu. Bọn họ nhất định phải tiến vào bên trong, có cách nào đâu. Trong sảnh, các nhà huấn luyện bàn luận ở Mỹ, còn Cynthia lại hỏi thăm thêm thông tin. Không lâu sau, tiếng loa vang lên. Tiểu thư Cynthia, mời đến quầy lễ tân. Nghe vậy, Cynthia đứng dậy. Tiểu thư giỏi cũng vừa hay đi ra từ cửa sau. Bộ kẻ mẩn của ngươi đều rất khỏe mạnh, trong đó có một con khiến ta phải mở rộng tầm mắt đấy. Tiểu thư giỏi đưa bộ kỳ bản cho Cynthia, bắt đầu giảng giải số liệu phân tích. Cynthia chuyên tâm làm bút ký. Thấy vậy, tiểu thư giỏi trong lòng thầm tán đồng. Một nhà huấn luyện nghiêm túc như Cynthia thật sự rất hiếm thấy. Đặc biệt là gã lạ của ngươi, các chỉ số đều vượt qua mức trung bình, đạt đến đỉnh phong của giai đoạn này và gần như là một tồn tại độc nhất. Tiểu thư giỏi không hề che giấu sự tán thưởng của mình. Sự tồn tại của bờ hẻo đã làm mới nhận thức của nàng về bộ kẻ mẩn gã lạ. Các dữ liệu hiển thị trên màn hình buộc nàng phải nhìn thẳng vào sự thật. Còn nữa, xin ngươi yên tâm, các chỉ số của bộ kẻ mẩn ngươi đã được thiết lập bảo vệ ở mức tối đa, không cần lo lắng bị tiết lộ. Sau đó, tiểu thư giỏi nghiêm túc nói. Cynthia gật đầu, bày tỏ sự cảm tạ. Ngay cả nàng cũng không nghĩ đến biến hóa sau khi tiến hóa của bờ hẻo lại khoa trương đến vậy. Xem ra có thời gian mình phải tìm hiểu thật kỹ mới được. Trở về phòng, Cynthia thả bộ kẹ mần ra. Nàng nhìn về phía bờ hẻo, suy nghĩ một lát, vẫn cẩn thận hỏi, bờ hẻo, nếu như xét theo tình hình hiện tại của ta, ta còn có thể chỉ huy người không? Nói xong, Cynthia chăm chú nhìn bờ hẻo, tay nhỏ nắm chặt, có chút căng thẳng. Nghe vậy, bờ hẻo ngẩn người, rồi nghiêm túc suy nghĩ một lát. Hắn không trả lời thẳng mà nói, sau khi tiến hóa, các chỉ số của ta tăng gọn, điểm này chắc hẳn ngươi đã rõ rồi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Cynthia nghiêm túc gật đầu. Đi ra sân huấn luyện đi, đến lúc đó ngươi sẽ hiểu ngay vậy. Trong lòng Cynthia dường như có dự đoán, nhưng nàng vẫn nghe theo lời bờ hẻo, mang các bộ kệ mẩn tới sân huấn luyện. Bờ hẻo nhìn sân huấn luyện rộng lớn, trong mắt lấp lánh phấn khởi, trong lòng cân nhắc. Hắn nhìn về phía Cynthia nói, thử cảm nhận tốc độ của ta nhé. Dứt lời, thân ảnh bờ hẻo biến mất tại chỗ. Cynthia chăm chú nhìn từng chi tiết, nhưng chỉ trong một thoáng, trên mặt nàng lộ ra vẻ khổ sở. Bờ không dùng tệ lẹp, nhưng nàng hoàn toàn không thấy rõ vị trí của hắn. Chưa đầy 3 giây, một làn gió nhẹ thổi qua sau lưng Cynthia. Giọng bờ hẻo truyền đến, ngươi có theo kịp không? Cynthia lắc đầu, tâm tình có chút xa xút. Sự thật đã chứng minh, nàng không thể nắm bắt động thái của bờ hẻo, và điều này cũng từ một khía cạnh cho thấy, nàng bây giờ không thể chỉ huy bờ hẻo một cách chính xác. Nếu mù quáng ra lệnh, sẽ làm loạn tiết tấu của bờ hẻo, từ đó liên lụy đối phương. Đây là điều nàng không muốn thấy. Kỳ thực, với tư cách là một nhà huấn luyện, ngươi không nhất thiết phải chỉ huy từng khoảnh khắc. Ngồi xem toàn bộ đại cục, ngươi vẫn có thể ra lệnh vào thời khắc mấu chốt. Lúc này, bờ hẻo đưa ra lời giải thích của hắn. Đây là đánh giá dựa trên sự hiểu biết của hắn về chiến đấu. Bởi vì chiến đấu đôi khi kết thúc chỉ trong nháy mắt, và khoảnh khắc đó chính là mấu chốt. Chương 315, năng lượng thuộc tính. Đao đao bạo kích. Chương 315, năng lượng thuộc tính. Đao đao bạo kích. Nghe lời đề nghị của bờ hẻo, Cynthia bừng tỉnh, im lặng suy tư ý nghĩa sâu xa trong câu nói ấy. Khoảnh khắc mấu chốt miệng lẩm bẩm, mắt Cynthia lóe lên tinh quang, đầy suy tư nhìn bờ hẻo. Ta giống như đã hiểu một chút. Cảm ơn ngươi, bờ hẻo. Đối mặt với lời cảm ơn của Cynthia, bờ hẻo cười nói, đây không phải chuyện có thể hoàn thành trong một sớm một chiều. Con đường của ngươi còn rất dài. Trước hết, hãy bắt đầu từ việc quan sát động tĩnh của ta để luyện tập. Đã Cynthia ngượng ngùng cười, gật đầu. Đúng vậy, nàng bây giờ ngay cả động tác của bờ còn không nhìn rõ, thì dù có đến khoảnh khắc mấu chốt, nàng cũng chưa chắc đã nắm được cơ hội. Mấy đứa cũng phải cố gắng lên. Ta sẽ không định giờ kiểm tra hiệu quả huấn luyện của các ngươi, cho nên đừng lười biếng. Nhìn về phía mấy tiểu gia hỏa khác, bờ hẻo cũng lần lượt điểm tên chỉ dẫn. Gabit, Bút, cứ yên tâm đi. Cứ như vậy, mọi người trải qua buổi chiều trong huấn luyện. Thời gian đến trạm vào tối, sau khi ăn uống xong, mọi người đến sân huấn luyện để tiến hành huấn luyện bổ sung đơn giản. Còn bờ thì tự mình đi đến một máy kiểm tra, tiến hành khảo sát lực công kích. Hắn tạo ra tư thế tấn công, cánh tay lưỡi đao dần ngưng tụ ánh sáng hồng nhạt. Ngay sau đó, ánh đao lướt qua, một đạo lưỡi đao màu hồng lướt trên không, trúng ngay trung tâm máy kiểm tra. Tích. Nhìn con số 320 trên màn hình, bờ eo nhíu mày. Đây là sát thương của một đòn tấn công. Đối với đại đa số bộ kệ mần mà nói, con số này đã ổn, nhưng với bờ thì vẫn chưa đủ. Tinh thần lưỡi đao là kỹ năng mới hắn học được sau khi tiến hóa, nhưng nếu chỉ dùng như một kỹ năng thông thường, thì sẽ lãng phí lợi thế của cánh tay lưỡi đao hắn đang có. Bờ eo nhìn cánh tay lưỡi đao, một ý tưởng dần nảy sinh. Bộ kệ mẩn chiến đấu chỉ có thể dựa vào kỹ năng để duy trì ư? Đáp án không nhất định là vậy. Theo kinh nghiệm kiếp trước của hắn, ngay cả một cú va chạm vật lý đơn giản cũng có thể gây ra sát thương tương ứng. Chỉ là những cách thức này không có năng lượng gia trì, dẫn đến sát thương rất nhỏ mà thôi. Theo lý thuyết, kỹ năng chỉ là sự kết hợp giữa thể chất và năng lượng, chia thành các loại: status, tấn công vật lý và tấn công đặc biệt. Tấn công đặc biệt và biến hóa chủ yếu thiên về cách vận dụng năng lượng và các hình thái gia trì. Còn tấn công vật lý thì đơn giản hơn nhiều, đa số được thi triển bằng cơ thể, năng lượng chỉ đóng vai trò tăng phúc sát thương. Ví dụ như Tucker, lấy bản thân làm chủ đạo, được năng lượng hệ thường gia trì để tăng phúc, từ đó mới hình thành nên kỹ năng. Nhưng hắn muốn biết, liệu một cú đánh chỉ dựa vào cơ thể, có thể đạt được hiệu quả kỹ năng hay không? Nghĩ vậy, vợ tạo ra tư thế tấn công tương tự, nhưng lần này không ngưng tụ năng lượng. Hắn trực tiếp chém vào máy kiểm tra. 160. Sức mạnh giảm đi một nửa. Nhưng nhìn thấy sát thương mà hắn chỉ dựa vào thể chất tạo ra, khóe miệng bờ hẻo khẽ nhếch lên. Nếu đã vậy, hắn có thể thay đổi cách tấn công không? Kết quả vừa rồi đã rất rõ ràng. Cú chém của hắn thiếu đi sự gia trì của năng lượng, nhưng hắn có nhất thiết phải thi triển theo một cách thức cố định của kỹ năng không? Nghĩ xong, lần này bờ chỉ đơn giản điều động năng lượng bao phủ lên cánh tay lưới đao, rồi chém ra một đòn.
290.
Thấy kết quả này, bờ eo lộ vẻ mừng rỡ. Nếu là như vậy, theo tâm niệm khẽ động, một tia chớp dần xuất hiện trên cánh tay lưới đao, ngay sau đó, bờ chém ra một đòn.
260.
Thấy cảnh này, bờ trong lòng hiểu rõ, khỏe miệng không ngừng nhếch lên. Ý tưởng của hắn đã được chứng minh. Năng lượng hoàn toàn có thể được điều khiển, còn cách sử dụng hoàn toàn dựa vào hắn, chủ nhân của nó để khống chế. Nếu đã vậy, hắn có thể tham chiếu các kỹ năng đã học, để gia trì đủ loại năng lượng thuộc tính cho cánh tay lưới đao. Ví như cú chém vừa rồi, là gia trì năng lượng hệ điện của kỹ năng 10 vạn quân. Vậy nếu thay bằng năng lượng hệ lửa thì sao? Hoặc năng lượng hệ băng? Bờ éo nhìn cánh tay lưới đao trái lạnh lẽo, phải nóng bỏng, trong lòng đống cảm thấy mừng rỡ. Có thể thay đổi thuộc tính, vậy khi đối địch, chẳng phải mỗi nhát đao của hắn đều là sát thương khắc chế. Phải biết, sau khi tiến hóa thành gã lạ, hắn am hiểu nhất là tấn công vật lý, lại thêm cánh tay lưới đao thức tỉnh, phương diện tấn công vật lý càng nổi bật hơn. Nghĩ thầm, Bờ Eo bắt đầu lên kế hoạch cho phong cách chiến đấu sau này. Để phát huy hoàn toàn ưu thế của cánh tay lưới đao, hắn nhất định phải lấy cận chiến làm chủ, các kỹ năng khác làm phụ trợ, áp dụng lối đánh tốc chiến tốc thắng, đao đao đều bạo kích. Xác định được phương thức chiến đấu, Bờ Eo bắt đầu phân tích phương án huấn luyện có lợi cho mình. Đầu tiên, cận chiến chủ yếu thể hiện ở chữ gần. Điểm này hắn không cần lo lắng, vì tốc độ của bản thân cùng các kỹ năng hệ siêu linh đa dạng đều có thể giúp hắn tiếp cận đối thủ. Chỉ một tệ lẹ pot thôi đã giải quyết được rất nhiều việc. Nhưng sau khi cận chiến thì sao? Làm thế nào để chiến đấu? Cánh tay lưới đao cố nhiên là một trong những ưu thế, nhưng có đao mà không có chút kỹ xảo nào thì thật khó nói. Giống như một người bình thường cầm đao đánh với một đại sư đao thuật, khoảng cách giữa cả hai đơn giản là quá rõ ràng. Áp dụng vào trường hợp của hắn cũng vậy. Hai bộ kẻ mẩn có thực lực không chênh lệch nhiều, đều am hiểu cận chiến, khi tiếp cận nhau, điều so tài chính là kinh nghiệm và kỹ xảo. Hắn cũng cần nhanh chóng cải thiện phương thức tác chiến, chuyển từ lối đánh thiên về tấn công đặc biệt của kỵ giờ lì ạ. Chỉ có như vậy, khi đối đầu với kẻ địch mới không bị lép vế. Xác định rõ phương hướng, Bờ Eo bắt đầu luyện tập những đường chém, không ngừng chém, tìm kiếm điểm dồn lực phù hợp nhất với bản thân, để tối đa hóa sát thương. Đắm chìm trong luyện tập, Bờ không hề cảm thấy mệt mỏi. Sau một giờ, Cynthia đi tới. "Bờ Eo, ngươi đang làm gì vậy?" Cynthia chưa từng thấy cách rèn luyện này, nên cất tiếng hỏi. Bờ không quay đầu lại, chỉ yên lặng nói, "Đang luyện tập nghe vậy." Cynthia dù có chút hiếu kỳ nhưng không hỏi thêm. Dù sao, Bờ từ trước đến nay luôn tự mình lập ra phương án huấn luyện, tự mình luyện tập, chưa bao giờ khiến nàng lo lắng. Thậm chí có lúc, nàng cảm thấy đối phương càng giống một người khoác lên lớp da bộ kẻ mẩn. Nhưng làm sao loại chuyện này có thể xảy ra chứ? Mặc dù đôi khi bản thân rất thiếu tồn tại cảm, nhưng nàng cũng hiểu rõ, năng lực của mình có hạn, còn Bờ Eo lại có suy nghĩ riêng. Cho nên, nàng chỉ cần đáp ứng yêu cầu của đối phương là đủ rồi. "Chúng ta muốn về ngủ, ngươi đi đi, lát nữa ta sẽ về." Nghe vậy, Cynthia bất đắc dĩ, đành mang theo các bộ kẻ mẩn rời khỏi phòng huấn luyện. Tuy nhiên, trước khi đi, nàng để lại một ít bộ kẹp tợ lộc để Bờ Eo bổ sung thể lực. Sau đó, nàng đến quầy lễ tân, tiện thể bao luôn phòng huấn luyện, tránh để Bờ Eo bị quấy rầy. Hoàn thành những việc này, Cynthia mới từ từ chìm vào giấc ngủ. Thực lực khủng bố sáng sớm hôm sau. Khi trời vừa hửng sáng, Cynthia từ từ mở mắt, nhìn quanh một vòng, và cả bộ kỳ bạn của Bờ Eo, nàng không thấy bóng dáng đối phương. Hắn không lẽ vẫn còn luyện tập? Nghĩ đến đây, Cynthia vội vã đi giày, ngay cả đồ ngủ cũng chưa kịp thay, chạy về phía phòng huấn luyện. Nhìn cảnh tượng trước mắt, miệng Cynthia hơi há lớn, vẻ kinh ngạc lộ rõ trên mặt. Chương 316, tiến vào sân mạch. Chương 316, tiến vào sân mạch. Trong phòng huấn luyện, khắp nơi bừa bộn một mảnh, trên mặt đất hằn lại những vết cày sức của một loại lưỡi dao nào đó. Các loại dấu vết cháy đen, vỡ vụn, đóng băng bám lấy các vết rách, tựa như đang thể hiện sức nặng của đòn tấn công. Còn ở trung tâm phòng huấn luyện, Bờ Eo lơ lửng giữa không trung, tiến vào trạng thái minh tưởng. Một luồng khí tức sắc bén tựa lưỡi dao di chuyển khắp cơ thể hắn. Cho dù Cynthia cách rất xa, nàng vẫn cảm nhận được luồng khí thế sắc bén đó. Cái này rốt cuộc là cái gì? Cynthia tận mắt nhìn thấy tất cả những điều này, trong lòng không khỏi kinh hãi và nghi hoặc. Nàng là lần đầu tiên thấy một bộ kệ mẩn huấn luyện lại có thể phá hủy phòng huấn luyện. Ra ngoài trước đã lúc này, giọng Bờ Eo vang lên trong tâm trí nàng. Cynthia vẻ mặt đầy nghi hoặc đi ra khỏi phòng huấn luyện. Ngay sau đó, Bờ Eo giữa không trung đột nhiên mở mắt. Ánh mắt hắn lóe lên như lưới lao, luồng khí tức sắc bén đang di chuyển khắp cơ thể hắn đông chốc bùng nổ, kéo theo sức mạnh phá hủy tất cả mọi thứ xung quanh. Oanh! Phòng huấn luyện sụp đổ trong khoảnh khắc. A, cái gì thế này? Vừa sáng sớm ai lại gây ra chuyện vậy? Các nhà huấn luyện đang ngủ say đều giật mình tỉnh giấc. May mắn là không có ai bị thương. Cynthia vừa bước ra khỏi phòng, chỉ nghe thấy một tiếng động lớn phía sau. Khi nàng nhìn lại, phòng huấn luyện đã đổ sập. Khu khu cái này, nói sao đây? Chỉ là ngoài ý muốn thôi. Thân ảnh Bờ Eo lập tức xuất hiện bên cạnh Cynthia, vẻ mặt lúng túng nói. Cynthia một tay nâng chán, khoe miệng co giật, không biết nên nói gì. Một lát sau, tại quầy lễ tân của bộ kẻ mẩn center. Sự tình chính là như vậy, tiểu thư giỏi, thật sự vô cùng xin lỗi. Cynthia vẻ mặt lúng túng, giải thích. Ân không ai bị thương là may mắn lắm rồi. Hơn nữa, phòng huấn luyện này cũng đến lúc cần xây lại. Lần này coi như xong, nhưng sau này nhớ cẩn thận một chút nhé. Tiểu thư giỏi chân thành nói. Nghe vậy, Cynthia gật đầu như gà con mổ thóc. Lựa chọn và lối đi riêng sau đó, cả đoàn trở về phòng. Cynthia không nhịn được hỏi, Bờ Eo, ngươi từ hôm qua đã luyện tập, rốt cuộc là đang luyện tập cái gì vậy? Nghe vậy, Bờ cười bí ẩn, rồi nói, đến lúc đó ngươi sẽ biết thôi. Cứ như vậy, ăn sáng xong, xỉn thì ạ đi tới Tuyết Phong thị mua sắm một ít vật tư, sau đó liền hướng về Tuyết Phong sơn mạch tiến phát. Dọc đường, không thiếu các nhà huấn luyện đi theo nhóm vào trong sơn mạch. Tìm đội, có ai không? Tiểu đội chiêu mộ 3 người trở lên đã có huy hiệu quán chủ. Danh ngạch có hạn, ai đến trước thì vào trước. Cũng có một số đội được thành lập ngay tại chỗ, nhưng những đội này có rủi ro rất lớn. Đầu tiên, niềm tin trở thành một vấn đề nan giải. Dù sao khi tiến vào giã ngoại, nguy hiểm đôi khi không nhất thiết là bộ kẻ mẩn. Thậm chí, nói theo một khía cạnh nào đó, con người còn nguy hiểm hơn cả bộ kẻ mẩn hoang dã. Nhưng cho dù như vậy, việc báo đoàn sưởi ấm vẫn là lựa chọn của đa số, hỗ trợ lẫn nhau để tăng tỷ lệ sống sót trong rừng rậm. Nhưng điều này không bao gồm một số nhà huấn luyện mạnh mẽ, giống như Cynthia. Tiểu muội muội, có muốn cùng chúng ta lập đội không? Thực lực của chúng ta rất có bảo đảm đấy. Một nam nhà huấn luyện gian tà đi tới, nói. Hắn còn lấy ra hộp huy hiệu của mình, bên trong có đủ 8 huy hiệu. Nhưng Cynthia thấy vậy, mày khẽ nhíu lại. Những huy hiệu này nàng chưa từng thấy, thậm chí ngay cả trên bộ kệ đẹp cũng không thể tra được bất kỳ thông tin nào liên quan. Hừ, thiên giã, ngươi cầm cái đồ lậu đó ra lừa gạt ai vậy? Lúc này, một nữ nhà huấn luyện cao gầy chậm rãi đi tới, vẻ mặt đầy ghét bỏ. Anh Châu, ngươi lo chuyện bao đồng, nơi này không tới lượt ngươi nói chuyện, làm việc của ngươi đi. Thiên giã mặt đỏ bừng, tức giận mắng. Hừ, tiểu muội muội, ta thấy ngươi vẫn nên vào đội của chúng ta đi. Tỷ tỷ thực lực mạnh, sẽ bảo vệ ngươi mà. Anh Châu hừ lạnh với Thiên giã, sau đó lại mỉm cười nhìn về phía Cynthia nói. Cảm ơn ý tốt, nhưng không cần. Cynthia lịch sự cười nói. Nắm trong tay át chủ bài hệ siêu linh là bờ eo, đối mặt với đa số nguy hiểm ở giã ngoại, nàng không đánh lại thì còn không thể chạy sao? Phải biết, tên lẹ bọt là một thần kỹ để chạy trốn mà vô số nhà huấn luyện đều mong muốn. Và đây cũng là lý do vì sao bộ kẹ mẩn hệ siêu linh hoang dã lại tương đối hiếm, lại thêm chứng bộ kẹ mẩn có giá trị cực cao. Nguyên nhân chính là không bắt được. Đối phương tệ lẹ bọt một cái là có thể trốn thoát ngay trước mắt ngươi. Lách qua cả hai người, Cynthia một mình hướng về rừng rậm tiến phát. Nàng không phải muốn một mình tiến vào sơn mạch đấy chứ? Anh Châu trong lòng kinh ngạc. Một mình tiến vào sơn mạch, nếu không phải tự tin vào thực lực của bản thân, thì chính là đơn thuần ngu dại. Nhưng nhìn tuổi của Cynthia, nàng mới mười mấy tuổi, chưa đến 20. Ad đáng tiếc. Thiên giã nhìn thân hình mềm mại xinh đẹp của Cynthia, trong mắt lóe lên một tia dục vọng, rồi u ám nói. Sự khắc nghiệt của luyện tập Tuyết Phong sơn mạch. Khu rừng chính phân chia với núi tuyết. Bởi vì thời tiết lạnh giá, độ cao so với mặt biển khá lớn, nên trên núi thường xuyên có tuyết rơi, đến mức trong núi có suối chảy thác tuôn. Những dòng suối tự nhiên chứa khoáng chất phong phú này bồi đắp cho từng khu rừng dưới núi, khiến cây cối cao lớn, bộ kệ mẩn hoang dã đông đảo. Cynthia đi dọc theo con đường, xung quanh yên tĩnh như một khu rừng nguyên thủy. Hô hơi thở ra sương trắng, Cynthia siết chặt chiếc áo khoác. Lúc này, bộ kỳ bản bên hông mở ra, vừa eo đi tới bên cạnh nàng. Nơi này không tệ, thích hợp cho cá mập con bọn chúng rèn luyện kháng tính, cùng với ta luyện ý chí. Nghe bờ eo nói, trên mặt Cynthia lộ ra vẻ tán đồng. Đích xác, là bộ kệ mẩn hệ đất rồng, cùng với hệ thảo độc, gạ bịt và dầu dưới lìa đều bị hệ băng khắc chế. Gạ bịt thậm chí bị khắc chế 4 lần. Nếu rèn luyện trong môi trường lạnh giá trước, khi đối phó với bộ kẹ mẩn hệ băng, chắc chắn sẽ dễ dàng hơn một chút. Nói xong, mặc kệ bộ kỳ bản đang điên cuồng rung lắc, Cynthia thả gạ bịt và dầu dưới lìa ra. Gạ cô, bút, ngài là ma quỷ à? Tường vi, lạnh quá, muốn về bộ kỳ bản. Nhìn hai tiểu gia hỏa lạnh cóng như chó, khoe miệng bờ hẻo dần lộ ra nụ cười hiền lành. Sau đó chân thành nói, lạnh à? Lạnh là đúng rồi. Không lạnh ta bảo các ngươi ra làm gì? Nghe vậy, CPU của hai tiểu gia hỏa lập tức đưa ra, đây là lo dịp gì thế? Bên cạnh, Cynthia che miệng, run rẩy, cố gắng không để mình bật cười thành tiếng. Mà điều này khiến ánh mắt vợ chuyển sang nàng. Ngươi còn mặc áo ấm làm gì, mau cởi ra, nếu không sẽ ảnh hưởng đến việc rèn luyện. Nhìn Cynthia cũng bị hấn, gạ bịt và Julia lập tức cảm thấy trong lòng dễ chịu hơn một chút. Cynthia mặc dù không biết vợ eo định làm gì, nhưng vẫn cởi chiếc áo khoác giữ ấm ra. Bây giờ có lạnh không? Đối mặt với câu hỏi của vợ eo, cả ba cùng gật đầu. Vậy còn đứng ngơ ra đó làm gì? Chạy mau lên. Lời vừa dứt, Cynthia và hai tiểu gia hỏa gần như vô thức di chuyển. Còn vợ thì không nhanh không chậm đi theo bên cạnh. Cứ như vậy cuộc rèn luyện bắt đầu. Chương 317, dòng suối, trồn sóc lạc vòng. Chương 317, dòng suối, trồn sóc lạc vòng. Gió lạnh thấu xương thổi vi vu. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Cynthia đỏ ửng, đỉnh đầu bốc hơi nóng, miệng thở hổn hển không ngừng. Nhìn gã bịt và Julia phía trước, nàng không muốn kéo chân sau của đội, nhưng thể chất bộ kệ mẩn tốt hơn con người rất nhiều, nên nàng chỉ có thể miễn cưỡng đuổi kịp. Mà đây cũng là dưới tình huống gã bịt và Julia đã cố gắng giảm tốc độ. Nếu chạy hết tốc lực, nàng đoán chừng đã sớm lạc đội. Tốt rồi, trước tiên cứ đi lại từ từ, nghỉ ngơi một chút đi. Lúc này, giọng bơ chuyển vào tai mọi người. A hô. Cynthia là người đầu tiên chậm lại, ngay sau đó gạ bịt và dầu dưới lì ả ngoái đầu lại lo lắng nhìn nhà huấn luyện. Ta không sao, nhân cơ hội này, thật tốt rèn luyện một chút, thể lực. Cynthia thở không ra hơi nói. Mặc dù rất mệt, nhưng mở hẹo làm vậy cũng vì muốn tốt cho nàng. Rèn luyện cơ thể đối với một nhà huấn luyện là rất hữu ích. Khi Cynthia và các bộ kẹ mần nghỉ ngơi, mở hẹo đứng trên đỉnh cây nhìn ra xa bốn phía. Dựa vào quan sát, khu rừng này có rất nhiều bộ kẹ mẩn, nhưng phần lớn đều ở cấp 20-30, bộ kẹ mẩn từ cấp 30 trở lên vẫn còn khá ít. Tuy nhiên, xét đến dì ố lũ và phi bạc, cấp độ như vậy vừa vặn phù hợp. Bởi vì dì ố lũ sau khi được huấn luyện đã đạt đến cấp 15, còn phi bạc mỗi ngày mộng du rèn luyện cũng đã gián tiếp đạt đến cấp 20. Nghĩ vậy, vợ thông qua cuộn phở si ẩn trao đổi với Cynthia. Cynthia nghe xong, lặng lẽ gật đầu, lập tức thả Rio lù ra. Ly ông là bộ kẹ mần hệ ra đấu, tiểu gia hỏa trời sinh đã năng động, hiếu kỳ. Lần đầu tiên nhìn thấy tuyết lớn ngập trời, trong lòng nó không khỏi có chút tò mò và khao khát. Rio lù, tiếp theo ngươi sẽ mở đường, luôn chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu nhé Ly ông. Cuốn lấy ta đi. Nói xong, Rio lù còn đảo mắt xung quanh, cuối cùng khóa chặt ánh mắt vào bờ trên đỉnh cây, trong lòng tràn ngập sự sùng bái. Đây là idol của nó, cùng là bộ kẹ mần hệ ra đấu, nó hy vọng một ngày nào đó cũng có thể mạnh mẽ như bờ eo. Có mục tiêu rồi, đi thôi lúc này. Vợ từ trên cây nhảy xuống, quay đầu dặn dò một lượt. Cynthia và các bộ kẹ mẩn khác liền theo sau. Trận chiến đầu tiên tuyết phong sơn quanh năm băng tuyết, những dòng suối từ đỉnh núi chảy xuống là nơi ở đầu tiên của vô số bộ kẹ mẩn hệ nước. Vợ xuyên qua một cánh rừng, đi tới bên bờ suối. Hắn chỉ một nơi, nói với Cynthia, phía trước có mấy đối thủ thích hợp cho dì ố lũ và Phibas, để chúng thử một chút đi. Bộ kẹ mẩn, bụi rèn thuộc tính, nước lẹ mèo, LV16 thiên phú, xanh lá. Thấy đối thủ, Cynthia gật đầu. Gạ bịt và các bộ kẹ mẩn khác đứng sau trợ trận, còn dì ố lũ như hiểu ra, chủ động đi đến trước mặt Cynthia. Quý ở tắc. Lời vừa dứt, dì ố lũ lập tức hóa thành một luồng sáng lao về phía bụi rèn. Tốc độ rất nhanh, chỉ trong nháy mắt đã đến gần đối thủ. Khi đối phương còn chưa kịp phản ứng, nó đã đánh bay hắn ra ngoài. Phốc sơ ẩn. Ngay sau đó, dì ố lũ tiếp tục theo sau, ngưng tụ năng lượng hệ giác đấu rồi đưa bàn tay tới gần người bụi rèn. Oeng. Một tiếng nổ vang lên, bụi rèn ngã xuống nước. Khi nổi lên lần nữa, mắt nó đã thành hình nhang muỗi. Leon. Thấy vậy, dì ố lũ kích động không thôi, vui vẻ nhảy lên. Nó thích cảm giác chiến thắng này. Không hưởng công nó đã gian khổ luyện tập dưới tay bờ hẻo bấy lâu. Tuy nhiên, ngay lúc dì ố lũ vừa đánh bại bụi rèn, dưới nước đống nổi lên một cái bóng đen, từ từ nhẹ nhàng ôm lấy bụi rèn vừa bị đánh ngất. Lặn trốn sóc. Cảm nhận được khí tức của người thân, bụi rèn tỉnh lại, lập tức chỉ tay về hướng dì ố lũ, trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Con này cấp độ hơi cao, để phi bạc cũng xuất chiến nhé bờ trong mắt lóe lên tinh quang, kịp thời nói. Con bụi rèn trước mặt hẳn là anh trai gì đó của đối phương, cấp độ đã đạt đến 21. Dì ố lũ đơn độc tác chiến, rất có thể không phải đối thủ. Nghe lời đề nghị của bờ hẻo, Cynthia không chút do dự ném bộ kỳ bản xuống suối. Ánh sáng hồng lóe lên, Phibas thành công tiến vào dòng suối. Ngay lập tức, Phibas cảm nhận được nhiệt độ thay đổi, có chút lạnh, nhưng nó vẫn có thể thích ứng. Nhưng quan trọng nhất là vị đại nhân kia. Nghĩ vậy, Phibas vội vàng ló đầu ra, đôi mắt tinh danh nhìn về phía bờ hẻo bên cạnh Cynthia. Nhìn thấy bờ hẻo, tâm trạng nhút nhát hoảng loạn của Phibas lập tức dịu lại, thậm chí còn thở phào nhẹ nhõm. Có bờ ở đây không sợ. Thấy vậy, khoe miệng Cynthia co giật, trong lòng không khỏi có chút phiền muộn. Bờ hẻo rốt cuộc đã rót canh gì cho bộ kẻ mẩn của nàng? Sự uy tín của hắn còn có tác dụng hơn cả một nhà huấn luyện như nàng. Nhưng nàng rõ ràng đã không để ý đến dáng vẻ bị bờ huấn luyện trước đây. Tập trung đi, ngươi có thể chiến thắng con bụi rèn này. Tin ta giúp ngươi lật tẩy lúc này. Bờ hẻo vẻ mặt bình tĩnh, truyền âm cho Phibas. Hắn đoán chừng, nếu mình không lên tiếng, Cynthia sẽ không chỉ huy nổi Phibas chiến đấu. Và sự thật cũng không ngoài dự đoán, khi Phibas nghe được lời cổ vũ của bờ hẻo, đặc biệt là nghe hắn nói sẽ lật tẩy cho nó, đôi mắt tinh danh kia lập tức bừng lên tự tin. Thấy chưa? Bột nói ta lên. Vậy còn chần chờ gì nữa? Chơi khô máu nó. Nhìn này, đồng thời chỉ huy hai bộ kẻ mẩn, lấy yếu thắng mạnh. Nghe bờ hẻo nhắc nhở, Cynthia mặc dù không biết chuyện gì đang xảy ra với Phibas, nhưng vẫn chỉnh trọng gật đầu. Đồng thời chỉ huy, dì ổ lũ, và ủ và bờ. Phibas, Watergun. Mệnh lệnh được đưa ra, một cột nước và một sóng khí cùng lúc lao về phía bụi rèn. Tuy nhiên, lần này đã có chuẩn bị, bụi rèn lợi dụng ưu thế của bản thân, nhanh chóng lách mình né tránh hai đòn tấn công. Sau đó, nó lập tức lao về phía dì ổ lũ có thực lực yếu nhất. Giải quyết một đứa trước đã. Luôn tìm. Đối mặt với bụi rèn đang lao tới, dì ổ lũ phản ứng cực nhanh, nghe theo chỉ lệnh của Cynthia phân thân thành nhiều ảnh ảo. Không biết ai là chân thân, bụi rèn trực tiếp chọn một ảnh để đâm vào. Phanh. Rõ ràng, vận may của nó không tốt như vậy. Dì ổ lũ bị đâm trúng lập tức hóa thành bọt biển tan biến. Ngay lúc này, thân được un. Hoa thở un xệ. Cynthia nắm bắt cơ hội, trước khi bụi rèn kịp phản ứng, nhanh chóng ra lệnh. Dì ổ lũ lập tức hóa thành một tàn ảnh lao tới, có thể lờ mờ nhìn thấy sức mạnh của quỷ ở tắc vẫn còn ra chỉ trên người nó. Đây là kỹ thuật bờ hẻo đã dạy, rất hữu dụng. Khi tiếp cận kẻ địch, dì ố lũ có thể sử dụng vịt ở tắc để tăng tốc. Bùi rèn đối mặt với dì ố lũ đang lao tới, lập tức nổi giận. Cảm giác thực lực bị vũ nhục, nó ngưng tụ năng lượng hệ thường trên tay, định cứng rắn đối đầu. Nhưng trong nước, phi bạt lặng lẽ thò đầu ra. Trong đôi mắt tinh danh lóe lên một tia danh mánh, miệng nó bắn ra một quả cầu nước lao thẳng tới bùi rèn. Vâng! Sát thương cũng lớn, nhưng cũng khiến bùi rèn loạn trọng. Nhân cơ hội này, dì ố lũ vọt tới trước mặt bùi rèn, tay lóe lên tia chớp, một cú đấm đánh bay đối phương. Lặn trốn sóc. Chịu đòn của kỹ năng hệ điện, bùi rèn hét thảm một tiếng. Nhưng vì chênh lệch cấp độ, cú đánh này không thể kết liễu nó. Thế nhưng, dưới sự dạy dỗ của bờ hẻo, dì ố lù há lại không biết tầm quan trọng của việc bổ đao. Vâng! Nhanh chóng áp sát, một cú đấm nữa giáng xuống. Lần này, bùi rèn đã không còn phản kháng. Chương 318, đánh nhỏ, tới lớn. Chương 318, đánh nhỏ, tới lớn. Đánh bại hai con bùi rèn, khí tức của dì ố lù và phì bạt đều tăng lên một chút, cả hai đều lên một cấp. Xin thi á lộ vẻ vui mừng, bờ hẻo khẽ gật đầu. Kết quả như vậy vẫn không tệ. Gạp biết. Dỗ lì ạ. Gạ Bịt và Julia thấy dì ố lũ và phì bạt chiến đấu xong, lập tức ngơ ngay khó nhịn, muốn đối chiến. Nhưng ngay vậy, Cynthia lại gặp khó khăn. Nàng đi đâu để tìm đối thủ thích hợp đây? Phải biết, với thực lực của Gã Bịt và Julia, đặt ở khu rừng này, bọn chúng tuyệt đối là một phương bá chủ. Muốn tìm được đối thủ tương xứng không hề đơn giản. Nhưng có bờ eo ở đây, những vấn đề này chỉ còn là chuyện thời gian. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Đối thủ của hai ngươi tới rồi lúc này, trong mắt bờ eo lóe lên tinh quang, như phát hiện điều gì, hắn nhếch miệng nói. Chỉ thấy, ở thượng nguồn dòng suối, một tàn ảnh từ dưới nước nhanh chóng tiếp cận. Tốc độ kia nhanh hơn Phỉ Bạt và hai con bụi rèn không chỉ một lần. Dưới sự nhắc nhở của bờ eo, Cynthia kịp thời thu hồi hai tiểu gia hỏa. Ngay sau đó, Gã Bịt và Julia đi tới trước mặt nàng, chờ đợi đối thủ tới. Bờ eo nói đó là đối thủ của hai chúng, vậy chứng tỏ thực lực của con bộ kẻ mần này mạnh hơn chúng. Tiềm trốn sóc. Rầm rầm. Mặt nước bị phá vỡ, một cột nước dâng lên, bọt nước văng khắp nơi. Một con bộ kẻ mần có hình thể lớn hơn bụi rèn xuất hiện. Bộ kẻ mần, phù tiềm trốn sóc thuộc tính, nước lệ mèo, LV41 thiên phú, xanh lù. Nhìn hai con bụi rèn bên cạnh đã ngất, phù tiềm trốn sóc lộ vẻ tức giận, nhìn về phía Gã Bịt và Julia. Một luồng khí thế cường đại trong nháy mắt áp bước tới. Là hình thái tiến hóa của bụi rèn, phù tiềm trốn sóc. Cynthia nhanh chóng nhận ra đối phương. Gã Bịt và Julia cũng lập tức làm ra tư thế chiến đấu. Thấy cảnh này, phù tiềm trốn sóc lập tức cảm thấy bị khiêu khích, há miệng phun ra một luồng hỉ rồ bùn đầy phẫn nộ. Đạo cột nước này không biết lớn hơn Phỉ Bạt vài lần, uy lực cũng không thể so sánh được. Đối mặt với đòn tấn công mang tính áp đảo này, Cynthia không dám kinh thường, nhanh chóng bình tĩnh lại, ngón tay vừa chỉ vừa bung nói, né tránh. Vâng. Gã Bịt và Julia một trái một phải, nơi chúng vừa đứng bị vênh ra một cái hố to, có thể thấy sát thương lớn đến mức nào. Phù tiềm thấy chiêu thức bị né tránh, phù tiềm trồn sóc hét lớn, toàn thân quấn quanh dòng nước, trong nháy mắt lao về phía Gã Bịt. Khí thế mạnh mẽ đến mức dòng suối cũng bị cắt đứt. Không được, phải kéo nó lên mở. Trong lòng Cynthia nhanh chóng phân tích địa hình, lập tức hô lớn, Gã Bịt, đi, lui. Gã Bịt toàn thân ngưng kết năng lượng hệ đất, nhanh chóng đào ra một cái hố dưới chân. Lúc phù tiềm trồn sóc lao tới, nó thành công né thoát đòn tấn công. Vâng. Đâm vào mặt đất. Phù tiềm trồn sóc nhanh chóng khóa chặt cái hố bên dưới, một đòn hì rổ bùn trực tiếp rót vào. Phanh! Chân trước của Gã Bịt vừa ra khỏi mặt đất, dòng nước sau chân liền từ cái hố bắn ra. Thấy mục tiêu xuất hiện, phù tiềm trồn sóc miệng nhanh chóng hội tụ năng lượng hệ băng, ải sở bìm đã sẵn sàng. Chiến thuật phối hợp nhưng đúng lúc này, một luồng khí tức nguy hiểm ập tới. Chỉ thấy một bên, hai tay rồi dư lì ạ hợp lại, một đạo cột sáng màu lục đống nhiên lao về phía phù tiềm trồn sóc. Số là bìm. Hệ thảo khắc chế hệ nước. Chiêu thức hệ thảo này gây sát thương gấp đôi khiến phù tiềm trồn sóc cảm thấy nguy cơ chưa từng có. Không thể cứng đối cứng, nếu không chắc chắn sẽ bị trọng thương. Trong một ý nghĩ, phù tiềm trồn sóc đành từ bỏ việc truy đuổi Gã Bịt, lập tức điều chỉnh phương hướng, bắn hải sở bìm trong miệng về phía cột sáng màu lục. Bành! Hai đòn tấn công dây dưa giữa không trung, trong nháy mắt ngang bằng. Nhưng rất nhanh, phù tiềm trồn sóc mượn nhờ thực lực các đảo, thành công đẩy lùi sổ la bìm. Giờ dạ gồng cùng sẽ. Lời vừa dứt, Gã Bịt nhanh chóng phun ra sóng rồng trong miệng. Phù tiềm trồn sóc không kịp né tránh, trong nháy mắt trúng chiêu. Hải sở bìm trong miệng bị đánh gãy, sổ la bìm vượt qua nó lần nữa đánh trúng mục tiêu. Phù tiềm bị hai đòn tấn công không kém giáng chúng, hơn nữa lại trọng thương, phù tiềm trồn sóc hét thảm một tiếng, ánh mắt tỉnh táo hơn rất nhiều. So với phẫn nộ, giữ mạng mới là quan trọng nhất. Bây giờ, dưới sự liên thủ của Gã Bịt và Julia, nó cuối cùng cũng cảm nhận được nguy cơ tử vong. Đối với những bộ kẻ mẩn hoang dã, chiến bại đồng nghĩa với cái chết. Đối thủ sẽ không giảng đạo lý với ngươi, mạnh được yếu thua chính là sự tàn khốc đó. Nghĩ vậy, phù tiềm trồn sóc hét lớn một tiếng, khí thế đầy đủ. Gã Bịt và Julia sẵn sàng lên chiến, Cynthia cau mày, cũng chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng theo một màn sương nước trắng xóa tan ra, hiện trường chỉ còn lại một khoảng không. Phù tiêm trồn sóc mang theo hai con bụi rèn quay đầu bỏ chạy, không hề do dự. Có thể thấy bóng cái đuôi của nó điên cuồng quay tròn trong khe nước. Thấy vậy, cả bọn đều trầm mặc, vẻ mặt có chút khó coi. Cứ thế chạy sao? Khí thế ban nay đâu rồi? Bờ eo cũng đành thôi. Mặc dù nhờ sức mạnh của hắn có thể đuổi kịp, nhưng không cần thiết. Phối hợp tuy còn có vết, nhưng vẫn ổn. Bờ eo đưa ra đánh giá. Thực ra, hắn đã luôn theo dõi trận chiến, đề phòng bất chắc xảy ra. Nhưng Cynthia đã không khiến hắn thất vọng. Nàng xử lý khá tốt, không để Gã Bịt hay Julia bị thương. Đây là giã ngoại, bị thương sẽ rất phiền phức. Cho dù hắn có thể chữa trị, nhưng để hoàn toàn hồi phục vẫn cần tốn thời gian, điều này không phù hợp với mục đích của họ. Gã Bịt, bột bột, ta lợi hại không? Sau trận chiến, Gã Bịt lập tức chạy tới giành công. Đối với điều này, Bờ Eo bật cười nói, ngươi nhìn xem rất lời, Bờ chém một đao vào không trung. Tia chớp lóe lên trên cánh tay lưới đao, một luồng khí nhận trực tiếp cắt đứt dòng suối. Bành! Bọt nước văng khắp nơi, xương trắng tràn ngập. Thấy cảnh này, mọi người đều há hốc miệng, không nói nên lời. Bờ Eo rốt cuộc mạnh đến mức nào? Với uy lực này, đối mặt với con phù tiềm trồn sóc vừa rồi, đoán chừng cũng chỉ là chuyện của một đao. Còn lợi hại hơn sao? Nhìn vẻ mặt hiền lành của Bờ Eo, Gã Bịt cười ngượng, lặng lẽ lui về phía sau Cynthia. Tốt rồi, tất cả các ngươi đều đang tiến bộ, nhưng như vậy vẫn còn xa mới đủ. Ta luôn chờ mong, có một ngày các ngươi có thể đánh bại ta đấy. Bờ Eo khẽ cười nói. Tuy nhiên, Cynthia và các bộ kẹ mẩn khác dường như thấy một ngọn núi lớn, xa vời không thể chạm tới. Sau trận chiến này, Bờ Eo dẫn mọi người tiếp tục đi sâu vào trong sân mạch. Dọc đường đi, nhờ không ngừng chiến đấu, các bộ kẹ mẩn trong đội đều có sự thăng cấp. Gã Bịt, LV39 Dư Lý ạ, LV37 Dị Ố Lũ, LV20 Phỉ Bạt, LV23. Thời gian đã đến trạm vào tối. Một ngày mệt nhọc, mọi người dưới sự dẫn dắt của bờ tìm được một nơi thích hợp để nghỉ ngơi. Đó là một cái hang động, không lớn, nhưng vừa đủ cho các bộ kẻ mẩn trú ngụ. Ăn cơm đi xỉn thì A đặt chậu cơm xuống, các bộ kẻ mẩn lập tức bắt đầu ăn như hổ đói. Trước mặt bờ hẻo, hắn dùng cồn phở xì ẩn để điều khiển từng viên bộ kẻ tơ lọc nhét vào miệng, tốc độ ăn còn nhanh hơn cả gà bít. Nhưng so với gà cồn, những hậu bối này đều thua xa. Chỉ một bát cơm nhỏ to bằng cái chậu rửa mặt, đối phương một ngụm liền nuốt cả bát. Tốc độ này khiến bờ hẻo cũng phải giật mình. Chẳng trách gà bít từ nhỏ đã có thói quen này, hóa ra là di truyền. A i i a i i, gà bít ngươi nhìn cái gì vậy? Không cho phép học theo. Một bên, Cynthia vẻ mặt tức giận, nghiêm túc nói, nàng không quản được gà cồn, chẳng lẽ còn không quản được cá mập con sao? Chương 319, lĩnh ngộ bức tường phản xạ, chiến đấu đặc không. Chương 319, lĩnh ngộ bức tường phản xạ, chiến đấu đặc không. Vào đêm, mọi người đều đã chìm vào giấc ngủ. Bờ hẻo một mình lơ lửng giữa không trung, tiến vào minh tưởng. Có gã cồn canh gác một bên, sự an toàn xung quanh không cần hắn lo lắng. Bây giờ, trong trạng thái minh tưởng, ý thức bờ hẻo đi vào trong mảnh toilet. Hắn muốn xem, còn có kỹ năng nào phù hợp với bản thân nữa không? Sau khi đã học được kỳ tích chi nhãn lần trước, lần này bờ hẻo đã quen đường, nhanh chóng tìm thấy các kỹ năng hệ siêu linh trong mảnh mỡ. A, Dẹp Phơ Lạch bờ hẻo đột nhiên trông thấy một bức tường màu hồng nhạt tận hiện. Khi ý thức tiếp cận, hình thái cụ thể của Dẹp Phơ Lạch hiện ra rõ ràng. Dẹp Phơ Lạch trong năm hiệp giảm sát thương vật lý nhận từ đối thủ, nhưng hiệu quả thực tế không chỉ có vậy. Bờ hẻo dùng tay sờ lên, phát hiện Dẹp Phơ Lạch giống như một thực thể, có thể chạm vào. Vậy nếu như thế này thì sao? Bờ hẻo dùng chân đặt lên, Dẹp Phơ Lạch không có bất kỳ phản ứng gì, vẫn vững chắc tại chỗ. Nhưng khi bờ hẻo đột ngột dùng lực đẩy mạnh, mượn lực phản tác dụng, hắn thành công nhảy lên. Tuy nhiên, bức tường Dẹp Phơ Lạch cũng vì thế mà vỡ nát. Phanh! Những mảnh vỡ của Dẹp Phơ Lạch dần ngưng kết lại. Dưới tác dụng của Blade, kỹ năng được thể hiện dưới dạng thực thể. Thấy hiệu quả vừa rồi, một ý tưởng đột phá lóe lên trong đầu bờ hẻo. Kỹ năng này xem ra không tệ. Tư duy sáng tạo sáng sớm hôm sau. Cánh lều từ từ mở ra, Cynthia bước ra duỗi người. A ân! Phải nói rằng, có gã cụm chấn giữ, ngủ ngoài giã ngoại yên tâm hơn hẳn. Hoàn toàn không cần lo lắng bộ kẹ mẩn hoang dã có thể xâm nhập nơi này. Cynthia nhìn gã cụm đang gác bên cạnh lều, một khối lớn đầy cảm giác an toàn. Nên chuẩn bị bữa sáng. 10 phút sau, gã bịt và các bộ kẹ mẩn khác lần lượt thức tỉnh. Lúc này, bờ quanh thân đột nhiên xảy ra dị biến. Ân. Cynthia nhìn lại, chỉ thấy quanh người bờ hẻo đột nhiên xuất hiện một thứ giống tấm chắn, một lớp màng mỏng màu hồng, lóe lên rồi biến mất. Đây là Dẹp Phơ Lạch. Cynthia lẩm bẩm trong miệng. Một lát sau, bờ chậm rãi mở mắt, cảm nhận tấm chắn bên cạnh, nhếch miệng cười. Sau một đêm lĩnh ngộ, hắn cuối cùng cũng đã học xong Dẹp Phơ Lạch. Đinh, túc chủ lĩnh ngộ kỹ năng mới, Dẹp Phơ Lạch. Bờ hẻo, ăn sáng thôi. Cynthia đi tới nhắc nhở. Ân, tới ngay. Sau bữa ăn, Cynthia thu dọn đồ đạc xong, cả đoàn lại lên đường. Trên đường đi, bờ thử dùng Dẹp Phơ Lạch để nhảy vọt trên không trung. Ban đầu không được thuận lợi. Một mặt là mới học được, Dẹp Phơ Lạch chưa ổn định. Mặt khác là vấn đề góc độ, hắn chưa khống chế tốt. Nhưng vấn đề không lớn, ngoài dự liệu của hắn, hắn có thể dựa vào Dẹp Phơ Lạch để di chuyển trên không. Bờ hẻo, có đôi khi ta thấy ngươi thật sự rất thông minh. Ngay cả cái này ngươi cũng nghĩ ra được, Cynthia khoa trương nói. Tư duy của người bình thường là dùng Dẹp Phơ Lạch để phòng ngự, nhưng bờ hẻo thì sao? Lại dùng nó làm bàn đạp. Nàng thực sự mở rộng tầm mắt. Lần đầu tiên thấy có người dùng kỹ năng Dẹp Phơ Lạch như vậy. Điều này khó nghĩ đến lắm ư? Chỉ cần động não một chút, thực ra rất đơn giản. Vợ xem thường nói, hắn đã xác định rõ hướng tấn công chủ đạo, vậy thì chỉ cần phát triển những năng lực có lợi cho hướng đó. Điều quan trọng nhất của cận chiến là tiếp cận đối thủ, mà trên không, đối với bộ kẻ mẩn hệ giác đấu như hắn, đây là một điểm yếu rất lớn. Khi đối mặt với đối thủ biết bay, bản thân hắn sẽ trở nên rất bị động. Về việc sử dụng siêu năng lực để bay, hắn cũng đã cân nhắc qua, nhưng vẫn không đủ linh hoạt, tốc độ cũng không đủ nhanh, dễ bị đối thủ thả diều. Quan trọng nhất, trên không trung, hắn không có điểm tựa. Không có điểm tựa, thực lực bản thân tuyệt đối sẽ bị giảm đi hơn một nửa. Đây là bệnh chung của bộ kẻ mẩn hệ giác đấu. Mặc dù bộ kẻ mẩn hệ giác đấu có thể phát huy sức mạnh cường đại trên mặt đất, nhưng đó là bởi vì có lục địa chống đỡ, có nhiều điểm mượn lực, dễ phát huy hơn. Bây giờ, ta chỉ cần siêng năng luyện tập, hẳn là có thể làm được chiến đấu trên không. Nói xong, vợ chậm rãi ngưng kết tấm chắn trước người, bắt đầu không ngừng luyện tập độ thuần thục của Dẹp Phơ Lạch. Ý chí sắt đá cứ như vậy, sau một giờ lộ trình, mọi người đi tới chân núi tuyết. Tiếp cận núi tuyết, nhiệt độ không khí bắt đầu giảm mạnh. Cynthia siết chặt áo ấm, Gabit và Julia thậm chí không muốn bước ra. Chỉ có bờ hẻo vẫn bình tĩnh đối mặt với sương gió. Thể phách của bộ kẻ mẩn hệ giác đấu phổ biến là cường đại, chỉ là cái lạnh, bất quá cũng chỉ là hòn đá mài ý chí mà thôi. Đến núi tuyết, ta có thể cảm nhận được trên đó có rất nhiều khí tức cường đại. Xem ra trên núi sống rất nhiều bộ kẻ mẩn mạnh mẽ. Có thể thấy bằng mắt thường, ý chí chiến đấu trong mắt bờ hẻo sục sôi. Bối bối, người ta có cần phải đi lên không? Ta cảm thấy dưới rừng này cũng rất tốt. Thở ra một hơi sương trắng, thân thể xỉn thi ạ hơi run rẩy, lạnh đến nói chuyện cũng khó khăn. Đã đến chân núi, lẽ nào ngươi còn muốn quay về? Vợ xông lên đi đầu, đạp lên tuyết, quay đầu rụng xỉn thị ạ. Nhanh, nhanh nhẹn một chút xỉn thị ạ khóc không ra nước mắt, đành phải theo sát bước chân của vợ hẻo, cùng nhau lên núi. Vợ tuy nói vậy, nhưng hắn vẫn dùng cồn phở xì ẩn để ngăn cách gió tuyết, giúp xỉn thị ạ thoải mái hơn một chút. Xét cho cùng, đối phương mới mười mấy tuổi, tính ra vẫn là một tiểu nữ hài chưa thành niên. Leo lên phía sau núi, xỉn thị ạ theo sát bước chân vợ hẻo. tuyết xung quanh chất đống quá sâu, mỗi bước đi nàng đều phải tiêu hao rất nhiều thể lực. Nhưng may mắn là cơ thể nhờ hoạt động mạnh đã tự sinh nhiệt, không còn lạnh như ban nãy. A, tới rồi. Lúc này, vừa kéo dùng siêu năng lực quan sát, đột nhiên phát hiện một vài bộ kệ mẩn có ý đồ xấu đang tới gần. Gọi các tiểu gia hỏa ra, tự bảo vệ mình cho tốt nghe lời bờ eo. Xỉn thì a ngay lập tức giữ vững tinh thần, trong lòng đề cao cảnh giác. Bờ eo đã nói vậy thì chắc chắn có nguyên nhân. Hẳn là một vài bộ kệ mẩn săn mồi đang xem bọn họ như con mồi. Bàn tay nhỏ nhanh chóng lướt qua bên hông, bộ kỳ bản tự động mở ra. Gạ bịt và dầu dưới lì ạ dù rất không thích môi trường này, nhưng tính mạng của nhà huấn luyện đang bị đe dọa, bọn chúng hiểu rõ cái gì quan trọng hơn. Còn gì ô lù, mặc dù lạnh, nhưng nó cũng như vậy thôi. Thể phách từ nhỏ đã được bờ eo rèn luyện không phải để vô dụng lúc này. Nó có thể tưởng tượng, nếu bây giờ nó dám kêu lạnh, thì có lẽ lát nữa sẽ nhận được đặc thù quan tâm của bờ eo. Có lạnh không? Lúc này, bờ không quay đầu lại, nhưng đột nhiên hỏi. Nghe vậy, bao gồm xỉn thị ạ, tất cả bộ kẹ mẩn đều giật mình, vẻ mặt lập tức trở nên lanh lợi. Gạ bịt. Không lạnh. Gạ bịt mặt có chút khó coi, nhưng vẫn xoa tuyết lên người mình. Hành vi vô cùng ngang ngược. Dẫu dù lì ạ cũng vậy, dì ố lù thì trực tiếp lăn lộn trong tuyết. Chỉ có điều, sau khi làm xong, cơ thể của bọn chúng hơi run rẩy, trong lòng thán khóc. Gạ bịt, lạnh quá, ta muốn về nhà. Dẫu dù lì ạ, bột chắc không phát hiện ra đâu, nếu không lại phải huấn luyện. Dì ố lù, ta là anh dũng tiểu tử, không sợ khó khăn. Xin thì ạ, không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta. Rất tốt. Không lạnh thì cứ hoạt động đi. Để ta xem sức sống của các ngươi. Nói xong, vợ eo đưa mắt về phía cách đó không xa. Chỉ thấy, một đám gia hỏa đang chậm rãi tới gần. Chương 320, chém đầu sói. Chương 320, chém đầu sói. Ngao. Tiếng sói gào vang lên từng hồi, đàn sói tụ tập về phía này ngày càng nhiều. Long bờ eo bình tĩnh như nước, khoe miệng khẽ nhếch lên. Lâu rồi chưa đánh nhau, ta sẽ dùng các ngươi để khai đào. Mắt bờ eo lóe lên tinh quang, bảng số liệu hiện ra. Bộ kẹt mẩn, mị tở tỷ hệ nạ thuộc tính, ác lệ mèo, LV45 thiên phú, xanh lá. Dẫn đầu là một con mị tở tỷ hệ nạ thân hình và mỡ, trên mặt có vết sẹo, ánh mắt hung ác. Bờ eo đoán đối phương chính là thủ lĩnh đàn sói. Nhìn lướt qua một vòng, hắn thấy không ít bộ xì hệ nạ và mì tở tỷ hệ nạ, cấp độ trung bình khoảng 20. Có thể đánh được, hơn nữa còn là một cơ hội rèn luyện không tệ. Ngao, liên tiếp tiếng sói gào vang lên. Xin thì ạ nhìn đàn sói đang chậm rãi tụ tập ở phía đối diện, mày cau lại, sắc mặt dần nghiêm túc. Mọi người nhìn về phía bờ eo, chỉ thấy hắn tiến lên một bước, khí thế trên người bộc phát rõ ràng. Ngao, thủ lĩnh đàn sói cảm nhận được khí thế của bờ eo, trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ, nhưng vẫn không cam lòng yếu thế, đi đến trước đội hình, đồng thời cũng phóng thích khí thế của bản thân. Đàn sói thấy thủ lĩnh đứng ra, cũng tràn đầy tự tin, chậm rãi tiến đến gần con mồi. Bọn chúng đã đói rất lâu, ánh mắt tham lam đối với thức ăn, cho dù cách xa, mọi người vẫn có thể cảm nhận được. Thấy vậy, gã bịt hét lớn một tiếng, đi đến trước mặt xỉn thị ạ, bên cạnh bờ hẻo. Nó dù sao cũng là một con rồng, hơn nữa còn là bộ kẻ mẩn hệ á thần. Nếu bị đối phương hù dọa, chi bằng tìm một miếng đậu hũ mà đâm đầu vào chết cho rồi. Các ngươi chú ý bảo vệ xỉn thị ạ, ta đi làm thịt con thủ lĩnh đàn sói kia. Thấy đối phương càng ngày càng đến gần, bờ suy nghĩ một lát rồi nói. Đối phương số lượng đông đảo, nếu đến gần, an nguy của xỉn thị ạ sẽ bị đe dọa. Chưa kể có gạ cồn bên cạnh, chỉ dựa vào gạ bịt và mấy tiểu gia hỏa này thì vẫn có chút miễn cưỡng. Dù sao đàn sói giỏi nhất là vây công và chiến đấu đồng đội, mà hắn lại muốn chuyên tâm đối phó với thủ lĩnh, nên không có tâm trí để canh chừng xỉn thị ạ. Trong lúc suy tư, đàn sói đã tiếp cận phạm vi ngàn mét. Đây đã là phạm vi tấn công cao nhất của một đàn sói. Còn về việc quay người bỏ chạy, càng không cần phải nghĩ. Nhớ đến đây, vợ hạ thấp người, tìm được điểm phát lực tốt nhất, sau đó giẫm mạnh xuống đất. Phanh! Cơ thể hắn tựa như một lưỡi kiếm sắc bén lao về phía đàn sói, thậm chí không để lại một tàn ảnh nào. Ngao, thủ lĩnh đàn sói trong khoảnh khắc cảm thấy một luồng khí tức uy hiếp. Đối phương hướng về phía nó, tự mình tìm cái chết. Lời vừa dứt, cơ bắp trên người thủ lĩnh mỉ tở tì hệ nạ nổi lên, tốc độ tăng vọt, trực tiếp lao về phía bờ eo. Các con sói khác thấy vậy, nhao nhao gầm gừ, lao về phía xỉn thị ạ và các bộ kẻ mẩn. Trong giã ngoại, các loài săn mồi có một quy tắc ngầm. Thủ lĩnh của chúng sẽ giao cho thủ lĩnh của đối phương, còn bọn chúng thì chuyên chú vào những kẻ yếu hơn. Trừ khi thủ lĩnh ra lệnh, bằng không chúng sẽ không lùi bước. Khi săn được con mồi, thủ lĩnh đàn sói sẽ được hưởng thụ trước, sau đó là những con khác dựa vào thực lực mà chia phần. Chính là một đội ngũ có thứ bậc rõ ràng như vậy, đã duy trì đến ngày nay. Áp chế tuyệt đối bờ hẻo và mỉ tở tỷ hệ nạ giao chiến trong khoảnh khắc. Lưỡi đao trên cánh tay bờ hẻo lóe lên, năng lượng hệ giác đấu dâng trào, thanh kiếm. Mỉ tở tỷ hệ nạ dù cảm thấy có điều bất ổn, nhưng lúc này chỉ có thể nhắm mắt lại. Bèn, ánh đao lướt qua, mỉ tở tỷ hệ nạ bay ngược ra ngoài, trên mặt máu me đầm địa, bị chém ra một vết thương lớn. Ngao. Sau một tiếng hét thảm, mỉ tở tỷ hệ nạ không để ý đến đau đớn, nhanh chóng dán mắt vào đối thủ. Đây là trực giác của một đỉnh cấp loài săn mồi. Quả nhiên, một giây sau, một luồng khí tức lạnh thấu xương truyền đến từ bên cạnh, ánh đao theo sát phía sau. Thấy tình hình này, đồng tử mị tở tỷ hệ nạ co lại, nó là mình, sử dụng đủ tơ tim để né tránh đòn tấn công này. Nhưng đối mặt với vô số phân thân, bờ eo cười khẩy, ánh mắt quét qua, trong khoảnh khắc đã tìm ra chân thân của mị tở tỷ hệ nạ. Tới so tài một chút, xem răng của ngươi sắc bén hơn, hay đao của ta nhanh hơn. Lời vừa dứt, thân hình bờ eo lại lóe lên. Một luồng gió mạnh ập tới, mị tở tỷ hệ nạ co rút mũi, người thấy khí tức tử vong. Đồng tử nó trợn tròn, vội vàng đào hang. Chanh. cửa hang bị xé ra một cái lỗ lớn. Nhìn vào trong không có gì, bợ chợt một tiếng. Vừa rồi xông tới không thấy ngươi sợ như vậy lời còn chưa dứt, bợ hẹo cười lạnh, thân ảnh lấp lóe, dựa vào tốc độ rời đi tại chỗ. Phanh! Mặt đất nổ tung bụi đất. Mị thở thì hễ nạ từ dưới đất bất ngờ đánh lén. Nhưng đòn đánh lén của nó trước mặt bợ hoàn toàn vô dụng. Ở đâu? Lần nữa co rúm mũi, mị thở thì hễ nạ bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy giữa không trung. Bợ treo ngược người, cơ thể cong lại, chân đạp lên một tấm lá chắn trong suốt màu hồng, dường như một bức tượng. Phanh! Rẽ thở lệch bị đập nát. Tốc độ bờ hẻo tăng gọn, cực nhanh lao xuống phía dưới, cánh tay lưới đao lấp lánh hàn quang sắc bén. Xoẹt. Máu tươi văng khắp nơi, một chiếc thai đấm máu bay múa giữa không trung. Mắt mị tở tỉ hệ nạ đỏ ngầu, nhưng nó bị bờ hẻo đè xuống đất, không thể nào đứng dậy nổi. Bờ hẻo giơ cao cánh tay lưới đao, đột ngột vung xuống. Xoẹt. Lại một đao chém vào lưng mị tở tỉ hệ nạ. Đây là điểm yếu của đối phương. Một đao này rất sâu, máu tươi trong khoảnh khắc nhuộm đỏ cánh tay lưới đao của bờ hẻo. Ngao. Không tới một giây sau, cơn đau tấn công náo hải. Mị tở tỉ hệ nạ gầm lên thế thảm. Các con sói khác đang vây quanh Xỉn Thi A nghe thấy tiếng, nhao nhao chuyển hướng nhìn sang. Nhưng chính cái nhìn này đã trở thành cơn ác mộng vĩnh viễn trong lòng bọn chúng. Trong mắt bờ không có chút thương hại nào. Một tay hắn khóa chặt cổ Mị Tở Ti Hê Nạ, dùng toàn bộ sức lực để đối phương xuống đất. Ngao ô ngao ô. Vung tha ta không muốn chết, ta không muốn chết. Mị Tở Ti Hê Nạ cảm nhận được sát cơ mãnh liệt, bắt đầu rên rỉ thảm thiết, liều mạng dãy rủa. Trong mắt nó là nỗi sợ hãi cái chết, xen lẫn một tia khát vọng sống sót. Đáng tiếc tất cả những điều này đã được định đoạt ngay khi nó coi bờ hẹo và các bạn là con mồi. Sắc mặt bờ không chút lay động, dùng cánh tay lưỡi đao còn lại chống vào cổ Mị Tở Tỉ Hệ Nạ. Giang rắc, ánh đao lóe lên, đôi mắt Mị Tở Tỉ Hệ Nạ mất đi sắc màu. Máu tươi nhuộm đỏ toàn thân bờ hẹo. Một cái đầu lâu bay lên, sau đó rơi xuống tuyết, nhuộm lên màu sắc tươi đẹp cho mảnh đất trắng xóa này. Tĩnh, gần trăm con sói, nhưng không một tiếng động nào vang lên. Chúng run rẩy nhìn bờ hẹo, như đang nhìn một tát ma. Cơ thể chúng run rẩy không ngừng, đôi kẹp giữa hai chân. Một vài con sói dưới chân còn chảy ra một dòng nước màu vàng. Bờ hẹo khẽ quay đầu lại. Cả đàn sói đồng loạt lùi lại. Không một con nào dám đối mặt với hắn. Thấy vậy, bờ hẻo thầm than, cái này còn dễ dùng hơn cả yến ti mì đặt đấy chứ. Gạ bịt. Bồ đi vũ. Đẹp trai quá. Nhưng chính câu hô đó của gạ bịt đã làm tan vỡ phòng tuyến cuối cùng trong lòng đàn sói. Chúng nhao nhao quay đầu, giống như bay mà bỏ chạy. Giống cái gì bọn chúng chạy rồi thì ta làm sao mà cày kinh nghiệm. Nói xong, bờ hẻo định đuổi theo, nhưng lúc này, Cynthia lại gọi hắn lại. Bờ hẻo. Bờ hẻo bất đắc dĩ dừng lại, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Cynthia trong tay cầm đủ loại bỏ ti hòn trị liệu cao cấp, thở hổn hển. Trong mắt nàng chứa đầy lo lắng, chạy tới hỏi, bị thương chỗ nào? Có đau không? Vết thương có nặng không? Xỉn thì ạ không nghĩ nhiều. Nàng chỉ thấy bờ toàn thân dính đầy máu tươi, cho rằng hắn bị thương rất nặng, nên lòng đầy lo lắng. Tam vấn này của nàng trực tiếp khiến bờ hẹo ngẩn ra. Chú ý của đứa nhỏ này có chút không đúng thì phải. Đầu sói đã nằm chỏng chơ ở đó rồi, như vậy vẫn chưa đủ rõ ràng sao? Ách, cái cảnh tượng đẫm máu này người không sợ sao? Nghe vậy, Xỉn thì ạ ngây ngô nói, nhưng mà, trước đây trong giã ngoại, không phải chuyện như vậy vẫn thường xuyên xảy ra sao? Nghe vậy, bờ hẹo khẽ cười một tiếng. Sau đó nói, yên tâm, ta không sao. Đây đều là máu của nó. Chương 321, đột kích đêm. Chương 321, đột kích đêm. Cẩn thận kiểm tra trên người bờ quả thật không có vết thương, Xỉn Thị ạ thở phào một hơi. Bờ không sao là tốt rồi. Nơi này không nên ở lâu, chúng ta mau chóng rời đi thôi lúc này, bờ éo nhìn những vết máu xung quanh, chậm rãi nói. Nghe vậy, Xỉn Thị ạ thu hồi gạ bịt và các bộ kẹ mẩn khác vào bộ kỳ bản, lập tức đi theo bờ éo lên núi. Trên đường, bờ éo đi tới một dòng suối không bị đóng băng, cởi bỏ quần áo dính máu trên người. Thấy cảnh này, Xỉn Thị ạ lo lắng nói, nhảy thẳng vào sẽ bị bệnh đấy. Đúng vậy, vợ trực tiếp nhảy vào dòng suối lạnh thấu xương để tắm. Hình ảnh này tạo nên sự đối lập rõ rệt với Xỉn Thị ạ đang run lẩy bẩy. Cái lạnh này cũng chỉ là như vậy thôi. Thể phách của ta còn chưa đến mức không chịu nổi. Vợ eo bình tĩnh nói, nhìn hắn cứ như đang ở trong ôn tuyển vậy. Xỉn Thị ạ thận trọng dùng một ngón tay chạm thử, kết quả nổi cả da gà. Tốt rồi, đi thôi, lau sạch máu trên người xong, vợ eo mang theo cơ thể ướt đẫm lên bờ. Xỉn Thị ạ gật đầu, đi theo sau lưng vợ eo. Ác ý theo đuôi cùng lúc đó, tại chiến trường vừa rồi. Thi thể của thủ lĩnh Mị Tở Tỉ Hệ Nạ đã thu hút một vị khách không mời mà đến. Chỉ thấy một bóng đen đột nhiên lướt qua, ngay sau đó, thi thể trên mặt đất biến mất không dấu vết. Bóng đen ngấu nghiến huyết nhục trong miệng, cái mũi co lại như ngửi thấy mùi vị gì đó. Ánh mắt nó nhìn về hướng bờ hẻo đã rời đi, lóe lên một tia tàn nhẫn và xảo trá. Chỗ trú ẩn trên núi đường lên núi vô cùng gian khổ, Xỉn Thị ạ bước đi khó khăn, nhưng ưu điểm là có thể rèn luyện cơ thể. Ít nhất bây giờ sau khi vận động, nàng không còn lạnh như ban đầu nữa. So với Xỉn Thị ạ, da thịt bờ hẻo lúc này hơi ửng đỏ, từng luồng hơi trắng bốc ra từ người hắn. Cơ thể ướt đẫm ban nãy giờ đã khô ráo hoàn toàn. Nhiệt độ cơ thể hắn rất cao, đó là do siêu năng lực của hắn đã tăng tốc tuần hoàn máu, tạo ra hơi nóng. À, phía trước hình như có một cái cửa hang lúc này, bờ hẻo dùng siêu năng lực đột nhiên phát hiện, phía trước ngọn núi có một khoảng trống. Tuyết dày bao phủ bên ngoài. Nếu nhìn kỹ, chỉ thấy một màu trắng xóa, rất dễ bị bỏ qua. Suy nghĩ một lát, bờ hẻo nhìn lên bầu trời. Ánh sáng dần tối, gió mây cuộn cuộn, mây đen đùn đùn kéo đến. Thời tiết này không thích hợp để tiếp tục leo núi, hơn nữa thời gian cũng sắp tới đêm. Ân đi qua xem thử. Nếu thích hợp, chúng ta sẽ qua đêm ở đó. Nghĩ vậy, bờ không quay đầu lại, truyền âm nói, Cynthia, phía trước có sân động, thời gian cũng không còn sớm. Chúng ta đi vào nghỉ một đêm. Nghe vậy, xỉn thì ạ hô lớn, biết rồi. Tâm nhìn giảm xuống, thị lực của nàng cũng dần kém đi. Lại vì đeo kính râm, nàng không thể quan sát rõ ràng mọi thứ xung quanh. Nhưng may mắn là bờ hẹo luôn dùng siêu năng lực dẫn đường cho nàng. Một người một bộ kẹ mần bắt đầu hướng về cửa hang. Bờ hẹo cũng cố ý giảm tốc độ lại. Một giờ sau, mọi người đi tới cửa hang. Khoảng cách tưởng chừng rất ngắn này, đi lại không hề đơn giản. Xỉn thì ạ lúc này đã bắt đầu thở hổn hển. Rõ ràng, lớp tuyết dày đã gây ra phiền toái rất lớn cho họ. Bờ hẹo, cửa hang đâu? Xỉn thì ạ nhìn theo ánh mắt bờ hẹo, nhưng chỉ thấy một đống tuyết trắng, ý hệ xung quanh. Bờ hẹo đang định bổ tuyết ra, nhưng suy nghĩ một lát, vẫn không làm vậy. Lớp tuyết trắng che chắn cửa hang vẫn có chút tác dụng vào ban đêm. Nó có thể tạo ra một lớp chắn tự nhiên, giúp họ chắn gió tuyết, giữ lại nhiệt độ bên trong. Nghĩ đến đây, mắt bờ hẹo lóe lên tia phấn khởi, hắn mang theo Xỉn thì ạ dịch chuyển tức thời vào trong cửa hang. Ban đầu Xỉn thì ạ vẫn chưa phản ứng kịp, trước mắt đột nhiên tối sầm lại. Nhưng nhìn thấy ánh sáng tỏa ra từ người bờ hẹo, lòng nàng cũng an tâm hơn một chút. Chúng ta vào bên trong rồi sao? Xỉn thì ạ lấy đèn tin ra khỏi ba lô, chiếu lên vách đá xung quanh hỏi. Ân, huyệt động này tuy hơi nhỏ, nhưng vừa vặn phù hợp. Đêm nay chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở đây. Nói xong, bờ tạo một cái lỗ không lớn không nhỏ trên lớp tường tuyết tự nhiên, để không khí bên ngoài thổi vào. Mặc dù có chút lạnh, nhưng việc này có thể đảm bảo huyệt động bên trong có đủ dưỡng khí. Bọn họ đang ở lưng chừng núi, độ cao so với mặt nước biển khá cao, hàm lượng oxy thấp, nên đảm bảo không khí lưu thông là cần thiết. Sau đó, Xỉn thì ạ bắt đầu dựng lều. Bờ kéo lơ lửng minh tưởng giữa không trung để canh gác. Hai giờ sau, trời bên ngoài đã hoàn toàn tối. Huyệt động bên trong có nguồn sáng nên cũng coi như yên tâm. Dựng xong lều, Xỉn thì ạ tiện thể chuẩn bị bữa tối. Các bộ kẹ mần lần này chỉ có thể ra ngoài ăn một mình, lại do hoàn cảnh và không gian hạn hẹp, gạ cồn tối nay chỉ có thể ở trong bộ kỳ bản. Vì vậy, buổi tối cần bờ hẹo gác đêm. Nhưng may mắn thay, việc gác đêm với hắn khá dễ dàng. Chỉ cần minh tưởng, tiện thể lưu ý hoàn cảnh xung quanh là được. Bờ hẹo, ngủ ngon leo núi cả một ngày, Xỉn thì ạ vừa mệt vừa buồn ngủ nên đi ngủ sớm. Bờ hẹo vẫn lơ lửng trên mặt đất, minh tưởng để thay thế giấc ngủ. Mọi việc đều tiến triển rất thuận lợi, không có gì phải dậy. Nhưng đúng lúc nửa đêm, bờ hẹo nhíu mày, chậm rãi mở mắt. Có thứ gì đó đã theo đến. Mặc dù có dự cảm, nhưng ta vẫn không nghĩ tới, những kẻ săn mồi ban đêm này có năng lực tìm kiếm tốt đến vậy. Thông qua cuộn phở si ẩn ngoại phóng, bờ tình cờ lướt qua một cái bóng. Cái bóng này tràn ngập ác ý và sự tham lam quen thuộc. Lúc bờ hẹo dùng cuộn phở si ẩn quét tới, nó cũng phản ứng lại, một cú dịch chuyển tức thời liền biến mất dấu vết. Tốc độ của đối phương trong tuyết có chút khoa trương. Mặc dù rút lui, nhưng bờ hẹo đoán đối phương vẫn sẽ quay lại, sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như vậy. Đây là bệnh chung của các kẻ săn mồi. Đối với những con mồi còn sống, trong quá trình săn mồi, bọn chúng cũng tận hưởng quá trình săn giết. Đây là một trong số ít cách thực dụng và quen thuộc giúp chúng tự rèn luyện. Nghĩ đến đây, bờ hẹo lần nữa lâm vào minh tưởng, chỉ có điều lần này hắn phóng đại cảm giác lên rất nhiều lần, phạm vi bao phủ của cồn phở xì ẩn cũng theo đó lớn hơn. Sau 2 giờ, bờ hẹo lần nữa mở mắt, đưa mắt nhìn ra ngoài. Mới có thế đã không nhịn được, còn gọi cả giúp đỡ. Bờ hẹo ngữ khí lạnh lẽo, lập tức tâm niệm khẽ động, triệu hồi gạ bịt ra. Bên trong tổ kỳ bản, gạ bịt đang ngủ ngon lành đột nhiên bị không khí lạnh bất ngờ làm cho tỉnh. Nó đột nhiên mở mắt, thấy là bờ hẹo, nghi hoặc hỏi, gạ bịt. Bờ không để ý đến gạ bịt, chỉ nhìn ra bên ngoài. Thấy vậy, gạ bịt co rút mũi người một cái, lập tức ánh mắt nó trong khoảnh khắc tỉnh táo hơn hẳn, sắc mặt cũng nghiêm túc. Bột, có kẻ địch nó cảm nhận được, trong không khí có một mùi máu tươi nhàn nhạt, nhạt. Mặc dù cả hai ẩn nấp rất kỹ, nhưng cái cảm giác nguy hiểm nhàn nhạt này và phản ứng của bột thì không lừa được người. Nhìn thấy phản ứng của gạ bịt, bờ thầm than năng lực của đối phương không tồi, có thể trong thời gian ngắn như vậy phát hiện loại kẻ săn mồi giả dạng này. Ân, không cần đánh thức nàng, ta đi một lát rồi đến, ngươi canh giữ ở đây. Dặn dò vài câu đơn giản, thân hình bờ hẹo lóe lên, vèo một tiếng đi ra bên ngoài. Một cuộc tàn sát sắp đến. Chương 322, kịch chiến, một kích chí mạng. Chương 322, kịch chiến, một kích chí mạng. Giữa giá ngoại tuyết chống chất, xung quanh một mảnh đen kịt. Bờ sừng sững trên đống tuyết, ánh mắt quét qua mọi thứ. Lưỡi đao trên cánh tay hắn ẩn ẩn rung lên, như khao khát được chiến đấu. Trốn khá sâu, nhưng vẫn chưa đủ bờ khóa chặt ánh mắt vào một chỗ dưới lớp tuyết trông có vẻ bình thường. Trong mắt hắn lóe lên tinh quang, bảng số liệu hiện ra, bộ kẹt mẩn, hệ vài thuộc tính, ác, băng lệ mèo. LV45 thiên phú, xe nhạc. Ngay sau đó, bờ hẹo lại nhìn tới vài điểm khác xung quanh. Số liệu từng cái hiện lên, bộ kẹt mẩn, sơ nhì ạ rèn thuộc tính, ác, băng lệ mèo, LV34 thiên phú, lục. Bờ có thể thấy, những kẻ này cố tình rình dập cửa hang. Nhưng điều đó không quan trọng, vì hắn sẽ giải quyết tất cả. 1, 2, 3, 5 con. Trong đó có một con mẹ bài đã tiến hóa. Chẳng trách tốc độ lại nhanh đến vậy, hóa ra là thứ này. Trước đây hắn đã từng gặp mẹ bài. Đây là loại bộ kẹt mẩn chuyên về tốc độ và sức tấn công. Khi đó, hắn còn là dàn giai đoạn đầu, thực lực kém xa đối thủ. Hắn đã phải nhờ đến tài khoản khác để đánh bại. Nhưng lần này, hắn tự tin có thể giải quyết dễ dàng. Vừa nảy ra ý nghĩ, thân hình bờ hẹo đột nhiên biến mất tại chỗ. Một giây sau, đồng tử của hẹ vải đang ẩn mình trong tuyết đột nhiên co lại. Vâng! Một luồng khí nhận sắc bén trong khoảnh khắc đánh vào vị trí nó vừa đứng, để lại một vết nứt lớn trên mặt đất. Nhưng không kịp suy nghĩ nhiều, một luồng khí nhận khác lại lao tới từ một góc độ xảo trá, vừa bận rơi vào chỗ nó đang đứng. Thấy không thể né tránh, ánh mắt hẹ vải trở nên hung ác. Nó điều động năng lượng bám vào móng vuốt, ánh kim loại hiện ra. Theo một cú cào mạnh của hệ bài, bang, khí nhận bị đánh thành hai, dư chấn nổ tung hai bên, tung tóe vô số bông tuyết. Hệ bài bay đầu nhìn xung quanh, đôi tay không ngừng run rẩy, sắc mặt chìm xuống. Trong mắt nó lóe lên sự kiên kỵ nồng đậm, trong lòng đã dấy lên ý định rút lui. Thân hình nó không ngừng lùi lại, đã đá phải thép tấm rồi. Thực lực của kẻ này ẩn ẩn trên mình. Không kịp nghĩ nhiều, hệ bài đột nhiên cảm thấy một luồng siêu năng lực chấn động ở bên cạnh, ngay sau đó là một luồng khí tức lạnh thấu xương. Mãn yếu, hệ bài hét lớn một tiếng, đông tuyết dưới chân nổ lên, thân hình đột nhiên co lại, trong khoảnh khắc đã lui ra hơn 100 mét. Nhìn lên đỉnh đầu, một túm lông bị mất một góc, góc đó bằng thẳng, giống như bị dao cắt. Một tia máu tươi từ đỉnh đầu tràn ra. Quả nhiên dịch chuyển tức thời không phải bản năng, đặc biệt với những đối thủ mạnh. Chiêu này rất dễ bị đoán trước. Vừa éo lẩm bẩm nói, ánh mắt đối mặt với hệ bài. Trên lưới đao của hắn có một giọt máu nhỏ đến mức không thể nhìn thấy đang chảy xuống. Đối phương có cảm nhận với siêu năng lực khá nhạy cảm. Chính vì thế, sự chấn động của siêu năng lực khi hắn dịch chuyển tức thời đã sớm bại lộ vị trí cụ thể của hắn. Nếu đối phương gan dạ hơn một chút, hắn vừa hiện thân đã có thể trúng một cú cào. Mãn yếu, hệ và cảm nhận khí tức trên người bờ hẻo, đội vàng hét lớn. Các đồng đội xung quanh nhao nhao hiện thân, với tốc độ như bú sữa mẹ mà tẩu tán. Đây không phải trận chiến mà bọn chúng có thể tham gia, càng không phải miếng thịt mà bọn chúng có thể nhai nuốt. Thấy các con sơn nhì ạ đèn muốn bỏ chạy, bờ sắc mặt lạnh lẽo, thân hình trong khoảnh khắc lướt đi, chém về phía mấy con nhỏ hơn. Thấy vậy, lòng hệ bài căng thẳng, đội vàng lao về phía bờ hẻo. Mặc dù nó có thể dự đoán dịch chuyển tức thời của bờ hẻo, nhưng điều đó không có nghĩa là đồng đội của nó cũng có thể. Hơn nữa, mục tiêu của bờ hẻo lúc này không phải nó, mà đối phương muốn giết đồng đội của nó không thể ngăn cản được. Trong một ý nghĩ, bờ hẻo giơ tay chém xuống, một cái đầu lâu bị nhẹ nhàng chặt đứt. Ngay sau đó hắn quay lại đối phó với hệ bài đang lao tới. Mượn lực phản xung, bờ hẻo lại lui về, thân hình lại lóe lên. Hắn dịch chuyển tức thời đến trước mặt con Sơn Nhi Agen thứ hai, thuận thế chém xuống. Xoẹt. Sơn Nhi Agen không kịp tiêu thảm, máu chảy thành sông, trong khoảnh khắc ngã gục xuống đất. Con thứ hai lòng bờ hẻo lạnh lùng nói, ngay sau đó lại đối mặt với hệ bài. Lần này, đòn tấn công đầy phẫn nộ của đối phương cuối cùng cũng khiến bờ cảm thấy hứng thú. Như vậy mới đúng chứ, trong mắt bờ hẻo bắn ra một đạo mì lục, hệ bài dường như biết điều gì, không tránh không né. Sau đó, những con Sơn Nhi Agen còn lại đều rút lui. Bờ hẻo và hệ bài nhìn nhau, sát khí nổi lên bốn phía. Trận quyết đấu mãn yếu, mang theo phẫn nộ cùng với sát ý đối với bờ hẻo, hệ bài lập tức hóa thành tàn ảnh, móng vuốt sắc nhọn bám vào ác niệm mạnh mẽ, đột nhiên lao về phía bờ hẻo. Bờ hẻo mở kỳ tích chi nhãn, cánh tay lưới đao quấn quanh năng lượng ra đấu. Một thanh thánh kiếm năng lượng trong khoảnh khắc kéo dài. Bèn, móng vuốt và cánh tay lưới đao chạm vào nhau, tia lửa văng khắp nơi. Khí lãng sinh ra từ trung tâm giao chiến, phong tuyết xung quanh trong khoảnh khắc bị phá tan. Trong mắt bờ hẻo và hệ bài không hề che giấu sát ý dành cho đối phương. Đông tuyết tùy ý bay tán loạn, thời gian dường như đứng yên. Thân thể cả hai cùng biến mất, ngay sau đó toàn bộ vùng đất tuyết không ngừng phát ra tiếng nổ. Trong thoáng chốc, dường như có hai tàn ảnh đang không ngừng giao chiến. Tay trái bờ hẻo là hỏa nhận, tay phải là thanh kiếm. Đôi cánh tay lưới đao màu đỏ cam va chạm loảng xoảng. Móng đuốt bằng sắt của hệ bài dần xuất hiện khe hở, bàn tay tràn ra tơ máu, thân thể khẽ run rẩy, thể lực liên tục giảm xuống. Rõ ràng, cận chiến, nó không phải đối thủ của bờ hẻo. Không ngờ, bờ không chỉ có thể đồng thời sử dụng hai kỹ năng. Chỉ thấy trong mắt hắn lóe lên một tia phấn khởi, cuốn thở si ẩn trong khoảnh khắc phóng ra. Phanh! Thân thể hệ bài chấn động, chịu công kích từ một luồng sức mạnh vô hình, khóe miệng tràn ra máu tươi. Thấy sơ hở, bờ hẻo vung đao lên trước, dưới chân hiện lên lì tật zin. Hắn đột nhiên giơ mạnh, thân hình lao tới. Chanh! Hệ bài chỉ kịp thấy một chùm đao quang đánh tới, ánh mắt trong khoảnh khắc mơ hồ. Trời đất quay cuồng, một thi thể không đầu nằm trên mặt tuyết, máu tươi nhuộm đỏ tuyết trắng xung quanh. Bờ chậm rãi đứng dậy, nhìn thi thể phía sau, rồi nói, đối thủ không tệ. Sau khi chôn cất thi thể đối phương xuống đất, bờ quay người rời đi. Trở lại trong cửa hàng, gã bịt đội vàng áp vào người bờ hẻo, co rúm mũi người một cái. Gã bịt, bút, ngươi bị thương rồi. Cái gì? Bị thương sao? Bị thương chỗ nào? Để ta xem. Động tính bờ hẻo và hệ vài giao chiến quá lớn, xỉn thi ạ làm sao còn ngủ được? Nàng đã bị giật mình tỉnh giấc. Sau khi được gã bịt báo rằng bờ hẻo ra ngoài để xua đuổi kẻ săn mồi, nàng càng thêm lo lắng. Yên tâm, chỉ là vết thương nhỏ thôi, ta đã dùng lai điệu chữa khỏi. Có đôi khi, bờ không thể không thừa nhận, mũi của gã bịt thật sự rất nhạy. Vết thương nhỏ như vậy mà nó cũng phát hiện được. Con hệ vài này quả thật rất mạnh, dùng cách lấy thương đổi thương để gây một chút tổn thương cho hắn. Nhưng thương thế của nó nghiêm trọng hơn nhiều. Cho dù hắn không chém nhát cuối cùng, đối phương cũng cơ bản không sống nổi. Gã bịt, vết thương nhỏ. Gã bịt không xác định co rúm mũi, lập tức khóa chặt ánh mắt vào vị trí gần cổ bờ eo. Nơi đó có một vết cào rõ ràng, không thể coi là nhỏ. Nếu vết thương sâu hơn một chút, chính là chỗ chí mạng ở cổ rồi. Bây giờ, gã bịt đối với khái niệm vết thương nhỏ của bờ eo lại có một định nghĩa mới. Chương 323, suy tư, di tích. Chương 323, suy tư, di tích. Bờ eo, cứ để ta phun thuốc cho ngươi. Ta không thiếu thứ này đâu, xỉn thì ạ nghiêm túc, từ trong hành trang lấy ra một bình siêu cấp thuốc xịt trị liệu. Thứ này nàng đã chuẩn bị rất nhiều, hoàn toàn không thiếu. Bờ hẻo bất đắc dĩ, trong lòng cảm thấy ấm áp. Hắn đành chiều lòng xỉn thị ạ, để nàng phun thuốc. Phanh. Dùng hết cả một bình siêu cấp thuốc xịt trị liệu sau, xỉn thị ạ lúc này mới thở phào một hơi. Toàn thân bờ hẻo đều bị phun đầy thuốc, nhưng hiệu quả cũng rất rõ ràng. Vết sẹo vừa rồi đã hoàn toàn khép lại, mọc ra một lớp da mới. Cả một bình thuốc đủ dùng cả tháng cứ thế bị dùng hết. Trời còn chưa sáng, ngươi có thể ngủ một lát. Mở hẹo nhìn bầu trời u ám bên ngoài, chậm rãi nói,
không ngủ được.
Hơn nữa ta không có thói quen ngủ lại, xỉn thi ạ tinh thần mười phần.
Vậy còn mở hẹo ngươi, có muốn nghỉ ngơi một chút không?
Dù sao ngươi vừa mới mở hẹo lắc đầu, lập tức đáp, minh tưởng có thể thay thế nghỉ ngơi. Trận chiến vừa rồi chỉ là giúp ta hoạt động gân cốt một chút. Bên ngoài bây giờ không thích hợp để đi tiếp. Ta cứ ở trong này chờ một lát. Mới giết chết một con mẹ bài, vợ không chắc liệu có thu hút các bộ kẻ mẩn săn mồi khác hay không. Mặc dù hắn tự tin có thể phát hiện nguy hiểm sớm, nhưng cẩn thận một chút lúc nào cũng tốt. Xin thì ạ bây giờ vẫn còn quá yếu đất, gạ bịt và các bộ kẻ mẩn khác cũng chưa chắc phòng thủ được. Càng đi sâu vào núi, thực lực của các bộ kẻ mẩn hoang dã càng cao. Từ khoảnh khắc đặt chân lên núi tuyết, vợ đèo đã phát hiện vài luồng khí tức mạnh hơn hắn rất nhiều. Cứ như vậy, vợ thừa dịp thời gian bắt đầu minh tưởng, cả nhóm chờ đợi. Trong lúc đó, xin thì ạ mang gạ bịt ra một bên để huấn luyện đơn giản, đồng thời mở rộng không gian bên trong hang. Một khám phá bất ngờ nhưng đúng lúc mọi thứ đang bình thường. Gạ bịt nhìn vách đá phía trước bắt đầu nứt ra từng lớp, sắc mặt có chút hoảng hốt nhìn về phía Cynthia. Lùi lại. Cynthia không rõ chuyện gì, hô lớn. Vâng. Khi vách đá sụp đổ, gạ bịt kịp thời lui về trước mặt Cynthia. Đây là cái gì? Chỉ thấy, nơi vách đá vừa sụp đổ, một cái huyệt động khác hiện ra trước mắt mọi người. Hô hô. Một luồng gió lạnh từ sâu trong hang động thổi ra, tạt vào mặt Cynthia. Ngay lập tức, ánh mắt nàng trở nên mơ hồ, đờ đẫn. Cơ thể nàng bắt đầu di chuyển, chậm rãi tiến vào bên trong hang động thần bí. Tỉnh lại. Giọng bờ kịp thời truyền vào trong đầu Cynthia, khiến nàng trong khoảnh khắc khôi phục tỉnh táo. A, sao ta lại đang đi? Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Nói xong, sắc mặt Cynthia dần nghiêm túc, ánh mắt cảnh giác nhìn hang động thần bí phía trước. Siêu, vợ trong khoảnh khắc đã đứng trước mặt Cynthia. Lông mày hắn nhíu lại, nhìn hang động bí ẩn, trong lòng thầm nghĩ, khí tức thật quen thuộc hệ ma, hơn nữa không hề yếu. Suy tư một lát, vợ quay người nói với Cynthia, bên trong hẳn là lối vào của một di tích. Ta có thể cảm nhận được luồng khí tức cấm lãnh, có thể sẽ gặp nguy hiểm, có nên đi vào hay không? Hắn phải xem ý kiến của Cynthia. Nghe vậy, Cynthia nghiêm túc suy nghĩ rất lâu. Bờ Eo đã nói có thể gặp nguy hiểm, vậy thì tuyệt đối không thể xem nhẹ. Một lúc lâu sau, Cynthia nhìn Bờ Eo hỏi, nếu gặp nguy hiểm, sẽ nguy hiểm đến tính mạng không? Nghe ra ẩn ý của Cynthia, Bờ tự tin nói, có ta ở đây, không ai có thể gây nguy hiểm cho tính mạng của ngươi. Dịch chuyển tức thời là một phương án an toàn. Ngoại trừ tình huống đặc biệt, hắn gần như có thể lập tức mang Cynthia đào tẩu. Đây cũng là sức mạnh của bọn họ khi ở giã ngoại. Tốt lắm, chúng ta vào xem đi. Ta thực sự rất hứng thú với di tích. Kỳ ngộ và nguy cơ cùng tồn tại, biết đâu bên trong sẽ có thứ gì đó tốt. Nghe lời này, Bờ Eo gật đầu. Hắn lập tức tạo ra một vòng bảo hộ siêu năng lực bọc lấy Cynthia. Gạ bịt đi phía sau. Một người và hai bộ kẻ mẩn chậm rãi tiến vào trong hang. Bức họa cổ xưa vừa vào hang, Bờ Eo đã phát hiện nơi này có năng lượng hệ ma rất đậm đặc. Càng đi sâu, luồng năng lượng này càng nồng đậm. Trong tình huống này, siêu năng lực của hắn gần như tiêu hao mỗi giây. Nhưng nếu bật chế độ thông hành Cynthia chắc chắn sẽ không chịu nổi trước tiên. Cũng khó trách trước đây ta không phát hiện ra cái hang này. Hóa ra là do khí tức hệ ma ngăn cách. Thầm nghĩ xong, cả nhóm tăng nhanh bước chân. Không lâu sau, trước mắt họ xuất hiện một đại điện khá rộng rãi. Đây là những bức bích họa do người thời viễn cổ khắc lại, là cháu gái của giáo sư Carolina. Cynthia có kiến thức nhất định về thần thoại. Những kiến thức học được từ nhỏ giúp nàng có thể hiểu rõ ý nghĩa của bức bích họa trước mặt. Thời viễn cổ, một nhóm người sinh sống trong tuyết lạnh thấu xương, không ít tộc nhân đã chết đi vì thế. Sau đó, họ phát hiện ra lửa, điều này mang lại hơi ấm và sức mạnh cho họ. Dần dần, con người có sức mạnh để đặt chân trên đất tuyết. Họ phát hiện phần lớn các ma thú sống trong môi trường tuyết đều sợ hãi lửa. Cứ như vậy, tộc nhân từng bước mở rộng lãnh thổ, không ít ma thú bị buộc phải rời bỏ quê hương. Cho đến một ngày, chiến tranh bùng nổ. Ma thú tàn phá nhà cửa của họ, dẫm đạp lên tộc nhân. Yếu ớt, họ không thể chống lại, tộc người gần như bị diệt vong. Trong tuyệt vọng, một chiến sĩ xuất hiện. Để trả thù ma thú, hắn muốn chúng cũng nếm trải nỗi đau mất đi người thân, mất đi quê hương. Hắn đã dùng cả mạng sống để đốt cháy cả khu rừng. Đêm hôm đó, lửa cháy rất lớn, rất nhiều ma thú đã chết. Những người may mắn sống sót, nhìn cảnh này không đành lòng. Nhưng các oan hồn bất vượng không có nơi nương tựa. Mỗi khi ở giã ngoại, họ có thể nghe thấy tiếng rên rỉ đầy oán hận. Đến lúc này, một tộc nhân đã đi khắp thiên sơn và thủy, tìm được một tảng đá thần kỳ có thể thu nạp linh hồn. Trở về tộc, vị tộc nhân này đã dùng tảng đá thu hết các oan hồn vào trong, đồng thời vĩnh viễn phong ấn nó vào trong đại điện. Bích họa kết thúc tại đây. Cynthia nhìn hình dáng tảng đá cuối cùng, trong lòng thầm suy nghĩ. Nàng hình như đã từng thấy tảng đá tương tự, nhưng ký ức đã lâu, trong thời gian ngắn không thể nhớ nổi. Bờ Eo, ngươi thử xem có thể tìm thấy tảng đá đó không, có phải gọi là cầy sơn không? Dạng tròn tròn có mắt.
Đúng,
gọi là cầy sơn.
Sao ngươi biết?
Cynthia linh quang lóe lên, đột nhiên quay đầu nhìn Bờ Eo, vẻ mặt kinh ngạc. Nghe vậy, Bờ Eo nhìn về phía trung tâm đại điện, nơi có một tảng đá khác thường. Bộ kẽ mẩn, sờ tỷ gì vân, sắp thức tỉnh, thuộc tính, ác, ma lẻ mèo, LV50, LV70, thiên phú, xanh đậm, xanh nhạt. Nhìn bảng số liệu của đối phương, vợ không biết nên nói gì. Tên này, xem ra có lai lịch không nhỏ. Dấu ngoặc đơn bên trong là cấp độ và thiên phú ban đầu. Chắc chắn là ngủ quá lâu nên thực lực bị sụt giảm. Nhưng đó không phải là điểm quan trọng. Quan trọng là trạng thái hiện tại của nó có chút không ổn.
Sắp thức tỉnh.
Tên này sắp tỉnh rồi. Chẳng trách năng lượng hệ ma xung quanh đang từ từ tụ tập về phía này.
xem ra bọn họ đã vô tình giải thoát một kẻ cực mạnh.
Chương 324, vợ hẻo đấu với sở tì di tuần. Chương 324, vợ hẻo đấu với sở tì di tuần.
Một bên, Cynthia nhìn theo ánh mắt của vợ hẻo. Chỉ thấy, một khối đá bình thường không có gì lạ nằm ở trung tâm đại điện, xung quanh được khắc họa những phù văn dày đặc, dường như đang áp chế sức mạnh ẩn ẩn tỏa ra từ tảng đá. Vợ tảng đá kia có thể là một bộ kẻ mẩn, ngươi cẩn thận một chút. Cynthia nhanh chóng nói cho vợ hẻo những thông tin mà nàng nhớ lại. Nàng nhận thấy tình hình xung quanh không ổn, hơn nữa ánh sáng từ đèn tin cũng chập chờn. Đây tuyệt đối không phải là dấu hiệu tốt. Nó sắp tỉnh rồi, bờ hẻo vừa tích lũy minh tưởng và sở hợt đan sở, vừa nói. Nghe vậy, Cynthia như mày, chiếu đèn tin vào xung quanh tây sơn. Nàng thấy các phủ văn trên mặt đất gần như đã biến mất, chỉ còn một số ít phủ văn đang âm thầm chống đỡ, nhưng sức mạnh phong ấn này đã không thể áp chế được sức mạnh của tây sơn nữa. Năng lượng tiêu cực thật mạnh. Nếu cứ mặc kệ, hệ sinh thái của cả ngọn núi tuyết này chắc chắn sẽ Cynthia thầm nghĩ, sau đó mày nàng nhíu lại, biểu cảm dần trở nên nghiêm túc. Nàng có gã cuồng, một chiến lược tuyệt đối cường đại. Bờ hẻo cũng không hề yếu. Có lẽ nàng có thể giải quyết mối họa ngầm này của núi tuyết trước mắt. Muốn đánh không? Bờ hẻo nhếch miệng cười, giọng nói truyền vào lòng Cynthia. Nghe vậy, Cynthia gật đầu, lập tức nói, nhờ ngươi, bờ hẻo đáp lại, bảo vệ tốt bản thân. Ta để lại siêu linh ấn ký trên người ngươi, có thể tạm thời chống lại khí tức của hệ ma. Lát nữa đánh nhau ta sẽ không để ý đến ngươi được đâu. Cynthia nghiêm túc gật đầu. Ngay sau đó, Gabi tiến lên một bước, đến bên cạnh nàng. Gabi, bố yên tâm, chủ nhân giao cho ta. Bờ hẻo khẽ gật đầu, rồi ánh mắt nhìn về phía Kingston. Đối phương mang lại cho hắn áp lực lớn hơn mẹ vải rất nhiều. Có lẽ lại là một trận chiến ác liệt nữa. Nhưng may mắn là sau nhiều trận chiến, cùng với kinh nghiệm tích lũy, cấp độ của hắn không thấp hơn đối phương bao nhiêu. Hơn nữa, hắn đã sớm mở UFF đầy đủ các chỉ số tấn công vật lý, tấn công đặc biệt và phòng thủ đặc biệt. Hắn có đủ tư bản để chiến thắng. Túc chủ, gã lạ, tỉnh thức 20, Sini, thuộc tính, siêu linh, giác đấu lẹ mẹo, LV46 năng lực, sắc bén, cảm ứng tâm linh, năng lực linh hồn, thiên phú, xanh đậm kỹ năng. Cổn thợ sĩ ẩn, đu tận tim, mỹ tỷ cạn phì giờ, nọ bọc, xa đờ sơ nì ác, mì lung, minh tưởng, dịch chuyển tức thời, khí nọ xì, dì tài, núng hiệu, mù bờ lắc, đặt giờ lìm nìm, thân đờ bà bờ, vạn vấn điện, xa đào bản, cổn thợ xế dây, ỉn xì huyền, mặt cắn lìm, thanh kiếm, lưới đao tinh thần, phu di cụ tờ, sơ mật đan sở, cỡ lọ sở của bạn. Sở tí dị tôn thức tỉnh và sở đang thức tỉnh, dường như cảm nhận được khí thế cường đại và đầy uy hiếp trên người bờ hẻo, tốc độ thức tỉnh nhanh hơn một phần. Một lát sau, trên tay sở dần nổi lên từng luồng linh hồn. Những linh hồn này không ngừng đan xen, quấn quanh, cuối cùng hội tụ thành một đoàn hình dạng bất quy tắc. Trên đoàn bất quy tắc này từ từ xuất hiện những khe hở, giống như mắt, giống như miệng. Hoa nham. Một tiếng gào thê lương vang vọng khắp đại điện. Âm thanh này như có ma lực, sẽ tạo ra ảo giác và phóng đại cảm xúc tiêu cực trong lòng người. Một luồng sáng mở hiện ra trên người bờ hẻo, trong khoảnh khắc ngăn cách loại ảnh hưởng này. Xin thì ạ có siêu linh ấn ký của hắn, còn gã bịt có huyết khí dồi dào, đều có thể miễn nhiễm với loại ảnh hưởng này. Chỉ là cho bạn, nhìn ta chém ngươi. Tiếng vừa dứt, bờ hẻo nhân lúc đối phương chưa hoàn toàn thức tỉnh, nhanh chóng đột kích. Bám theo năng lượng hệ tiên, một đao có hiệu ứng khắc chế hai lần của hắn hung hăng chém vào người sở tỷ dị tuần. Hoa nham. Đòn tấn công này trúng đích sở tỷ dị tuần, đồng thời gây ra sát thương cực lớn. Tây Xuân theo đó bị đánh văng ra, đâm mạnh vào vết tường. Hoa nham. Đáng chết, giết ngươi. Linh hồn thể của sở tỷ dị tuần không ngừng biến hóa ra đủ loại khuôn mặt phẫn nộ. Đây chính là những khuôn mặt của các oan hồn trước khi chết. Tư. Một luồng tia sáng hệ ma màu tím sấm lao tới. Vừa kéo nghiêng người né tránh, tiến lên một bước, tiếp cận đối thủ rồi thuận thế chém xuống. Phanh. Sở tỷ dị tuần kịp thời phản ứng. Từ Pesson sinh ra một đôi móng vuốt ma để miễn cưỡng đỡ lấy nhát đao của bờ hẻo. Thấy vậy, bờ thuận thế mở kỳ tích chi nhãn. Trong một ý nghĩ, thì tác động lên xạ đảo cỡ, làm nó tan biến. Ngay lập tức, hắn lại tiếp cận, một đao nữa chém thẳng vào thân thể sở tỷ dị tuấn. Vâng! Sở tỷ dị tuấn bị đòn tấn công nặng nề này đánh lún vào vách đá. Linh hồn thể của nó cũng bị đánh tan. Nhìn cảnh này, bờ hẻo nhíu mày. Bởi vì trạng thái của đối phương không đúng, thậm chí sau khi hứng hai đòn của hắn mà vẫn có thể tiếp tục chiến đấu. Bộ kẽ mẩn, sở tỷ dị tuấn sắp thức tỉnh, thuộc tính ác, ma lẻ mèo, LV48, LV70, thiên phú, xanh đậm, xanh nhạt. Nếu không nhầm thì con sở tỷ dị tuấn này vừa rồi là cấp 50, nhưng sau khi bị hắn chém hai nhát đao, đã trở thành cấp 48. Lấy thực lực bản thân làm cái giá, đổi lấy cơ hội phục hồi sao? Bờ hẻo nhìn cạnh sườn, trong lòng âm thầm cảnh giác. Một giây sau, một luồng tia sáng hệ ma nữa lại lao tới. Đã có chuẩn bị, bờ hẻo lùi mạnh lại, vừa vặn né tránh đòn tấn công này. Thử, ta không tin ngươi có thể phục sinh mãi. Lời vừa dứt, bờ hẻo lại lao đến, cánh tay lưới đao liên tục bung lên. Hắn tấn công trực diện vào Kingston. Nhưng kỳ lạ là, mỗi khi hắn chém vào Kingston tạo ra một vết nứt, bên trong Kingston lại xuất hiện một tiếng kêu thảm thiết thê lương, dường như có oan hồn bị diệt vong, sau đó vết nứt lại khôi phục nguyên trạng. Tình cảnh kỳ lạ này khiến Bờ Hẻo nhíu mày. Nếu thật sự là như vậy, mỗi khi sở tỷ dị tuấn chịu một vết thương chí mạng, một oan hồn sẽ tiêu biến. Nhưng cuối cùng thì sao? Chẳng lẽ nó cứ chết mãi cho đến khi tất cả oan hồn bên trong bị tiêu diệt? Ý nghĩ của Bờ Hẻo vừa nảy ra, một giây sau, một luồng khí tức mạnh mẽ bắt đầu xuất hiện trên người sở tỷ dị tuấn. Hoa nham. Một luồng đặc tuẩn sệ phóng thẳng đến bờ hẻo. Bờ hẻo vung đao chém, trực tiếp cắt đứt đặc tuẩn sệ. Nhưng ngay lúc này, Cynthia vội vàng nhắc nhở, bờ hẻo cẩn thận, dịch chuyển tức thời. Vốn dĩ, nàng không thể nhìn rõ cảnh bờ eo và sở tỷ di tôn giao chiến, vì mọi thứ chỉ diễn ra trong vài giây ngắn ngủi. Nhưng nàng có một cảm giác rằng sở tỷ di tôn vừa rồi đã giấu một chiêu. Quả nhiên, bờ eo vừa cắt đứt đặc cuốn sệ, một luồng sóng gợn từ phía sau đánh tới. Kinoxis. Không tốt. Khi luồng sóng sắp trúng đích, bờ eo lướt mình, miễn cưỡng né tránh đòn tấn công này. Hoa nham. Thấy xỉn thị ạ phá hỏng chuyện tốt của mình, sở tỷ di tôn giận không kiềm được, lập tức hóa thành một khối bóng tối lao về phía nàng. Đi đâu đây? Trở về. Trong mắt bờ chứa hàn quang, một luồng mịn lục trực tiếp trúng đích khối bóng tối. Sở tỷ dị tôn trong khoảnh khắc cảm thấy một lực vào bó, cái bóng dường như bị kẻ khó nhằn trước mắt này khống chế. Nhưng cơ thể không thể cử động, chẳng lẽ nó không thể dùng kỹ năng sao? Nghĩ xong, một phát xạ đảo bạn từ linh hồn thể bắn ra, thẳng hướng xin thị ạ. Thấy cảnh này, lòng bờ eo lập tức nổi giận. Lưỡi đao trên cánh tay hắn đột nhiên dài ra thêm 3 mét. Phanh! Cơ thể bờ eo như một viên đạn pháo lao về phía sở tỷ dị tôn. Lưỡi đao sắc bén trên người hắn ẩn ẩn rung lên. Chanh! Cả hai chạm vào nhau. Trong mắt sở tỷ dị tôn lóe lên một tia kinh ngạc và sợ hãi. Ngay sau đó, cây sơn mang nó bị chém làm đôi, vết cắt vô cùng mịn màng. Làm xong tất cả, bờ eo đội vàng quay đầu nhìn về phía xỉn thị ạ. Gạ cổ. Chỉ thấy, gạ bịt đứng chắn trước mặt xỉn thị ạ, cánh tay giao nhau đầy vết thương, khỏe miệng thậm chí còn dì máu. Nhưng dù vậy, nó vẫn thành thật mỉm cười với bờ eo. Bụt, ta đã đỡ được rồi. Chương 325, thân sinh, thu phục. Chương 325, thân sinh, thu phục. Gạ bịt. Xỉn thị ạ đội vàng chạy đến trước mặt gạ bịt, vẻ mặt đầy lo lắng. Sức mạnh giữa gạ bịt và sở thì gì tuần có sự chênh lệch lớn. Một đòn xạ đảo bản vừa rồi gần như đã lấy đi hơn nửa lượng máu của Gabit. Nhớ đến đây, xin thị ạ không nói hai lời, trực tiếp móc hai bình siêu cấp thuốc xịt trị liệu từ ba lô ra. Sau khi xịt đầy người Gabit bằng hai bình thuốc, xin thị ạ mới thở phào nhẹ nhõm. Gạ cổ thuốc ngay lập tức phát huy tác dụng. Gabit chỉ cảm thấy trên người mát lạnh, dễ chịu, vết thương cũng dần dần khép lại. Lúc này, vợ éo đi đến bên cạnh Gabit, ngưng tụ lai điều chuyển vào cơ thể nó để hồi phục thể lực. Làm tốt lắm. Vợ không hề tiếc lời khen ngợi. Gạ cổ, chuyện nhỏ thôi mà, sau khi xác nhận Gabit không sao. Bờ eo một lần nữa nhìn về phía Kesson bị chém làm hai. Hiện tại, trên Kesson không có chút khí tức nào, cứ như đã chết. Nhưng trực giác nói cho bờ eo biết, mọi việc không đơn giản như vậy. Bờ eo, giải quyết nó rồi sao? Xin thị á hỏi. Bờ eo lắc đầu, truyền âm vào trong lòng nàng, không rõ, nhưng ta luôn cảm thấy tảng đá này có vấn đề. Cứ quan sát đã lời của bờ eo vừa dứt, chỉ sau chưa đầy 3 giây, một dị biến đột ngột xảy ra. Siêu siêu siêu. Trong điện, gió âm thổi mạnh. Nồng độ năng lượng hệ ma tăng đột ngột. Hai nửa Kesson từ từ bay lên. Bờ eo lập tức cảnh giác. Lưỡi đao trên tay lại ngưng tụ. Dưới góc nhìn của mình, bờ phát hiện năng lượng hệ ma đậm đặc từ các bức tường xung quanh đang tràn ra, từ từ rót vào cây sơn. Và cây sơn cũng mượn luồng năng lượng này, từ từ chữa lành vết cắt, một lần nữa ghép lại thành một khối hoàn chỉnh. Thấy cảnh này, bờ eo đang định tiến lên phá hoại, nhưng trước mắt đột nhiên lóe lên một tia tinh quang, bảng số liệu hiện ra. Vô kẽ mẩn, sở tỷ dị tuân, tân sinh, thuộc tính, ác, ma lệ mèo, LV40 thiên phú, xanh nhạt. Chuyện gì xảy ra? Bờ không hiểu lắm, dùng ý niệm mở thông tin giải thích trong dấu ngập đơn. Tân sinh, tái sinh bằng cách hiến tế các quan hồn, trí nhớ kiếp trước tiêu tan, mở ra một thế giới mới. Thấy thông tin giải thích này, bờ eo dừng động tác, rơi vào trầm tư. Như vậy, điều này có vẻ tương tự với việc quên trí nhớ kiếp trước, sau đó tái sinh vậy nghĩ đến đây, bờ quay đầu nhìn về phía Cynthia. Cynthia, lát nữa dùng bộ kỳ bạn thu phục nó nhé nghe vậy, Cynthia ngẩn người một lát, sau đó gật đầu. Một con sở tỷ dị tông tiên phú xanh nhạt, hơn nữa trí nhớ trống rỗng, rất thích hợp để dạy dỗ lại. Đối với đội hình của Cynthia, đây là một đồng đội hiếm có. Cứ như vậy, dưới sự truyền vào của năng lượng hệ ma, cây sơn một lần nữa hoàn toàn khôi phục. Chỉ một lát sau, cây sơn lại nổi lên một luồng ánh sáng u tối, thân hình của sở tỷ dị tôn hiện ra. Nhưng bởi thông qua cảm ứng tâm linh phát hiện, con sở tỷ dị tôn tân sinh này không có chút ác ý nào, ký ức và cảm xúc giống như một tờ giấy trắng, chờ đợi thời gian lấp đầy. Xin thị ạ, ngươi đến giao lưu với nó đi. Không sao đâu. Bờ eo định tiến lên, nhưng suy nghĩ một lát vẫn nói. Đạp đạp. Xin thị ạ chậm rãi đến gần sở tỷ dị tôn. Đối phương tò mò đánh giá vật thể mà nó lần đầu tiên nhìn thấy. Hoa nham, ngươi là ai? Nghe tiếng của đối phương, xỉn thị ạ hơi nghi hoặc. Nàng không hiểu đối phương đang nói gì. Nó hỏi ngươi là ai bở truyền âm nói. Ngay sau đó, xỉn thị ạ thông qua cầu nối do bở eo tạo ra, bắt đầu giao tiếp với sở tỷ dị tôn tân sinh. Cuối cùng, dưới sự hỗ trợ của bộ kẹp tơ lọc, sở tỷ dị tôn tự mình chui vào bộ kỳ bản. Nhìn trước bộ kỳ bản trong tay, xỉn thị ạ nở một nụ cười rạng rỡ. Cứ như vậy, đội hình của nàng đã đủ tiêu chuẩn 6 bộ kẹ mẩn của một nhà huấn luyện. Kết. Lúc này, những bức tường xung quanh phát ra tiếng tách tách, sau đó xuất hiện những vết nứt. Bờ eo là người đầu tiên cảm nhận được vấn đề. Nơi này sắp sụp rồi, đi. Bờ eo dịch chuyển tức thời đến bên cạnh xỉn thị ạ, sau đó mang theo một con cá mập và một người, dịch chuyển tức thời ra khỏi đại điện. Vâng. Vừa rời đi, chân của đại điện lập tức sụp xuống. Toàn bộ không gian đều bị đá và cắt lấp đầy. Cứu giúp bên ngoài, mặt trời vừa lên, mây đen sớm đã tan biến. Cả nhóm bờ eo đột nhiên xuất hiện trên tuyết, sau lưng là khu vực vừa sụp đổ. Hơi nguy hiểm thật, may mà có người đấy, bờ eo. Xỉn thị ạ hoảng sợ nói. Bờ eo nhìn xung quanh, cuối cùng xác định được phương hướng. Chỉ tay về phía đỉnh núi, đi thôi, đã đến rồi thì đi lên núi xem. Xin thị ạ không do dự, đi theo ngay sau đó. 3 giờ sau, trước mắt mọi người xuất hiện một bệ đá khá rộng rãi. phía trên có một lớp băng rất dày, vô cùng kiên cố. Đến gần ta một chút, dưới lớp băng có thể có khe hở. Nói xong, bờ eo đi đến bên cạnh xỉn thị ạ, dùng cồn thở xì ẩn thăm dò dưới chân để đề phòng lớp băng sụp đổ. Chúng ta đã đến đâu rồi? Xỉn thị ạ đeo bờ lách gỡ là xét, nhìn xung quanh toàn màu trắng, lên tiếng hỏi. Sắp đến đỉnh núi rồi. Độ cao so với mặt nước biển này người có thích ứng được không? Càng lên cao, độ cao so với mặt nước biển cũng càng tăng. Lượng oxy trên núi có thể không đủ, khiến người ta bị sốc độ cao. Vẫn ổn, ta có thể kiên trì được. Xỉn thị ạ gật đầu. Nghe vậy, bờ eo lại dẫn đường, tiếp tục tiến lên đỉnh núi. Nhưng khi họ đi chưa đầy 100 mét, ở đằng xa đột nhiên có tiếng cầu cứu. Cứu mạng, có ai không? Nghe thấy tiếng, bờ eo lập tức phóng cồn thở xì ẩn ra thăm dò, rất nhanh đã phát hiện thân ảnh của đối phương. Bờ eo, chúng ta qua xem đi, xỉn thị ạ nói. Bờ không nói nhiều, phát động dịch chuyển tức thời, mang theo xỉn thị ạ biến mất tại chỗ. Đừng đuổi theo, ta không làm gì cả. Một người đàn ông đang chạy xuống núi, thỉnh thoảng liếc nhìn ra sau lưng, nhưng đáp lại hắn là một luồng sờ bìm lạnh tấu xương. Vâng. Người đàn ông ngã nhào sang một bên, vừa vặn né tránh đòn tấn công. Tuyết ở bên cạnh nổ tung. Đừng tới đây, ta cảnh cáo ngươi đó. Gió tuyết che mở tầm mắt người đàn ông. Một cái bóng màu trắng biến mất trong gió tuyết lơ lửng giữa không trung. Một phát xạ đạo bạn từ từ ngưng tụ trong miệng, lập tức phóng về phía người đàn ông. A! Dưới sự đe dọa của cái chết, người đàn ông nhịn không được kinh hãi kêu lên. Đúng lúc đó, một tàn ảnh đột nhiên lướt qua. Ngay sau đó một thân ảnh xinh đẹp vung tay lên nói, vợ eo, chém nó. Trong khoảnh khắc, vợ eo đã chắn trước đường đi của xạ đạo bạn, nhẹ nhàng vung tay. Vâng. Xạ đạo bạn vỡ thành hai nửa, rơi xuống hai bên phía sau, gây ra vụ nổ. Người không sao chứ? Lúc này, Cynthia mới quay đầu hỏi người đàn ông. Cảm ơn ngươi nhiều lắm. Có lẽ bị kinh sợ vẫn chưa hoàn hồn, người đàn ông lắp bắp nói. Lúc này, bờ eo nhìn về phía trong gió tuyết, một bảng số liệu hiện ra. Pokémon, Phoenix là thuộc tính, băng, ma lẻ mèo, LV41 thiên phú, xanh nhạt. Chương 326, nhà của Phoenix là chương 326, nhà của Phoenix là bờ eo nhìn qua trong gió tuyết, đối đầu với kẻ đứng sau đó. Tuyết, tránh ra. Một giọng nói truyền đến. Bờ eo nhíu mày, trực tiếp phóng ra khí thế của lưỡi đao, trong mắt chứa tinh quang, nhìn về phía Phở Lạc. Tuyết, vị cương giả này, ta không có ý đồ gì khác. Người đằng sau ngươi đã cầm đồ của ta, ta chỉ muốn lấy lại thôi. Cảm nhận được khí tức cường đại trên người Bờ eo, Phở Lạc khựng lại, thái độ thành khẩn hơn. Nghe vậy, Bờ eo lên tiếng, đợi đã. Lời vừa dứt, vợ quay người đi về phía người đàn ông, không hề để ý đến việc lưng mình đang lộ ra trước mặt Phở Lạc. Thấy vậy, Phở Lạc có ý định đánh lén, nhưng lý trí và cảm giác nguy hiểm trong bản năng mách bảo nàng đừng tìm cái chết. Đi đến trước mặt người đàn ông, bờ eo giải thích cuộc đối thoại vừa rồi với Phở Oslac cho Cynthia. Sau khi nghe xong, Cynthia cau mày, lập tức hỏi người đàn ông, Phở Oslac nói ngươi cầm đồ của nó, ngươi giải thích sao đây? Nghe vậy, người đàn ông than khóc, ta không có, ta không biết chuyện gì xảy ra. Đang đi giữa đường, tuyết đột nhiên rơi xuống, rồi mọi chuyện thành ra thế này. Mặc dù người đàn ông tỏ ra rất thảm hại, bờ eo vẫn nhíu mày, truyền âm vào trong lòng Cynthia, hắn không nói thật hoàn toàn. Đùa à, dám nói dối trước mặt mình, nghĩ thế nào vậy? Xem ra ta đã xen vào chuyện không phải của mình rồi. Đi thôi. Sắc mặt xỉn thi ạ khó coi, lắc đầu. Khi nàng định quay người rời đi, người đàn ông lập tức luống cuống, đội vàng nói, ta nói, ta nói. Tuy nhiên, bờ eo rất dứt khoát, trực tiếp mang theo xỉn thi ạ dịch chuyển tức thời rời khỏi đây, hoàn toàn không cho người đàn ông cơ hội hối hận. Thấy xỉn thi ạ và bờ eo rời đi quyết đoán như vậy, người đàn ông sững sờ tại chỗ, rất lâu vẫn chưa hoàn hồn. Điều này hoàn toàn không giống với những gì hắn tưởng tượng. Tuyết. Phơ là thấy bờ eo đã đi, không nghĩ nhiều nữa, nắm lấy cơ hội xông lên, một phát sở bìm kết thúc sinh mệnh của người đàn ông. Sau đó, Phơ Lạt đi tới bên cạnh ba lô của người đàn ông bị rơi xuống, lật tung mọi thứ bên trong ra, rồi nhìn thấy những chiếc bộ kỳ bạn trên mặt đất. Tuyết. Phơ Lạt vui vẻ kêu lên, nhưng bộ kỳ bạn bị khóa lại, con của nàng không thể đáp lại. Thấy vậy, Phơ Lạt định phá hủy bộ kỳ bạn để phóng con của mình ra. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nàng không làm thế, vì sợ rằng việc phá hủy bộ kỳ bạn sẽ làm tổn thương con của mình. Đúng lúc Phơ Lạt đang lo lắng xoay vòng, siêu, thân ảnh của Cynthia và bờ eo lại xuất hiện. Cảm nhận được luồng khí tức cường đại kia, Phơ Lạt cảnh giác nhặt bộ kỳ bạn lên, thân hình không ngừng lùi lại. Phơ Lạc, yên tâm đi, để ta giúp ngươi thả con của ngươi ra, được không? Xỉn Thi ạ ôn tồn nói. Thấy Xỉn Thi ạ thành khẩn như vậy, Phơ Lạc do dự một lát. Nhưng nhìn thấy bờ ở bên cạnh, nàng lập tức lắc đầu, quay người định rời đi. Thực lực của đối phương quá mạnh. Vạn nhất họ lại lừa con của nàng đi lần nữa, nàng sợ rằng sẽ không bao giờ lấy lại được. Nếu muốn con ngươi bị nhốt vĩnh viễn trong tổ kỳ bản, ngươi có thể rời đi lúc này, dọa bờ chuyển vào lòng Phơ Lạc. Nàng dừng lại, trong mắt lóe lên sự lo lắng và sợ hãi. Lập tức, nàng chậm rãi xoay người, ánh mắt mang theo sự khẩn cầu. Cầu xin ngài mau cứu con của ta. Bờ chậm rãi đi tới. Lần này Phở Osla không lùi lại, ném bộ kỳ bạn về phía hắn. Việc này liên quan đến tính mạng của con nàng, không cho phép nàng do dự. Bờ thuần thục nhận lấy bộ kỳ bạn, nhanh chóng tìm thấy nút ở giữa, trực tiếp ấn xuống. Tích, két. Ánh sáng đỏ lóe lên, một con bộ kẹ mẩn giống bánh tuyết hoạt bát quay trở về bên cạnh Phở Osla. Bộ kẹ mẩn, sơ nọ dùn thuộc tính, băng lệ mèo, LV20 thiên phú, xanh nhạt. Bờ kéo làm tương tự, thả cả ba chiếc bộ kỳ bạn ra. Các con sơ nọ dùn nhao nhao nhảy về bên cạnh Phở Osla. Cảm ơn. Với vẻ vui mừng, Phơ Oslac nói lời cảm ơn bờ eo. quản tốt mấy đứa nhỏ nhà ngươi, đừng để ngày nào đó lại bị bắt đi nhìn thấy cảnh gia đình đối phương hòa thuận. Vợ suy nghĩ một lát rồi chậm rãi nói. Cynthia thấy tất cả, không khỏi thầm nghĩ, vợ eo đây là nhớ nhà sao?
Tuyết,
yên tâm, ta sẽ trông chừng chúng nó. Nhưng các ngươi có phải đang định lên núi không? Phơ lạc nghiêm túc gật đầu, sau đó như nhớ ra điều gì, hỏi lại.
Ân, đi lên đỉnh núi xem sao, bờ eo gật đầu.
Nghe vậy, Phơ lạc đội vàng lắc đầu, tuyệt đối đừng đi. Ở đó có một tộc quân rất mạnh, bọn chúng rất bài xích kẻ ngoại lai, nếu các ngươi xông vào sẽ bị tấn công. Nghe lời này, bờ eo nhíu mày. Có thể khiến Phơ lạc cảm thấy mạnh, tộc quân đó có lẽ có thủ lĩnh thực lực cấp 50 trở lên. Đây là một thông tin đáng chú ý hơn nữa, một bộ kẻ mẩn cấp 50 là một đối thủ không tệ. Nếu có cơ hội, hắn có thể thử. Không đánh lại thì có thể dịch chuyển tức thời rút lui.
Cảm ơn thông tin của ngươi, nhưng chúng ta vẫn quyết định đi lên đỉnh núi, bờ eo nói.
Nghe quyết định của bờ eo, Thơ là không nói thêm gì nữa. Suy nghĩ một lát, trong mắt nàng lóe lên một tia do dự, rồi nói, ta biết một con đường có thể đi thẳng lên đỉnh núi.
Nghe tin này, mắt bờ eo sáng lên, chờ đợi nàng nói tiếp.
Tuyết, mời đi theo ta, Thơ mang theo con của mình, bay đi một đoạn rồi quay đầu nói.
Thấy vậy, bờ truyền âm cho Cynthia, nó biết một con đường lên đỉnh núi.
Chúng ta đi theo thôi, Cynthia tò mò, lập tức đi theo bờ eo.
Cứ như vậy, sau khi đi một vòng, cả nhóm theo Phở Oslac tới một khe nước băng tuyết.
Đây là nhà của ta. Bên trong có một đường hầm, có thể nối thẳng lên đỉnh núi.
Phở Oslac dừng lại quay đầu giải thích với bờ eo.
Nghe vậy, bờ eo khẽ gật đầu, trong lòng thầm nghĩ, chẳng trách đối phương vừa nãy do dự. Dù sao mới xảy ra chuyện con bị trộm, việc tiết lộ vị trí nhà của mình đúng là hơi khó khăn.
Bờ không do dự, đi theo Phở Oslac vào trong khe nước.
Hoàn cảnh bên trong khá phức tạp, vô số lối rẽ. Nếu không phải có Phở Oslac dẫn đường, và bờ eo đã sớm đánh dấu, e là họ đã lạc được rồi.
Đây là nhà của ta.
Lúc này, Phở Oslac đi tới một bức tường băng.
Cynthia lộ vẻ nghi hoặc.
Đây rõ ràng là một bức tường băng, sao lại ở được?
Nhưng bờ thông qua cổn Phở Si ẩn phát hiện, phía sau bức tường băng có một không gian ẩn.
Đồng tử. Về đến nhà, ba con sở nọ dùn thuần thục nhảy lên bức tường băng, thôi động năng lượng hệ băng, mở ra một cánh cửa rồi nhảy vào.
Phở Oslac thì trực tiếp xuyên qua.
Không lâu sau, bức tường băng tự động mở ra một lối đi.
Phở Oslac lại hiện ra và nói, mời bảo.
Ta đã thông đường hầm ở bên trong rồi.
Bờ eo bí mật để lại một ký hiệu tinh thần, rồi dẫn Cynthia đi vào trong hang băng.
Đập vào mắt là những viên ngọc lam phát ra ánh sáng, chiếu sáng cả hầm băng.
Cynthia ngơ ngẩn nhìn xung quanh, lẩm bẩm, thì ra đây là nơi ở của Phở Oslac sao?
Đẹp quá. Chương 327, đỉnh núi, rừng tùng.
Chương 327, đỉnh núi, rừng tùng.
Cynthia vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một nơi ở có phong cách như vậy.
Nhưng lúc này, bờ eo lại tập trung vào một khối đá phát sáng.
Vật phẩm, xin nghỉ sơ tồn, trung phẩm, ghi chú, tảng đá hình thành do hấp thu ánh sáng mặt trời, có thể giúp một vài bộ kệ mẩn tiến hóa, cũng có thể dùng để chiếu sáng.
Xin hỏi, tảng đá kia ngươi tìm được ở nơi nào?
Nói xong, bờ eo dùng ngón tay chỉ vào Sini Stone.
Cảnh này vừa vẹn bị Cynthia phát hiện.
Sini Stone. Jocelya muốn tiến hóa cần đến đá tiến hóa.
Trong lòng Cynthia vui mừng, lập tức cũng nhìn về phía Phở Oslac, chờ mong tin tức từ nàng.
Tuyết.
Ngươi nói cái này ư?
Phở Oslac cầm tảng đá phát sáng lên, lập tức đưa cho bờ eo.
Thứ này ta tìm được ở trên đỉnh núi, lúc đó thấy nó rất kỳ lạ lại biết phát sáng, cho nên liền mang về làm chiếu sáng thôi. Nghe vậy, bờ yên lặng gật đầu.
Xin ý sợ tồn ở trên đỉnh núi có khả năng rất lớn, bởi vì nơi đó là điểm hấp thụ ánh sáng tốt nhất, nơi tụ tập ánh sáng mặt trời càng thêm thuần khiết, vừa vẹn là một trong những điều kiện trọng yếu để tạo thành xin ý sợ tồn. Đã như thế, lý do để lên đỉnh núi lại thêm một cái.
Dẫu lì ạ cần xin ý sợ tồn để tiến hóa, nên họ phải chuẩn bị sớm một chút.
Tuyết, cho, nếu như các ngươi cần, tặng cho các ngươi, dù sao ta cũng không thiếu thứ này.
Phở Oslac hào phóng đưa một khối xin ý sợ tồn cho bờ eo, nhưng bờ eo lại không nhận.
Đa tạ hảo ý của ngươi, chúng ta lần này đi đến đỉnh núi sẽ tìm được xin nghỉ sở tồn, cho nên vẫn là làm phiền ngươi chỉ đường cho chúng ta thôi.
Bờ eo từ chối.
Những khối xin nghỉ sở tồn này hắn đều đã nhìn qua, phẩm chất phần lớn đều ở đế phẩm, chỉ có số ít vài khối là trung phẩm.
Nếu dùng chúng để Jocelya tiến hóa thì quá lãng phí.
Hơn nữa, dùng xin nghỉ sở tồn phẩm chất cao để tiến hóa, thiên phú của Jocelya có thể sẽ được đề thăng.
Cả đời Jocelya chỉ có vài lần có thể thông qua ngoại vật để đề thăng thiên phú, họ phải nắm chắc cơ hội này.
Ân, vậy được rồi, mời đi theo ta. Phở Oslac lại mở tường băng để bờ eo và Cynthia đuổi kịp.
Sau đó, Phở Oslac dẫn họ đến một băng huyệt tối tăm.
Theo con đường này đi, rất nhanh liền có thể đến đỉnh núi. Phở Oslac lơ lửng giữa không trung, dẫn lối.
Nghe vậy, bờ eo gật đầu và nói lời cảm tạ.
Lập tức, hắn dẫn Cynthia khởi hành, hướng về đỉnh núi.
Thử thách trên đỉnh tuyết con đường này trong băng huyệt hướng lên đỉnh núi, dốc nghiêng nên khá tốn sức và khó đi.
Bờ eo dẫn theo Cynthia, nàng cứ trượt và ngã, đi lại rất gian khổ.
Nhưng may mắn là bờ eo dùng siêu năng lực phụ trợ, giúp nàng đỡ mệt mỏi hơn nhiều.
Sau nửa giờ đi đường,
bờ cuối cùng cũng phát hiện một lối ra phía trước, tia sáng xuyên qua đó chiếu bảo.
Bờ eo, phía trước là lối ra, chúng ta đã đến rồi. Xỉn thì ạ cao hứng chạy tới, nhưng bờ eo đột nhiên dừng lại nụ cười trên khoe miệng, vội vàng phát động cồn phở xỉ ẩn, giữ xỉn thì ạ lại.
Cẩn thận,
đây là khe nước núi,
phía dưới sâu lắm.
Khi bị giữ lại, xỉn thì ạ đã ở sát mép lối ra.
Nghe lời bờ eo, nàng nhìn xuống, lập tức khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, toàn thân bất lử.
Phía dưới là vực sâu không thấy đáy, một màu đen kịt.
Nếu nàng đi thêm vài bước, e là sẽ rơi xuống. Bờ Éo đi tới bên cạnh Cynthia, bảo vệ nàng phía sau, lập tức cau mày nhìn lên trên. Phía trên chính là đỉnh núi, nhưng ở giữa bị ngăn cách bởi một khe nước núi. Nếu là Flora, nàng có thể dễ dàng bay qua. Có lẽ nàng đã không lường đến vấn đề này. Nắm chặt ta, chúng ta bay lên bờ Éo, một tay nhấc Cynthia, phát động cồn thở xì ẩn, bay dọc theo khe nước núi lên. Trong quá trình đó, Cynthia hơi run rẩy, trong mắt nàng lóe lên kiên nghị, cố gắng khống chế bản thân không nhìn xuống. Không lâu sau, bờ Éo bay đến một khu đất đá trên đỉnh núi. Cynthia có chỗ đứng, thở ra một hơi thật sâu, lau đi mồ hôi lạnh không tồn tại. Vừa rồi thật sự rất mạo hiểm, nếu không phải bờ Éo, nàng đã rơi xuống. Đừng rơi khỏi bên cạnh ta. Ở đây đã có khe nước núi, lần sau không chừng còn có, nên theo sát bờ Éo dùng cồn phở xì ẩn dò xét xung quanh, quả nhiên phát hiện vài khe nước nhỏ bị băng đóng lại. Nhưng một khi người dẫm lên, không chắc chắn lớp băng sẽ không vỡ. Bờ Éo, nơi này phong cảnh thật đẹp. Cynthia ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, đột nhiên phát hiện tầm mắt bao quát cả non sông, bầu trời tựa như ngân hà rộng lớn. Một làn gió tự do thổi lất phất mái tóc của nàng. Bờ ánh mắt bình thản, nhìn phong cảnh xung quanh, nhếch miệng cười. Cảnh tượng như vậy, hắn không phải lần đầu gặp. Nhưng đối với Cynthia, đây chính là một trải nghiệm khó quên trong đời nàng. Chúng ta trước tiên tìm Sini Stone, giúp Julia tiến hóa đã. Bờ Eo nói. Thực lực của Julia đã sớm đạt đến trình độ có thể tiến hóa. Cynthia cũng đã từng cân nhắc việc nhờ người lưu ý manh mối về Sini sở tồn phẩm chất cao. Nhưng bây giờ đã có thể tự tìm, vậy thì cứ tìm thật tốt. Ân. Cynthia thu hồi ánh mắt, gật đầu. Phong cảnh này lúc nào nhìn cũng được, việc Julia tiến hóa mới là đại sự. Bờ Eo dẫn Cynthia đi, đỉnh núi phạm vi không lớn, nên họ nhanh chóng tìm thấy mấy khối Sini sở tồn giải rác. Đáng tiếc, phẩm chất đều rất bình thường, cả Bờ Eo và Cynthia đều không vừa ý, mặc dù vậy, họ vẫn thu thập tất cả. Họ không cần, nhưng không có nghĩa là những người khác cũng thế. Một vài nhà huấn luyện bình dân có lẽ chỉ thiếu một khối Sini sở tồn như vậy. Có thể kiếm tiền thì cũng xem là tốt. Đi một lát, Bờ Eo đột nhiên phát hiện phía trước có một khu vực mọc rất nhiều cây tùng. Thấy vậy, hắn vui mừng, dẫn Cynthia đi tới. Những nơi có cây cối trên núi thường không dễ xảy ra lở núi, lớp băng nứt cũng vậy. Cây cối cố định đất núi, những nơi này không dễ bị nứt. Bờ Eo đương nhiên phải cân nhắc sự an toàn cho Cynthia. Vừa đến rừng tùng, vợ phát hiện những cây tùng ở đây sinh trưởng rất tốt, thậm chí có vài bộ kẹ mẩn sống trên đó. Ở đây thật yên tĩnh, hoàn cảnh tốt như vậy, những bộ kẹ mẩn kia đều chạy đi đâu hết rồi. Lúc này, Cynthia quan sát xung quanh, hơi nghi hoặc. Nhưng lúc này, vợ Éo dùng cồn phở xì ẩn quét một lượng, đột nhiên biến sắc, đưa ánh mắt về phía rừng tùng dưới núi. Bộ kẹ mẩn đều bị bắt, có người săn trộm, hơn nữa rất nhiều. Nghe vậy, Cynthia nhíu mày, nhanh chóng nói, chúng ta có thể can thiệp không? Hay là kêu gọi Dùn Xạ tiểu thư? Có thể để bờ Eo nói số lượng đối phương đông, nhóm người săn trộm đó đoán chừng phải có một đội hơn chục người. Số lượng này không hề ít. Nhà huấn luyện bình thường nếu mù quáng xông lên, é là sẽ không còn lại một mảnh. Ngươi đợi ở đây, trước gọi Dùn Xạ, ta đi xem tình hình. Chương 328, kẻ săn trộm. Một đao chí mạng. Chương 328, kẻ săn trộm. Một đao chí mạng. Nói xong, bờ Eo vụt một tiếng, rời đi tại chỗ. Xin thị ạ cấp tốc từ trong hành trang lấy ra thiết bị liên lạc vô tuyến, bắt đầu báo cảnh sát. Một bên khác, vợ trong nháy mắt xuất hiện tại rừng tùng, xuyên thấu qua cồn phở xì ẩn quan sát động tĩnh của đối phương. Động tác đều cho ta nhanh nhẹn lên, làm xong đợt này, chúng ta có thể tạm thời nghỉ ngơi một chút. Gã đầu lĩnh săn trộm đứng trên một tảng đá, quan sát xung quanh, thúc giục thuộc hạ. Lần hành động này, thiên thời địa lợi nhân hòa, làm mưu kế mà bọn hắn đã chuẩn bị từ lâu. Để bắt được những bộ kẹ mần này, bọn hắn đã chuẩn bị rất lâu, nhưng may mắn là mọi việc thuận lợi, kế hoạch tiến hành rất thành công. Biểu ca, bên kia sắp không chịu được nữa, chúng ta có nên rút lui không? Tiểu Hổ tiến lên nói. Kế hoạch của bọn hắn là điệu hổ ly sơn, mục đích chính là để bắt những bộ kẹ mẩn chưa trưởng thành này. Những bộ kẹ mẩn đã trưởng thành rất khó đối phó, hơn nữa đã định hình, không bán được giá cao. Bộ kẹ mẩn sơ sinh có giá trị cao là bởi vì chúng có tính dẻo mạnh, đáng để bồi dưỡng hơn, quan trọng nhất là chúng sẽ nhận chủ, tương lai không dễ dàng phản bội. Đáng giận, mới chống được vài phút đã không xong rồi. Đám phế vật kia. Bill ca lẩm bẩm chửi rủa. Nhưng cuối cùng, hắn cũng biết nên dừng lại đúng lúc, bằng không lát nữa sẽ không thể đi được. Mang hàng lên, chúng ta rút lui. Chỉ thấy, trong túi lưới là một đám bộ kẹ mẩn tuyết trắng giống cây tùng. Bờ Éo lặng lẽ tới gần, ẩn mình trên cây tùng. Ánh mắt hắn khẽ lướt qua, bảng số liệu hiện ra, bộ kẹt mẩn, Snowver thuộc tính, thảo, băng lẻ mèo, LV12 thiên phú, xanh nhạt. Bờ Éo lướt mắt nhìn một lượt, phát hiện các bộ kẹt mẩn của bọn săn trộm phần lớn đều ở cấp 40. Kết hợp với nội dung vừa nghe lén, bọn săn trộm đang thiếu thời gian, đợi đến khi bộ kẹt mẩn trưởng thành của những tiểu gia hỏa này quay về, vấn đề đoán chừng sẽ được giải quyết. Kéo dài thời gian. Điều này có gì khó khăn đâu. Lời vừa dứt, thân ảnh Bờ Éo biến mất tại chỗ. Trong vài hiệp, vài bộ kẹt mẩn của bọn săn trộm đã ngã xuống đất. Không tốt, có kẻ địch. Việc bờ xuất hiện một cách bạo liệt như vậy đương nhiên thu hút sự chú ý của bọn săn trộm. Nhưng tốc độ của bờ hẻo quá nhanh, khi bọn chúng phát hiện, bộ kẹ mẩn của mình đã thiếu đi một phần, hơn nữa còn tiếp tục giảm. Đáng giận. Ta đi cản hắn, các ngươi mang hàng hóa đi trước. Trong lúc nguy cấp, Bill ca kịp thời đưa ra phương án. Mục đích chính của bọn hắn là những bộ kẹ mẩn này, cho nên bảo toàn hàng hóa là quan trọng nhất. Ngay vậy, một vài kẻ săn trộm nhanh chóng xách những cái túi đầy bộ kỳ bàn lên, lôi kéo bộ kẹ mẩn hệ bay định bỏ chạy. Muốn đi? Hãy ở lại. Bờ ánh mắt ngưng lại. Một tay cầm lưỡi dao, đột nhiên vung lên. Một luồng lưỡi dao hồng sắc xẹt qua không trung, hướng về bộ kẹ mẩn hệ bay của đối phương. Hào u đùm, đặt cùn sệ. Bưu Ca kịp thời chỉ huy, muốn chặn lại đòn tấn công của Bờ Hẹo. Nhưng chỉ một chiêu đặc tùn sẽ không thể nào ngăn được cú toàn lực của Bờ Hẹo. Chỉ thấy, lưới đao màu hồng sau khi phá vỡ sự phong tỏa của đặc tùn sẽ, chính xác không sai lầm trúng đích mấy con bộ kẻ mẩn hệ bài kia. Và anh, đáng chết. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Một vụ nổ xảy ra trên không trung. Mấy kẻ cưỡi bộ kẻ mẩn định bỏ trốn không may bị ngã xuống. Lúc này, Bưu Ca cuối cùng cũng thấy được thân hình của Bờ Hẹo. Gã lạ, hơn nữa còn là Xin Nhi. Ha ha ha, lời to rồi. Mau vây lại đừng để nó chạy, hôm nay chúng ta làm giàu rồi. Bưu Ca nhìn Bờ Hẹo, miệng hô lớn, trong mắt lóe lên tham lam đậm đặc. Đồng thời, những bộ kẻ mẩn dưới trướng cũng nhao nhao vây quanh Bờ Hẹo. Giặt vốn đã hiếm, đừng nói chi Xin Nhi. Mà con gã lạ trước mắt này, mặc dù đã trưởng thành, nhưng giá trị lại chỉ có cao chứ không thấp. So với những con sờ nổ vờ mà bọn hắn vừa bắt, chúng đáng được mấy đồng tiền chứ. Bắt được con Xin Nhi gã lạ này rồi bán cho chợ đen, tuyệt đối có thể kiếm được mấy trăm triệu. Nửa đời sau không cần lo lắng. Hào đùm, mì lúc. Để tránh Bờ Hẹo bỏ trốn, Bưu Ca kịp thời hô. Bọn săn trộm cũng nhao nhao để bộ kẹ mẩn của mình sử dụng mì lúc. Điều này là để Bờ không thể trốn thoát, sau đó mới có thể từ từ thực hiện kế hoạch bắt giữ. Rõ ràng, bắt bộ kẹ mẩn, bọn hắn là chuyên nghiệp. Bọn săn trộm cũng đều giống nhau. Hễ động một chút là mì lúc. Bờ Hẹo bình tĩnh nhìn những chùm sáng màu đen vây quanh bốn phía, trong lòng thầm nghĩ. Ngay sau đó, thân hình hắn vụt một tiếng trong nháy mắt biến mất. Hừ, ngươi nghĩ tệ lẹ hoặc là có thể chạy được sao? Hốt cơ dạo, đuổi theo hắn. Những người khác cùng ta truy. Đối mặt bộ kẹ mẩn hệ siêu linh, Bưu Ca rất có kinh nghiệm. Hắn thường xuyên nhận đơn hàng bắt bộ kẹ mẩn hệ siêu linh. Căn cứ hắn biết, bộ kẹ mẩn hệ siêu linh sử dụng siêu năng lực có giới hạn nhất định. Đặc biệt là những kỹ năng di chuyển như tệ lẹ hoặc, khi sử dụng nhiều lần, tinh thần lực tiêu hao sẽ tăng dần. Cho nên hắn chỉ cần để hốt cơ dạo theo sau đối phương, đoán chắc đối phương chạy không được bao xa. Xin nghĩ gã lạ, ngươi sẽ không thoát được đâu. Ngoan ngoãn chui vào túi tiền của ta đi. Kiệt kiệt kiệt. Siêu. Vượt qua lại trong rừng tùng, lợi dụng ưu thế tốc độ của bản thân để kéo dài khoảng cách với bọn săn trộm. Số lượng đối phương đông đảo, hắn phải đổi cách đánh. Chạy ư? Xem lát nữa là ai chạy. Khoảng cách này, không sai biệt lắm. Đi tới một nơi vắng vẻ, Bờ Hẹo ngẩng đầu nhìn lên trời. Hắn vừa phát hiện có một con chim đang theo dõi hắn từ xa, đoán chừng là đơn vị bay của đối phương, phải hạ gục mới được. Hô hô trên bầu trời, hốt cơ dọc túi đầu quan sát phía dưới, trong mắt không ngừng chuyển động, như đang tìm kiếm mục tiêu nào đó. Nhưng lúc này, thân ảnh Bờ Hẹo đột nhiên xuất hiện, đối phương giống như bị vật gì đó vấp ngã, giờ đang nằm trên mặt đất thật lâu không thể đứng dậy. Các bạn, hắc hắc, cơ hội lập công tới rồi. Hốt cơ do không chút do dự, cấp tốc lao xuống. Khi hạ xuống đến một khoảng cách nhất định, nó đầu tiên mấy cánh, dùng khí nhận thăm dò. Nhưng khi khí nhận chạm vào Bờ Hẹo, cái sau tan biến như bong bóng. Rắc, không tốt, là bẫy. Hốt cơ do phản ứng lại, vội vàng điều chỉnh thân hình, muốn một lần nữa bay lên cao. Thật thông minh, biết trước tiên thăm dò từ xa. Bất quá, ngươi không có cơ hội. Phanh, tiếng đạn pháo từ xa vọng đến, rồi nhanh chóng gần lại. Tiếng gió gào thét bên tai hốt cơ rào. Ngay sau đó, thân ảnh Bờ trong chớp mắt tiếp cận. Chanh, ánh đao lướt qua. Hai thân ảnh giao thoa. Ngay lập tức, một vầng huyết quang hiện lên, huyết tươi tung tóe, một cái đầu lâu đột nhiên rơi xuống. Bờ cùng đối phương lướt qua. Phía sau hắn vang lên tiếng phịch một tiếng. Thi thể không đầu của con quạ đen rơi xuống mặt đất. Không có bất kỳ sự màu mè nào, chỉ có giao phong thuần túy bằng thực lực, đao đao thấy huyết, đao đao bạo kích. Nhát đao này giản dị tự nhiên, nhưng lại vô cùng chí mạng. Hốt cơ dạo đã dùng sinh mệnh để lĩnh giáo rồi. Tiếp sau, nhớ kỹ đừng tùy tiện nhìn loạn dọn dẹp xong hiện trường, thân ảnh Bờ Hẹo một lần nữa biến mất trong rừng cây. Một lát sau, một con hào hù đùng đến, ngay sau đó vô số tiếng bước chân chuyển đến. Gào. Hào hù đùng đầu tiên con rúm mũi người một cái, lập tức gầm lên một tiếng, ánh mắt cảnh giác nhìn xung quanh. Nó ngửi thấy mùi huyết, nhưng đó là của con quạ đen kia. Chương 329, Bưu Ca đến, chạy tán loạn. Chương 329, Bưu Ca đến, chạy tán loạn. Dẫn đầu là Bưu Ca, hắn thấy bộ kẹ mẩn của mình gầm lên, thần sắc trong nháy mắt biến đổi, lập tức hô lớn, ngừng. Những kẻ săn trộm khác nghe vậy, nhao nhao dừng bước, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn bọn của mình. Tản ra, đi xung quanh tìm một chút, xem có gì dị chẳng không. Sắc mặt Bưu Ca có chút khó coi, có một dự cảm không lành. Hốt cơ của hắn đoán chừng lành ít dữ nhiều. Nhưng đúng lúc này, một kẻ săn trộm đột nhiên phát hiện ra điều gì đó, hô lớn, "Bưu Ca, nơi này có vết huyết, còn có dấu tích bị đảo đới." Nghe được lời này, Bưu Ca lập tức đi tới bên cạnh tên tiểu đệ này. Hào U Đùn cũng lập tức tiến lên, co rúm mũi người một cái, ngay sau đó bắt đầu đào đất. Chỉ một lát sau thi thể không đầu của Hốt cơ dạo đập vào mắt. "Cái gì? Đây không phải?" Bưu Ca mọi người nhao nhao kinh hãi. "Phần lần này, ta chiếm 7 phần, các ngươi có ý kiến gì không?" Đối mặt với sự bàn tán của đám người, sắc mặt Bưu Ca trầm xuống, chậm rãi nói. Hào U Đùn cũng ở một bên gầm gừ, ánh mắt hung ác đảo qua tất cả mọi người tại chỗ. Thấy cảnh này, mồ hôi lạnh chảy dòng sau lưng bọn chúng, nhao nhao gật đầu, trên mặt lộ ra nụ cười cứng ngắc. Trong tình huống này, ai dám nói chứ không chỉ sợ thi thể dưới chân chính là kết cục của bọn hắn. Con gã lạ kia đoán chừng vẫn ở gần đây, chia ba người một tổ, tản ra tìm kiếm. Thông qua trực giác nhạy bén, Bưu Ca chắc chắn Bờ Hẹo vẫn đang ở gần đó quan sát bọn hắn. Đây là phán đoán của một thợ săn chuyên nghiệp. Và sự thật đúng là như vậy, Bờ Hẹo lúc này đang ẩn mình trên đỉnh cây, thu liễm khí tức, vẫn luôn theo dõi bọn chúng. Bất, chúng ta hình như thiếu người. Lúc này, một người trong nhóm đột nhiên phát hiện, đồng bạn vừa rồi không thấy đâu. Lời vừa dứt, ánh mắt hào hù đùm bên cạnh Bưu Ca biến đổi, vội vàng lao về một hướng. Đến hiện trường, bọn chúng phát hiện người của mình đã chết vì mất huyết. Tiếp tục tìm. Tất cả đều giữ vững tinh thần, bằng không thì kẻ trước mắt này chính là kết cục của các ngươi. Bill Ca chỉ vào thi thể, cảnh cáo. Đã đến nước này, nếu không bắt được con gạ lạ kia để vãn hồi một chút tổn thất, vậy thì thật sự không đáng. Rất nhanh, đám người tản ra. Sau đòn đả kích từ thi thể vừa rồi, bọn chúng không dám lơ là, nhao nhao triệu hoán bộ kẹ mẩn của mình. Vợ trong mắt lóe lên một tia lanh mang, nhìn đám người phía dưới, thân hình trong chớp mắt biến mất tại chỗ. 10 phút sau, sắc mặt Bill Ca cực kỳ khó coi. Tên tiểu đệ vừa báo rằng bọn hắn không thể ngăn cản đám bộ kẹ mẩn trưởng thành kia nữa. Hơn nữa, bên phía liên minh đột nhiên có người tới, nếu cứ tiếp tục, e rằng sẽ không thể thoát thân. Đáng chết. Chút giận một tiếng, Bill Ca bắt đầu liên lạc với đám người, chuẩn bị rút lui. Tiền bạc gì cũng phải có mạng mới có thể tiêu, bây giờ chạy trốn mới là thượng sách. Trở về, rút lui. Nói vào máy truyền tin trong tay, Bill Ca bắt đầu đi xuống núi. Ở một bên khác. Vợ anh. Buông tha ta không dám nữa tranh. Vợ không hề lưu tình, kết liễu kẻ đang tảng đào trong tay áo này. Chật. Sao lại chạy rồi? Dùng cồn phở si ân dò xét xung quanh, vợ có chút tiếng với. Nhìn quanh, một mảng hỗn độn, tất cả đều là dấu vết dính đầy vết tươi. Nhưng trong cái túi này đựng gì vậy? Vợ xách chiếc túi đen lên, bên trong truyền đến tiếng va chạm của những vật hình cầu. A, bộ kỳ bản. Vợ tiện tay mở một quả bộ kỳ bản, một con sờ nổ vợ xuất hiện. Nó là sờ nổ vợ run rẩy, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Thì ra là tiểu gia hỏa nói xong, vợ eo đổ tất cả bộ kỳ bản trong túi ra. Đừng đứng ngây, tới giúp ta. Vợ eo nói với con sờ nổ vợ vừa xuất hiện. Nhiều bộ kỳ bản như vậy, hắn tự mình thả từng cái sẽ hơi tốn sức. Theo cái nút ở giữa này, biết không? Nói xong, vợ eo biểu diễn một lần. Sờ nổ vợ thấy vợ eo cũng là một bộ kẹm mẩn, trong lòng không còn sợ hãi như vậy nữa, ngay sau đó bắt đầu thử. Sau một hồi loanh hoay, hiện trường đầy những con sờ nổ vờ trắng như nấm. Cùng lúc đó, từ xa truyền đến động tĩnh, mặt đất rung chuyển. Đông đông đông. Bạo. Chỉ thấy một đám ả bộ mạt nổ nhau nhau đuổi theo, ánh mắt nhìn những đứa con của mình, lộ ra vẻ lo lắng. Đặc biệt khi thấy bờ hẻo, thần kinh căng cứng, những con ả bộ mạt nổ bảo vệ con sẵn sàng phóng ra hải sở bìm, tấn công hắn. Lại là vậy nữa. Bờ hẻo nghiêng người né tránh một đòn tấn công, sau đó vung đao chém ngang, cắt đứt toàn bộ các đòn tấn công khác. Dừng tay. Ả bộ mạt nổ. Con gã là này không phải kẻ địch lúc này, từ trong bụi cây truyền đến một giọng nói. Bầy ả bộ mạt nổ nghe thấy, nhao nhao dừng lại tư thế tấn công. Bờ hẻo. Giọng nói quen thuộc vang lên. Xin thì ạ cùng một người đi ra từ trong bụi cỏ, vội vàng tới bên cạnh bờ hẻo xem xét. Ngươi tại sao lại dính nhiều huyết như vậy? Thấy bờ hẻo dính đầy huyết, xin thì ạ lầm tưởng hắn bị thương, trong miệng đầy lo lắng. Đây không phải huyết của ta, sau một hồi giải thích đại khái, xin thì ạ cuối cùng tin rằng bờ hẻo không sao. Ngay sau đó, dùn xạ tiểu thư cũng đổi tới, bảo vệ đàn ạ bộ mặt nổ. Cô Max quán chủ, đây là bộ kẹ mẩn của ta, gạ lạ. Sau khi rảnh rỗi, xin thì ạ giới thiệu bờ hẻo với cô Max, người vừa ra lệnh khống chế ạ bộ mặt nổ. Ân, đa tạ bộ kẹ mẩn của ngươi đã ra tay. Bằng không ta không dám tưởng tượng đàn ạ bộ mặt nổ sau khi mất đi lượng lớn con của mình sẽ rơi vào sự điên cuồng đến mức nào. Cô Max hoảng sợ nói. Nếu không phải đàn ạ bộ mặt nổ của nàng có chút sức thuyết phục ở khu vực này, e là nàng thật sự không cách nào ngăn cản nhiều ạ bộ mặt nổ như vậy ngừng tấn công. Xin hỏi ngài là xỉn thi ạ tiểu thư phải không? Lúc này, một vị dùn xạ tiểu thư đi tới hỏi. Nghe vậy, xỉn thi ạ gật đầu. Xin ngài cùng chúng ta làm một bài ghi chép, cảm ơn. Một chuyện lớn như vậy xảy ra, hơn nữa xỉn thi ạ là người đầu tiên phát hiện và liên hệ với liên minh, cho nên ít nhiều nàng cũng phải hiểu rõ một chút tình hình. Xin thì ạ không từ chối, và sau khi làm xong ghi chép, dùn xạ tiểu thư cảm kích nói, đa tạ ngài đã kịp thời ngăn chặn, ta sẽ báo cáo lên liên minh để trao thưởng cho ngài giải quyết vấn đề từ gốc rễ, ngăn ngừa thảm họa bạo động bộ kẻ mẩn quy mô lớn. Từ hậu quả cũng có thể thấy được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Giải quyết một phiền toái lớn như vậy, có thưởng là điều đương nhiên. Nếu muốn cảm ơn, thì thực ra càng nên cảm ơn gã lạ. Chính bờ eo một mình giải quyết đám người săn trộm. Xin thì ạ tháo chiếc bộ kỳ bản đựng bờ eo xuống. Ngài và bộ kẻ mẩn của ngài đều có công, ta đại diện cho toàn thể thị dân thành phố Tuyết Phong gửi lời cảm ơn đến các ngài. Nói xong, dùn xạ tiểu thư cúi chào. Sau khi giải quyết xong chuyện lần này, xin thi ạ quay trở lại đỉnh núi. Nhưng lúc này, cô Max đi tới. Xin thi ạ tiểu thư, xin hỏi ngài có thời gian không? Xin thi ạ dừng chân nhìn lại, chỉ thấy cô Max mang theo ạ bộ Max nổ đi tới. Có thời gian, xin hỏi có chuyện gì không? Quay lại đỉnh núi tìm xin nghỉ sợ tổn lúc nào cũng được, dù sao xin nghỉ sợ tổn cũng không thể mọc cánh bay đi. Thế này, tộc trưởng tộc ạ bộ Max nổ sau khi hiểu rõ tình hình, bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc với ngài và gã lạ của ngài, cho nên muốn nhờ ta mời các ngài đến lãnh địa của nó, trực tiếp cảm ơn một phen, cổ mặt giải thích. Nghe vậy, Cynthia không lập tức đồng ý mà hỏi, có thể hỏi, lãnh địa của Apple Masno ở đâu không? Mục đích kế tiếp của ta là đỉnh núi, cho nên nếu xa quá thì e là không đi được ra. Vừa vẹn, lãnh địa của Apple Masno ở ngay gần đỉnh núi. Cô Max mừng rỡ nói. Nghe vậy, Cynthia không từ chối nữa, đồng ý dù sao cũng tiện đường, đi xem một chút cũng không tệ. Chương 330, tạ lễ, cực phẩm quang chi thạch. Chương 330, tạ lễ, cực phẩm quang chi thạch. Sáng sớm hôm sau, Cynthia cùng cô Max lên núi. Sau nửa giờ đi đường, hai người một lần nữa tới khu rừng tùng hôm qua. Chỉ có điều, vừa đến nơi đây, bộ kẹ mẩn trong rừng liền lẩn tránh đi. Thấy cảnh này, cô Max đau khổ nói, xem ra, bọn săn trộm đã để lại một ám ảnh cho chúng nó, không phải trong thời gian ngắn có thể quên được mảnh rừng tùng này là lãnh địa của tộc Gato Mano, cũng là nơi bọn săn trộm dụ chúng ra ngoài, dẫn đến việc những con sờ nổ bờ trong tộc bị trộm. Cho nên, khi hai người vừa đến không lâu, những con Gato Mano phát hiện lại có loài người tới đây, nhao nhao gầm thét xuất hiện. Cô Max không chần chừ, ném ra bộ kỳ bản của mình. Hồng quang lóe lên, Gato Mano của cô xuất hiện. Bạo! Gato Mano của cô Max cũng gầm lên. Nghe thấy tiếng nói, những con Gato Mano đang cảnh giác mới nhao nhao yên tĩnh lại. Đông đông đông. Lúc này, một con bộ kẻ mẩn có hình thể rõ ràng lớn hơn tất cả các con Gato Mano khác vài phần đi tới. Nó là thủ lĩnh của tộc Gato Mano, xứng đáng là vương giả của mảnh rừng tùng này. Bạo! Gato Mano của cô Max nhìn thấy kẻ đến thì gầm lên một tiếng vui vẻ, biểu cảm giống như đang làm nũng. Không sai, con Gato Mano trước mắt này là phụ thân của nó. Bạo! Gato Mano thủ lĩnh thấy con trai mình có kích thước lớn hơn so với tộc viên bình thường, trong lòng hiểu đứa nhỏ này trưởng thành không tồi. Ngay lập tức, trong ánh mắt nhìn cô Max có thêm một phần ôn nhu và tán thành. Gato Mano, đây chính là nhà huấn luyện của con gạ lạ hôm qua, nàng đã cứu những con sở nổ vợ thấy bầu không khí đã phù hợp, cô Max đứng ra nói. Nghe vậy, Gato Mano thủ lĩnh đưa mắt về phía Cynthia, và nàng cũng gọi bờ hẻo ra. Bờ hẻo, ra đi. Hồng quang lóe lên, một con gạ lạ màu lam xuất hiện. Bờ hẻo nhìn con đại gia hỏa trước mắt, trong lòng có chút hiếu kỳ. Pokémon, Gato Mano, kỳ tích hạt giống, thuộc tính, thảo, băng lệ mèo, LV65 thiên phú, thanh. Thực lực thiên vương, cấp độ cũng không tệ. Đây là đánh giá của bờ hẻo. Hắn tin rằng nếu cho hắn thêm chút thời gian, hắn có thể siêu việt con đại gia hỏa trước mắt này. Bạo! Cảm ơn ngươi đã cứu tiểu bối trong tộc của ta, nghe đối phương nói lời cảm tạ, bờ hẻo gật đầu. Thấy bờ hẻo biểu lộ bình thản như vậy, trong mắt Gato Mano thủ lĩnh lóe lên vẻ khác lạ. Con bộ kẹ mẩn trước mắt này dường như không hề tầm thường. Nhìn thấy nó, trong mắt hắn lại không hề có chút gợn sóng. Phải biết, nó là thủ lĩnh của cả một tộc, là một bộ kẹ mẩn thiên vương cao quý, là bá chủ của một vùng núi non. Vẻ mặt này có chút quá bình tĩnh rồi. Mặc dù có chút hiếu kỳ, nhưng Gato Mano vẫn tỏ lòng biết ơn. Đối phương là ân nhân, cho nên nó cũng nên lấy ra thái độ đối đại ân nhân. Bạo! Một tiếng gầm gọi vang khắp bốn phía. Nghe thấy tiếng nói, các tộc viên nhao nhao tránh ra một con đường. Lúc này, những con sở nổ vợ đang lẩn trốn mới nhao nhao thò đầu ra, hiếu kỳ đánh giá bờ hẻo và nhóm người. Xin thị ạ, đi thôi, Gato Mano thủ lĩnh đang mời chúng ta đến lãnh địa của nó. Điều này biểu thị đối phương đã xem ngươi như bằng hữu rồi đấy. Cô Max giải thích với Cynthia, trong lòng vẫn có chút buồn bực và chua xót. Nhớ ngày đó, để có được sự tán thành của Gato Mano thủ lĩnh và trở thành bằng hữu, nàng đã tốn rất nhiều thời gian. Không ngờ Cynthia lại nhanh chóng đạt được thành quả mà nàng phải cố gắng một tháng. Hơn nữa, con gã lạc của đối phương lại là Sini, không chỉ có vẻ ngoài đặc biệt, mà bên trong cũng không tầm thường. Thấy Gato Mano thủ lĩnh mà không có chút cảm xúc thừa thãi nào, chẳng lẽ nó không có chút kính sợ nào với cường giả sao? Suy nghĩ không có kết quả, cô Max không nghĩ nhiều nữa, dẫn Cynthia đi vào trong rừng tùng. Nơi đây nàng thường xuyên đến, nên rất nhanh đã dẫn Cynthia tới trung tâm của rừng. Ở đây mọc một gốc cây tùng lớn nhất, cao chừng mấy chục mét, rất bắt mắt trong mảnh rừng này. Đây chính là nơi ở của thủ lĩnh. Sinh cơ nồng đậm chính là năng lượng trên người đối phương tràn ra. Chính vì thế, càng đi vào bên trong, năng lượng sinh mệnh càng dồi dào. Điều này đối với tộc cả bộ mạ sinh hệ thảo và băng có rất nhiều lợi ích. Chỉ riêng việc trưởng thành, chúng đã có thể bỏ xa đồng tộc. Bờ hẻo đến đây, đầu tiên liền cảm nhận được sinh cơ nồng đậm. Bạo. Đồng thời, Gato Mano thủ lĩnh từ một bên đi tới, trong tay còn nâng một đống vật phẩm. Nó đặt đồ vật xuống đất, rồi hướng bờ hẻo và Cynthia gầm lên một tiếng. Đây là những bảo vật mà tộc ta thu thập, để tỏ lòng biết ơn, các ngươi có thể chọn ba món nghe vậy. Bờ hẻo nói lời cảm ơn, lập tức quay người giải thích ý tứ của đối phương cho Cynthia. Hiểu rõ điều Gato Mano muốn biểu đạt, Cynthia cũng nói lời cảm ơn. Ngay sau đó, hai người bắt đầu chọn lựa bảo vật. A, bờ hẻo, cái này hình như là Sini sở tồn, phẩm cấp không thấp đâu. Nghe vậy, bờ hẻo nhìn theo tiếng nói, trong mắt tinh quang lóe lên. Vật phẩm, Sini sở tồn, cực phẩm, ghi chú, trải qua quanh năm suốt tháng, nằm ở vị trí có ánh sáng mặt trời tốt nhất trên đỉnh núi tuyết, hấp thụ tinh hoa của mặt trời mà hình thành đá tiến hóa. Dùng để tiến hóa có thể tăng lên thiên phú. Nhìn thấy thông tin giới thiệu, bờ hẻo lập tức vui mừng, vội vàng truyền âm nói, ta có thể cảm nhận được quang năng nồng đậm bên trong, đoán chừng là cực phẩm. Lần này tiểu Julia thật có phúc. Người cất đi trước. Nghe lời này, Cynthia trong lòng cũng vô cùng cao hứng. Như vậy, một trong những mục tiêu của chuyến đi này coi như đã hoàn thành. Một bên, Gato Mano thủ lĩnh thấy Cynthia bỏ khối xin sở tồn cực phẩm vào túi, trong lòng đột nhiên đau xót. Nó đau đớn như bị cắt thịt. Thứ này thực ra cũng hữu dụng với nó, vì đã tiến hóa một khi đạt tới cực phẩm sẽ tạo ra một sự biến đổi về chất, có thể giúp các bộ kệ mẩn khác lĩnh ngộ chiêu thức hoặc một số tác dụng khác. Nhưng lời đã nói ra, không có lý do gì để đổi ý đã đối phương biết hàng, vậy thì cho thôi. Cùng lắm thì nó lại đi đỉnh núi tìm một khối khác. Nghĩ vậy, Gato Mano cưỡng ép quay đầu nhìn về hướng khác, bởi vì mắt không thấy, tâm không phiền. Kẻ nào đổi ý, kẻ đó là cháu trai. Nghe được tiếng lòng của Gato Mano, vợ eo cũng không làm quá đáng. Hắn tiện tay lấy thêm hai món đồ nữa rồi dừng lại. Chúng ta chọn xong rồi. Nghe thấy giọng bờ hẻo, Gato Mano thủ lĩnh đội vàng nhìn lại. Nhưng nhìn thấy vật trong tay bờ hẻo, nó có chút bất ngờ. Xác định chưa? Xác định rồi, chỉ những thứ này thôi. Bờ hẻo gật đầu. Nghe vậy, Gato Mano thủ lĩnh trong lòng thở phào một hơi. Ánh mắt nhìn bờ hẻo cũng thêm một phần hoái. Hai món đồ khác mà bờ hẻo cầm, đối với nó mà nói, tác dụng không lớn. đặc biệt là viên ngọc trai đủ màu sắc kia, chỉ lớn lên đẹp mắt một chút, ngoài ra không có tác dụng gì khác. Đối phương muốn, hoàn toàn không thành vấn đề. Sau này, các ngươi chính là bằng hữu của ta, có thể thường xuyên đến lãnh địa của ta chơi, ta lúc nào cũng hoan nghênh ạ tổ mã nổ thủ lĩnh tiện ý nói. Cynthia và bờ hẹo đều bày tỏ lòng cảm ơn. Đối phương tặng 3 món bảo vật, tuy nói là lễ tạ ơn, nhưng cũng đủ thấy được thành ý, đặc biệt là khối xin nhị sợ tồn cực phẩm, quá đối quý giá, chính là vật cần thiết để rồi Julia tiến hóa. Chương 331, dần dần kéo dài khoảng cách. Chương 331, dần dần kéo dài khoảng cách. Lần luyện tập này, tìm được xin nhị sợ tồn cực phẩm, cũng coi như một đại viên mãn. Sau khi Cynthia và mọi người cáo biệt tộc cả Pomano, cũng hướng về phía dưới núi mà đi. Nhưng đường xuống núi chưa hẳn dễ đi. Xoạt xoạt, tuyết dày chất đống, khiến mỗi bước đi của họ đều rất gian khổ, thể lực cũng tiêu hao rất nhiều. Hơn nữa, đường núi dốc đứng, mỗi bước đều cần cẩn thận, sợ trượt chân té ngã, dễ dàng xảy ra sự cố. Hô hô Cynthia thở hổn hển, nhìn về phía sau lưng, mang theo sự khổ tâm. Đi hơn 10 phút, kết quả chỉ được 10 mấy mét. Tốc độ này quả thực đáng buồn. Nếu cứ đi tiếp như vậy, họ sẽ phải mất bao lâu nữa đây? Ai? Trước đó tuyết rơi quá lớn, vừa vẹn chặn lại con đường của họ. Nếu có một bộ kệ mẩn hệ bay có thể chở người thì tốt biết mấy. Không được, tuyết quá sâu, xem ra cần phải nhờ cậy nó rồi đi ở phía trước. Cố Max nhìn lớp tuyết dưới chân, nhíu mày, ngay sau đó từ bên hông lấy ra một quả bộ kỳ bản. Ra đi, đại gia hỏa. Và anh. Chỉ thấy, một con bộ kệ mẩn có hình thể và bỡ, tứ chi cường tráng, trên lưng có hai chiếc ngà dài, sừng sững trên lớp tuyết. Tí lọ suy nẹ, làm phiền ngươi chở chúng ta xuống núi nhé. Mong yêu. Tí lọ suy nẹ cọ cọ Cố Max, sau đó hạ thấp thân thể, ra hiệu hai người đi lên. Đa tạ ngươi, tí lọ suy nẹ. Cố Max bước lên lưng tí lọ suy nẹ, sau đó nhìn về phía Cynthia nói, lên đi, có tí lọ suy nẹ thay đi bộ. Đường xuống núi của chúng ta sẽ nhanh hơn rất nhiều. Làm phiền ngươi và tí lọ suy nẹ xỉn thì a đầu tiên cảm tạ, lập tức dưới sự giúp đỡ của cô Max, leo lên lưng tí lọ suy nẹ. Mong yêu. Nghe tí lọ suy nẹ thắc mắc, cô Max cúi người xuống, ghé vào tai nó nói, đi về hướng xuống núi. Nghe vậy, tí lọ suy nẹ dừng chân quan sát một chút, lập tức hướng về một con đường bắt đầu hành động. Và, tí lọ suy nẹ lại có thể tự mình biết đường, hơn nữa đi trên tuyết còn rất thoải mái, xỉn thì a kinh ngạc nói. Mặc dù trên sách vở nàng đã biết, nhưng tận mắt chứng kiến lại là một chuyện khác. Đây là lần đầu tiên nàng cưỡi tí lọ suy nẹ đi trên tuyết. Ân, đây là bởi vì tí lọ suy nẹ trời sinh đã sống trên núi tuyết, là chuyên gia trong lĩnh vực này. Hơn nữa, bàn chân bọn chúng vừa rộng vừa mềm, có thể chịu được trọng lượng lớn mà lại không lún vào trong tuyết. Cổ mặt vớt ve bộ lông của tí lọ suy nẹ, chậm rãi nói, đây là bộ kẻ mẩn mà nàng đã tôn sức chín châu hai hổ, rất vất vả mới thu phục được, cho nên vô cùng chân quý. Cô Max, ngươi làm sao trở thành quán chủ vậy? Đường đi có chút xa xôi, Cynthia liền mở máy hát. Cô Max đang nhàn rỗi cũng theo Cynthia mà nói, ta cũng không biết, nhớ ngày đó ta chỉ là một giáo viên mẫu giáo bình thường, không ngờ hôm nay lại trở thành quán chủ. Thật đúng là ngoài ý muốn nghe lời này, Cynthia thổ thức. Từ một giáo viên bình thường đến quán chủ của một thành phố, khoảng cách đó vô cùng lớn. Điều này cho thấy năng lực của vị cổ mặt quán chủ trước mắt này xuất chúng đến mức nào, bằng không sẽ không được liên minh bổ nhiệm. Cổ mặt quán chủ, ta thực ra cũng là một nhà huấn luyện đang lữ hành, cho nên sau khi trở về thành phố Tuyết Phong, ta muốn hướng ngươi khiêu chiến. Nhìn thấy Cynthia với vẻ mặt thành thật và tự tin, lại liên tưởng đến sự phi phạm mà bờ hẹo đã thể hiện, cổ mặt không trả lời thẳng, ngược lại có chút hiếu kỳ hỏi, xin hỏi ngươi bây giờ nắm giữ mấy cái huy chương rồi? Nghe vậy, Cynthia cười ngượng ngùng, lập tức nói, tạm thời chỉ có 2 cái. Những đạo quán khác còn chưa kịp đi khiêu chiến. Nghe vậy, cô Max đại khái hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bình thường, quan chủ khi đối mặt với người khiêu chiến sẽ dựa vào số huy chương đối phương nắm giữ để cử ra bộ kệ mẩn có thực lực tương ứng. Nhưng Cynthia là một nhà huấn luyện có chút đặc thù, gọi chung là nhà huấn luyện thiên phú hình ý chỉ bộ kệ mẩn có thực lực khá mạnh và bản thân nhà huấn luyện cũng có thiên phú không tồi. Cho nên các quan chủ khi gặp phải nhà huấn luyện dạng này sẽ tiến hành thay đổi đội hình bộ kệ mẩn nhất định, dùng để rèn luyện đối phương. Đây cũng là quy tắc ngầm của mỗi quán chủ và nội bộ liên minh, họ cần phát hiện và bồi dưỡng những nhà huấn luyện cường đại để làm phong phú thêm thành viên liên minh. Khiêu chiến của ngươi ta đồng ý, bất quá, lần này sẽ khác với những trận đạo quán chiến bình thường, ta sẽ dùng toàn lực đấy. Cô Max nói với 3 phần nghiêm túc, 7 phần bất đắc dĩ. Thực ra, ngay khi nhìn thấy con gạ lạ kia của đối phương, nàng đã biết cho dù sử dụng thực lực thật sự cũng chưa chắc đã thắng. Tình huống như vậy, đánh đạo quán chiến làm gì, ai thắng ai thua còn chưa biết. Chính vì thế, nàng quyết định dựa theo hình thức đối chiến thông thường, cùng vị nhà huấn luyện có thiên phú khác thường này, thật tốt so tài một phen. Cầu còn không được. Gặp cô Max vẻ mặt thành thật, Cynthia lập tức ứng chiến. Trong bộ ký bản, khi nghe thấy cuộc đối thoại của Cynthia và cô Max, các bộ kệ mẩn nhau nhau nhếch miệng cười, bắt đầu mong đợi. Vợ càng xuyên thấu qua bộ ký bản, đưa ánh mắt về phía tỷ lọ suy nẹ dưới chân mình. Bộ kệ mẩn, tỷ lọ suy nẹ thuộc tính, băng, đất lẹ mèo, LV43 thiên phú, thanh. Cấp độ không tồi, thích hợp để gạ bịt và đồng đội rèn luyện bờ eo lắc đầu, chậm rãi thở dài. Mặc dù con tí lọ suy nẹ này có thực lực không tệ, nhưng đối với hắn mà nói, vẫn kém một chút. Bởi vì cấp độ của hắn đã đạt đến mốc 50, chỉ còn cách đột phá không bao lâu nữa tốc chủ, gã lạ, thức tỉnh 20, xin y, thuộc tính, siêu linh, giác đấu lẹ mẹo, LV50 ability, sapiens, tệ lẹ mặt thi, linh hồn ability, thiên phú, xanh đậm kỹ năng, cổn thờ xị ẩn, đủ tâm tim, bị tỷ cản phi giờ, nó gọc, sạc sơ ni ác, bị lung, cắn mỉn, tệ lẹ hot, kinosis, tỷ tài, Chạm, Bù Bơ Lắc, Đạt Giờ Lìm Nìm, Thơ Đơ Hà Bơ, Mười Văn Bồn, Sa Đào Bản, Cổn Thờ Xê Dây, Ín Sĩ Bình, Mặt Căn Lìm, Sa Cờ Rẹ Sơ Đơ, Dì Tổ Cút, Phu Di Cụ Tờ, Sơ Bật Năng Sở, Cỡ Lỏ Sở Cùng Bạn, Đại Thành. Liên tục chiến đấu, mỗi lần đều là sinh tử cận kề, điều này khiến kinh nghiệm của hắn tăng lên nhanh chóng, thực lực và cấp độ dần dần đề thăng, đến mức đã bỏ xa Gạ Bịt và những đồng đội khác trong đội hình. Phải biết, kinh nghiệm hắn nhận được khi đánh bại và khi chém giết kẻ thù là khác nhau. Cái sau lớn hơn cái trước, hơn nữa kinh nghiệm lại không hề thấp. Nhìn lại số lượng kẻ địch hắn đã chém giết trên đường, tuyệt đối vượt quá 2 con số. Có thể đạt đến cấp 50 như bây giờ, là do hắn cố gắng rèn luyện, đào sâu nền tảng của bản thân. Nhưng dù là như vậy, cấp độ của Gạ Bịt và đồng đội tăng lên vẫn chậm hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn. Gạ Bịt, Level 41 Julia, Level 40 Dị Ố Lù, Level 30 Phỉ Bạt, Level 25. Phía trên là cấp độ thực lực hiện tại của cả đội. Chỉ có Gạ Bịt đột phá cấp 40 và sắp đạt cấp 42. Julia cũng sắp đạt được, đoán chừng lần này dùng xin y sở tổn cực phẩm tiến hóa xong, có cơ hội vượt qua Gạ Bịt. Đáng nói là, thiên phú của Dị Ố Lù siêu quần, nó đã vượt qua Phỉ Bạt, tự thân cấp độ đạt đến mốc 30, miễn cưỡng đuổi kịp bước chân của hai vị tiền bối. Chỉ có Phỉ Bạt làm người ta lo lắng, không chỉ tinh thần có thương tích, mà thiên phú cũng chỉ là màu xanh nhạt, đặc biệt khiến Bờ Eo đau đầu. Chương 332, đường xuống núi, lưng núi. Chương 332, đường xuống núi, lưng núi. Theo lý thuyết, thiên phú màu xanh nhạt trong đội ngũ của các nhà huấn luyện thông thường đã là thượng đẳng. Nhưng Phỉ Bạt lại đi theo đội ngũ của quán quân tương lai là Cynthia. Thiên phú màu xanh nhạt chỉ có thể miễn cưỡng đạt đến yêu cầu của đội ngũ. Cynthia tuy không bận tâm những điều này, nhưng Bờ Eo lại tin tưởng. Nếu cứ để đội ngũ tiếp tục trưởng thành, sớm muộn có một ngày, Phỉ Bạt sẽ hoàn toàn không theo kịp bước chân của đồng đội. Pokémon là những sinh vật đơn thuần, nhưng chúng cũng là những kẻ nhạy cảm nhất. Việc thiên phú bản thân liên lụy đồng đội là điều Phỉ Bạt chắc chắn không muốn nhìn thấy. Nếu quá khích, nó rất có thể sẽ chủ động lén lút rời khỏi đội ngũ. Chỉ nghĩ thôi đã đủ thấy được viễn cảnh đó, nên Bờ không muốn chuyện như vậy xảy ra. Dù sao cũng là con cá do ta câu lên, phải nghĩ cách sắp xếp thiên tài địa bảo cho nó. Như vậy, về mặt thiên phú sẽ được giải quyết. Còn về mặt thực lực, với cái khao khát trở nên mạnh mẽ đến chết đó, ngày ngày bơi 180 vòng, cũng không cần lo lắng suy nghĩ một lát, Bờ quyết định sẽ bàn bạc với Cynthia. Với thân phận của nàng, việc tìm thiên tài địa bảo để xử lý, làm một viên đọa tợ sợ tổn cực phẩm hay gì đó cũng không thành vấn đề. Còn về vật phẩm tiến hóa là Dịch Scarlet, thực ra Bờ không hề tán thành. Khác với những loại đá tiến hóa có năng lượng thuần khiết, Dịch Scarlet là do mỉ lò tìm khắc dụng ra mà thành. Dùng ngoại vật để dẫn dụ bản thân tiến hóa, tuyệt đối không phải phương án tốt nhất. Dựa vào những gì kiếp trước hắn biết, Phi Bạt có thể dựa vào độ mỹ lệ của bản thân để đạt đến ngưỡng giá trị nhất định và tiến hóa. Như vậy, chỉ cần cân nhắc độ mỹ lệ là được. Nhưng làm thế nào để mỹ lệ? Dưới tay hắn mà còn muốn trưng diện ư? Không bị cho thêm bài tập luyện đã là tốt lắm rồi. Theo cách lý giải của Bờ Hẹo, chỉ cần bản thân đủ tự tin, thì đẹp hay không có liên quan gì. Nếu nói một cách cứng rắn, thì hãy đánh bại đối thủ, ấn đầu nó xuống, xem nó có dám nói một chữ xấu không. Mặc dù bạo lực, nhưng rất hiệu quả, ít nhất Bờ Hẹo nghĩ là như vậy. Tóm lại, tự tin bắt nguồn từ thực lực. Phi Bạt chỉ cần luyện tập từng bước, thẳng cho đến một ngày thực lực nó đủ cường đại, thân thể không thể chịu tải được sức mạnh của mình, đến lúc đó, sinh mệnh sẽ tự nhiên mà nhảy vọt, đó chính là tiến hóa. Nghĩ tới đây, trong mắt Bờ Hẹo lóe lên một tia hoài niệm. Kiếp trước, hắn không ngừng tìm đường chết, nghĩ ra đủ mọi cách không sợ mất mạng để tăng cao thực lực. Cuối cùng chẳng phải cũng thành công khiến thân thể hắn, vì thực lực quá cường đại mà sinh ra biến hóa sao? Tuy đây không phải tiến hóa, nhưng tuyệt đối đã vượt qua giới hạn chủng tộc của Dở Dạ Gắn. Và cuối cùng, tư thái hắn hiện ra cũng không làm hắn thất vọng, thực lực đó thật sự đạt tới đỉnh cao. Phân tâm lần người một hồi, Bờ Eo một lần nữa chìm vào minh tưởng. Bây giờ, việc quan trọng nhất vẫn là cố gắng tăng cao thực lực. Nguy hiểm rình rập bên ngoài. Đi qua nửa giờ đường, Đi Lọ Suy Nẹ chở hai người tới một vị trí cách đỉnh núi không xa. Nơi này có một đoạn đường xuống núi thích hợp với Đi Lọ Suy Nẹ, dễ đi hơn. Cô Max lúc lên núi cũng đi con đường này. Phía trước có một đoạn đường rất thích, xin thị ạ, nếu ngươi sợ độ cao, có thể nhắm mắt lại hoặc không cần nhìn xuống, sẽ dễ chịu hơn một chút. Cô Max nhìn đoạn đường quen thuộc phía trước, quay đầu nhắc nhở. Về phần Đi Lọ Suy Nẹ, không cần lo lắng vì mắt nó bị lông dài che khuất. Nó dựa vào mũi và khứu giác để biết đường. Ân, Đa Tạ đã nhắc nhở xin thị ạ nắm chặt áo lông, đưa tay đặt lên bộ kỳ bản của Bờ Eo, trên mặt có chút không tự nhiên. Nàng sợ độ cao sao? Chuyện này thật khó nói. Vì biết có Bờ Eo bên cạnh, nàng không sợ lắm, nhưng cũng chỉ đến vậy thôi. Nếu để nàng một mình đi trên cao, e là chưa chắc nàng dám. Cô Max thấy sắc mặt xỉn thị ạ không tự nhiên, bộ vô tí lọ suy nẹ, sau đó cúi người xuống nói khẽ, đi vững một chút, cố gắng đi qua lưng núi nhanh lên. Mau mưu tí lọ suy nẹ gật đầu, bước chân hơi rộng hơn, tốc độ rõ ràng tăng lên, nhưng cũng thêm phần vững vàng. Mỗi bước đều có một khoảng dừng và hãm lại. Khi tới lưng núi, một tay xỉn thị ạ nắm chặt lông tí lọ suy nẹ, tay còn lại nắm chặt bộ kỳ bản của Bờ Eo. Đôi mắt to ngốc manh hơi run rẩy. Được rồi, xem ra nàng thực sự sợ độ cao. Nếu bộ kẽ mẩn của nàng không phải Bờ Eo, nói thật, nàng vẫn sẽ sợ hãi. Nhưng nhờ vào sự tin tưởng đối với Đi Lọ Suy Nẹ, nàng vẫn có thể chống đỡ, kiềm chế nỗi sợ hãi trong lòng. Không sao, không sao, không sao đâu, xỉn thi ạ không ngừng lẩm bẩm trong lòng, đôi mắt vẫn vô thức nhắm lại. Cô Max cảm nhận được hơi ấm sau lưng, khẽ cười, sau đó dành tay, dịu dàng đặt lên bàn tay nhỏ của xỉn thi ạ để an ủi. Thực ra, phong cảnh nơi này vẫn rất đẹp nghe cô Max nói, xỉn thi ạ đột nhiên nghĩ đến đỉnh núi tuyết. Dọc đường này, nàng quả thực đã thấy được sự kỳ vĩ của thiên nhiên, cùng với đủ loại cảnh đẹp. Nghĩ tới đây, sự chú ý của nàng bị phân tán, không còn bận tâm đến chuyện sợ độ cao nữa. Đôi mắt chậm rãi mở ra, đập vào mắt là cảnh đẹp trên sườn núi, bao la, tự do, rộng lớn. Những từ ngữ này đều không đủ để diễn tả sự rung động trong tâm hồn nàng. Thưởng thức những vẻ đẹp, đôi khi có thể kìm nén được nỗi sợ hãi trong lòng. Núi tuyết phong quả thực là một nơi tốt. Cynthia cảm thán. Cô Max là người địa phương, mỉm cười, biểu thị đồng tình. Đúng vậy, nàng sống tại một nơi có quê hương xinh đẹp như thế này. Hai người thưởng thức phong cảnh dọc đường đi. Tiếng cười trong trẻo của thiếu nữ như chuông bạc, nhất là đáng yêu, tô điểm thêm một nét đẹp cho sườn núi. Trong tổ kỳ bản, minh tưởng của bờ hẻo vốn nên thuận lợi, nhưng đúng lúc này, cảm ứng tâm linh đột nhiên chuyển đến nguy cơ. Ánh sáng bên ngoài bỗng nhiên trở nên tối tăm, bầu trời hạ xuống những bông tuyết, mây đen giăng kín đầu. A, sao đột nhiên tuyết lại rơi? Vừa nãy còn rất tốt, Cynthia ngẩng đầu nhìn lên trời, đưa tay ra đón những bông tuyết, bị cảm giác lạnh buốt băng giá làm giật mình, rút tay về trong ống tay áo. Tí Lọ suy nhẹ, bước nhanh lên cô mặt nhíu mày, dường như nhận ra điều gì, chậm rãi nói. Tí Lọ suy nhẹ có rúm mũi người một cái, xác nhận con đường phía trước, bước chân nhanh hơn, tốc độ tăng lên rõ rệt, nhưng cũng vững vàng hơn. Mỗi bước đều có sự dừng lại và làm giảm khoảng cách. Cách. Lúc này, bộ kỳ bản trong tay Cynthia tự động mở ra. Hồng quang lóe lên, bờ xuất hiện bên ngoài. Chỉ thấy hắn lơ lửng giữa không trung, như thể đang đứng trên không, thân hình không chút chao đảo. Cô Max nhìn bờ hẻo một cách sâu sắc, trong lòng thầm than, loại lực khống chế này thật mạnh. Bờ hẻo, có chuyện gì sao? Khác với điểm chú ý của cô Max, Cynthia biết rõ, để bờ hẻo ra khỏi mình tưởng và chủ động xuất hiện, hoặc là nàng gặp nguy hiểm, hoặc là bờ hẻo muốn chiến đấu. Có kẻ nào đó tới? Kẻ đến không thiện. Bờ hẻo nói một cách ngắn gọn, trong mắt lóe lên tinh quang, ánh mắt quét khắp xung quanh. Khí thế của hắn được mở ra hoàn toàn, sắc bén chi khí tựa như lưới dao quét ngang toàn bộ hiện trường. Nếu có ai đó không có mắt, thì phải xem đối phương có gan dám tới hay không. Chương 333, tiến hóa, đột phá. Chương 333, tiến hóa, đột phá. Bờ hẻo, đứng giữa không trung, nhìn mọi thứ diễn ra trên sườn núi lấp đầy tuyết. Một con bộ kẻ mẩn hình cầu ẩn hiện trong tuyết đang chậm chạp, không dám tiến lên sau khi cảm nhận được khí thế của bờ hẻo. Trong mắt bờ hẻo, tinh quang lóe lên, hắn đã sớm nhìn thấu kẻ đến. Bộ kẻ mẩn, gỡ lạc lì thuộc tính, băng lẹ mèo, LV45 thiên phú, xanh nhạt. Bờ hẻo đứng giữa không trung, giằng co với gỡ lạc lì. Xin thị ạ và những người khác lặng lẽ tiến lên, tranh thủ đi qua đoạn đường lưng núi này. Nhưng đúng lúc này, trong mắt gỡ lạc lì lóe lên một tia giảo hoạt, đông nhiên gầm lớn một tiếng. Ngay sau đó, gió tuyết trở nên dữ dội hơn. Dưới sự ảnh hưởng của bộ kẻ mẩn, tốc độ của Tí Lọ suy né bị chậm lại, còn Xin thị ạ và cổ mặt ngồi trên lưng nó cũng cảm nhận được cái lạnh thấu xương. Bàn tay nhỏ nắm chặt lông Tí Lọ suy né bị đông cứng tím tái. Thấy cảnh này, bờ eo trợn mắt. Tinh thần của hắn khóa chặt vị trí của đối phương. Lưỡi dao trên cánh tay ngưng kết sức mạnh hệ lửa, rồi đông nhiên chém xuống. Một luồng khí nhọn màu đỏ, mang theo hơi thở nóng bỏng, xé rách không khí lao tới. Gỡ lạc lì thấy đòn tấn công, miệng nó nhanh chóng ngưng kết tinh thể hệ băng, phóng ra ải sở bìm. Nhưng khi hai đòn tấn công va chạm, chùm sáng của gỡ lạc lì lập tức bị cắt thành hai nửa. Thấy vậy, nó còn dám đứng lại, đội vàng trốn vào trong tuyết. Luồng khí nhọn nóng bỏng chìm vào trong tuyết lớn, nhưng không có bất kỳ động tĩnh nào, bờ eo biết hắn đã đánh trượt. Cynthia ở trên sườn núi, có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Vì vậy, hắn không thể rời đi quá xa, điều này khiến hắn trở nên rất bị động. Không được, có ta ở đây, bờ eo như vậy quá bị động. Phải nghĩ cách giúp hắn. Cynthia nhíu mày, thầm nghĩ. Nếu con bộ kẹ mẩn biết bay thì tốt, vợ có thể thoải mái chiến đấu hơn. Hoặc loại bỏ cơn báo tuyết do con bộ kẹ mẩn này tạo ra. Mất đi ưu thế sân nhà, vợ lạc lì tuyệt đối không dám đối đầu trực diện với bờ hẻo. Nghĩ tới đây, Cynthia từ bên hông lấy ra một quả bộ kỳ bản khác, rồi hô lớn, rốt lì ạ, súng nhì dây. Hồng quang lóe lên, rốt lì ạ đứng trên triển núi, hai tay bắt đầu hội tụ vào năng, một khối cầu nhỏ màu trắng dần dần hình thành. Cảm nhận được động tĩnh phía sau, bờ hẻo nhếch miệng, lặng lẽ đứng gần để bảo vệ. Trong cơn báo tuyết, ánh mắt gỡ lạ lì di chuyển qua lại giữa bờ hẻo và Cynthia. Trong mắt nó lóe lên sự kiêng kỵ đối với bờ hẻo, đó là một mối đe dọa cực lớn. Ngay sau đó, gỡ lạ lì đột nhiên nghĩ đến điều gì, lộ ra một nụ cười tàn nhẫn, lập tức hội tụ năng lượng hệ băng và thở ra một luồng gió lạnh màu trắng từ miệng. Vỡ lên sạc. Đây là đòn tấn công diện rộng, uy lực không thấp, và nó nhắm thẳng vào Cynthia. Chết tiệt! Hôm nay không làm thịt ngươi, ta không còn là bờ hẻo nữa. Bờ hẻo mang lớn, thân hình trong chớp mắt lao ra chắn trước mặt Cynthia, toàn thân hội tụ vô số mỉ tỷ cán vĩ giờ, tạo thành một lá chắn lửa để chống lại đòn tấn công của bờ lề sát. Hắn chưa bao giờ cảm thấy bất ức như vậy khi chiến đấu. Cảm giác có lực mà không thể dùng là khó chịu nhất. Dốc lì ạ, cố lên, nhanh lên nữa. Xin thì ạ nhìn bờ toàn thân bao trùm trong nộ khí để chống lại bờ lề sát, lập tức khích lệ dốc lì ạ đang ngưng kết sùn mì dây. Cuối cùng, dưới sự tranh thủ thời gian của bờ eo, dốc lì ạ đông nhiên ném quang đoàn về phía bầu trời. Mang theo hơi thở của lửa, quang đoàn trở nên lạc lõng giữa khung cảnh báo tuyết. Nhưng cùng lúc đó, luồng khí tuyết và sùn mì dây xảy ra xung đột. Có thể thấy rõ, những bông tuyết rơi xuống đã nhỏ đi rất nhiều. Tốt quá rồi. Như vậy, gỡ lạc lì sẽ không còn nơi để ẩn nấp nữa. Cynthia nhận ra từ cục diện vừa rồi, gỡ lạc lì sở dĩ có thể đối đầu với bờ hẻo là vì ưu thế thời tiết chiếm phần lớn. Có thể nói là tiến có thể công, lui có thể thủ. Chờ đã. Vì sao đông tuyết không tan đi hoàn toàn? Lúc này, cô Max đột nhiên phát hiện ra. Tuyết trên không tuy đã nhỏ đi nhiều, nhưng vẫn tồn tại. Như vậy gỡ lạc lì vẫn có thể ẩn mình trong tuyết để tránh né đòn tấn công của bờ hẻo. Zotlia. Zotlia thấy bột của mình bị bó tay bó chân, vừa bảo vệ nó vừa chiến đấu, trong lòng bắt đầu tự chất vấn. Chẳng lẽ nó thật sự không giúp được gì sao? Xuân nhỉ dây không phải là vô dụng, chỉ là nó quá yếu, không thể triệt tiêu hoàn toàn trận tuyết của G. Lali. Nhìn đôi tay của mình, Zotlia như nghĩ ra điều gì đó, quay người về phía Cynthia, vẻ mặt kiên nghị, kêu lên một tiếng. Nghe vậy, Cynthia lập tức đoán được đối phương muốn nói gì, ngược lại hỏi, xác định chưa, muốn tiến hóa sao? Nói xong, Cynthia lấy Sini sở tổn cực phẩm trong hành trang ra, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Zotlia không chút do dự, gật đầu thật mạnh. Thấy vậy, Cynthia đưa Sini sở tổn cực phẩm cho nó, khích lệ, hãy đi nên đón sự tiến hóa của ngươi. Vừa nhận lấy Sini sở tổn, toàn thân Zotlia liền phát ra ánh sáng rực rỡ. Ánh sáng này chói mắt và lóa mắt, giống như mặt trời mọc, biểu thị một sức mạnh tái sinh. A, tiến hóa sao? Vậy thì để ta giúp ngươi một tay. Cảm nhận được khí tức phía sau, vợ eo ngước đầu nhìn lên bầu trời. Lưỡi đao trên cánh tay ẩn ẩn vang vọng, một luồng sắc bén chi khí thẳng tắp xông lên trời. Hắn cất lưỡi đao trên cánh tay vào bên hông, nhắm mắt lại, khống chế sức mạnh của mình ngưng tụ trên lưỡi đao, tâm thần bình tĩnh, ý niệm hợp nhất. Chanh. Theo bờ hẻo vung lưỡi đao, một luồng khí nhận thẳng tắp xông lên bầu trời. Trên đòn tấn công này, Gơ Lạc Lì cảm nhận được nguy cơ tử vong, thậm chí không dám nhìn thẳng. Phong. Mây đen bị đánh tan một cách sống động, một luồng dương quang chiếu xuống. Dỗ Lì ạ đang tiến hóa đắm mình trong ánh nắng, sinh cơ và sức sống toát ra từ nó. Thân thể dần dần kéo dài, một tư thái mới lộ ra trước mắt mọi người. Vô kẽ mẩn, dấu giờ dạ thuộc tính, thảo, độc lệ mèo, LV43 thiên phú, xanh lợm, lôi đoá. Vừa tiến hóa xong, dấu giờ dạ quay mặt về phía bầu trời nơi mây đen vừa bị đánh tan. Hai tay nó nhanh chóng ngưng kết sùn mi dây. Một khối cầu ánh sáng lớn hơn ban nãy vài phần bay lên không trung. Phanh. Bão tuyết trong chớp mắt dừng lại, mây đen bị gạt ra khỏi sân khấu, thay vào đó là mặt trời của sự tái sinh. Muốn chạy? Chạy đi đâu? Vợ lạc ly không còn nơi ẩn nấp. Trước tiếng gầm của bờ hẻo, nó hoàn toàn không còn sức chiến đấu. Ngay khi đối phương muốn bỏ chạy, vợ không còn lo lắng gì nữa, xông thẳng về phía nó. Lưỡi đao trên cánh tay chém xuống một nhát. Vợ lạc lì giống như một quả bóng da bị đá ngược, đâm sầm vào núi. Ngay sau đó, vợ hẻo vung tay vướt qua lưỡi đao, khí tức nóng bỏng bám vào, thu đao về hông. Một cú đá phá nát rẽ phờ lệch, cơ thể hắn phóng ra như một viên đạn tháo. Vợ lạc lì vừa mới lấy lại sức, nó thấy được cảnh tượng cuối cùng trong đời mình, một vệt ánh sáng lóe lên trong nháy mắt đinh. Túc chủ đã thăng cấp, cấp độ hiện tại là LV51. Sau khi chém chết Gơ Lạc Lì, vợ hẻo nhận được một lượng lớn kinh nghiệm, vừa vặn đủ cho nhu cầu thăng cấp. Lần thăng cấp này giúp hắn đột phá mốc 50, bước vào một cảnh giới khác, gọi là nửa bước thiên vương, hay còn cứ gọi là chuẩn thiên vương. Ở cảnh giới này, chỉ có hắn mới thích hợp với chữ chuẩn chém ngược cảnh giới thiên vương. Đây là sự tự tin vào thực lực, cũng là cảm giác của bản thân hắn. Chương 334, rộp rợ dạ, trạng thái tinh thần. Chương 334, rộp rợ dạ, trạng thái tinh thần. Trở lại bên cạnh Cynthia, vợ trước tiên hướng tiểu gia hỏa vừa mới tiến hóa chúc mừng. Tiến hóa không tệ, vừa rồi sùn nỉ dây đã giúp ngươi rất nhiều. Nghe vậy, dầu giờ dạ kích động đến mức mắt thường có thể thấy được, nó có thể giúp đỡ bột, nó thật sự có ích. Nhưng tiến hóa xong, cơ thể còn cần thích ứng, cho nên ra luyện a. Lời vừa dứt, dầu giờ dạ ngay lập tức suy sụp, cả người như mất hồn. Chỉ có trời mới biết, ra luyện bờ hẻo nhắc tới kinh khủng tới nhường nào. Phốc thử xin thi ạ che miệng cười khúc khích, thân thể run rẩy không ngừng. Ta nói là các ngươi cùng nhau, bao gồm mấy con trong bộ kỳ bản nữa nghe vậy, bao gồm xỉn thị ạ và lũ gã bịt bên hông, nụ cười trên mặt lập tức biến mất, vẻ mặt hai nấy đều như sống không còn gì luyến tiếc. Một bên, cô mắt nhìn không khí trong đội của xỉn thị ạ, vừa kinh ngạc vừa tò mò. Nàng cảm giác, so với xỉn thị ạ là nhà huấn luyện, chiêu gạ lạ kia mới giống trung tâm thực sự của đội. Bất quá, thực lực này cũng thật mạnh a, đã đạt tới chuẩn tiên vương cấp rồi. Cô mắt nhìn bờ hẻo, khoe miệng co giật, trong lòng thầm khổ sở. Ánh mắt này đã xác nhận, đây là một bộ kệ mần nàng không thể đánh lại. Nếu xỉn thị ạ dùng bờ hẻo ra trận, nàng chỉ có thể trực tiếp nhận thua, hoàn toàn không thể so sánh. Đương nhiên, nàng sẽ không trực tiếp chịu thua, bởi vì như vậy không phù hợp quy định. Cứ thế, trong tiếng cười nói, mọi người an toàn đi qua con đường lưng núi. Đáng nhắc tới là, trong quá trình này, Tí Lọ Suy Nẹ đã học được một chiêu thức mới trong lúc nghỉ ngơi, ản xì ẻn hoa ở. Chiêu thức này vô cùng trọng yếu đối với Tí Lọ Suy Nẹ, bởi vì khi học được nó, thời khắc tiến hóa cũng đến. Trong băng thiên tuyết địa, cô mắt cùng xỉn thị a nhìn Tí Lọ Suy Nẹ dần dần lớn lên trong chùm ánh sáng, thầm lặng chúc phúc trong lòng. Trong đời bộ kém mẩn, tiến hóa là sự nhảy vọt của sinh mệnh, là biểu tượng của trưởng thành. Hiện tại, vợ eo đứng xung quanh thủ hộ, ý niệm quan sát khí tức chuyển ra từ trùng sáng. Ừm, là một đối thủ không tệ, nếu hắn chưa đột phá, có lẽ ta còn có thể đánh một trận. Nhưng bây giờ thì khác, đối phương vẫn còn một chút chênh lệch so với ta theo quang đoàn tiến hóa tan đi. Một bộ kẹ mẩn hình thể và mỡ, mọc ra cặp ngà voi sắc bén lộ ra trước mắt. Vợ eo ném đi ánh mắt, một đạo tinh quang lóe lên. Bộ kẹ mẩn, mạ mổ suy nẹ thuộc tính, băng, mặt đất lẹ mẹo, LV45 thiên phú, thanh tốt quá rồi, chúc mừng tiến hóa, lông dài không, bây giờ là mạ mổ suy nẹ. Cô mắt tiến lên nuốt ve cặp răng nanh lớn, mạ mổ suy nẹ biểu hiện vô cùng ngoan ngoãn, dùng cái đầu tròn cọ nhẹ vào huấn luyện viên của nó. Xin thì ạ nhìn mạ mổ suy nẹ với lực gáp bách như vậy, chiến ý trong lòng lập tức dâng cao. Được chiến đấu cùng đối thủ như vậy, chắc hẳn gã biết bọn chúng cũng sẽ rất hưng phấn. Một lúc sau, hai người quay trở lại thành phố Tuyết Phong. Lần lịch luyện này của xin thì ạ cũng đã kết thúc. Tại trung tâm bộ kẹ mẩn, xin thì ạ đi đến quầy nhận lại bộ kẹ mẩn, y tá giỏi mang theo xe đẩy đi ra. Thưa tiểu thư xin thì ạ, đã kiểm tra xong. Feedback của ngài ngoài vấn đề tinh thần có dấu hiệu cải thiện, các bộ kệ mẩn khác đều không có vấn đề gì. Hơn nữa dầu giờ giả tiến hóa cũng vô cùng thuận lợi nhận lấy bộ kỳ bản, Cynthia cầm theo báo cáo kiểm tra trở về phòng. Feedback. Chắc chắn trạng thái tinh thần của nó đã tốt hơn nhiều trong khoảng thời gian này. Nhìn tin tức trên báo cáo, Cynthia thầm vui mừng. Nghe được điều này, bộ kỳ bản ở bên hông tự động mở ra. Vừa sau khi xuất hiện, trong lòng cũng mừng cho con cá. Thả nó ra đi, ta muốn xem tình hình thế nào. Mặc dù đã đoán trước, nhưng tốc độ hồi phục này vẫn quá nhanh. Xin thị ạ không hỏi nhiều, lập tức thả tất cả bộ kệ mẩn bao gồm gạ bịt ra ngoài. Gạ cố ly ông ngủ cục hoa nham vừa xuất hiện, các đồng đội đã chúc mừng dầu giờ dạng hoàn thành tiến hóa, bày tỏ tâm ý lôi đoá, may mắn nhờ có mọi người, chỉ là, sau khi chúc mừng, gạ bịt có chút phiền muộn, tâm trạng phức tạp không nói nên lời. Nó đã bị các bộ kệ mẩn trong đội, trừ bộ ra, vượt qua. Rõ ràng nó là bộ kệ mẩn đầu tiên gia nhập đội của xin thị ạ. Nghe được suy nghĩ trong lòng gạ bịt, vợ tiến lên vô vai nó, tâm linh truyền âm, đừng nghĩ nhiều, xét về thực lực, ngươi vẫn là lão nhị. Dầu giờ dạ chưa chắc thắng được ngươi, cứ từng bước luyện tập, lần tiến hóa cuối cùng sẽ cho ngươi một kinh hỉ. Nghe lời an ủi của bờ eo, gạ bịt rõ ràng nhẹ nhõm hơn nhiều, lấy lại tinh thần, la hét muốn đi rèn luyện ngay lập tức. Thấy cảnh đó, các thành viên khác cũng nhao nhao cười, tự nhiên không muốn rớt lại phía sau. Đối với điều này, bờ eo nhếch miệng, muốn chính là hiệu quả này, trong đội có sự cạnh tranh tốt, lẫn nhau đốc thúc trưởng thành. Xin thị ạ, mau sắp xếp cho chúng đi. Hiện tại cả đám đều tinh thần vô cùng, chính là thời cơ tốt nhất để huấn luyện. Vâng vâng. Bối buột. Xin thị ạ thẻ lưỡi trêu chọc. Sau khi đưa tất cả bộ kệ mẩn trừ phi bạt vào phòng huấn luyện, bờ eo đi tới bên cạnh chiếc bạt nước. Trong bạt nước, phi bạt nghiêng đầu ngơ ngác nhìn bờ eo, trên đầu một dấu chấm hỏi. Nhưng có thể thấy rõ, nó vô cùng tín nhiệm bờ eo, không có chút khoảng cách nào. Ngươi ở lại đây, ta xem có thể giúp ngươi trị liệu trạng thái tinh thần được không? Bờ eo nói. Lần trước trị liệu, hắn vẫn là kỳ giờ lì ạ, năng lực có hạn, chỉ có thể để lại một ám thị tâm lý trong mộng cảnh của đối phương. Lần này, thực lực hắn đã lột xác, mọi mặt đều được đề thăng, có lẽ có thể giúp phi bạt chữa trị hoàn toàn trạng thái tinh thần. Dứt lời, bờ phát động hỉ nọ xịt giống như lần trước, trong mắt lóe lên vầng sáng, phi bạt lập tức phun bong bóng và chìm vào giấc ngủ. Thấy vậy, bờ quanh chân ngồi xuống, câu thông tâm linh cảm ứng, ý niệm theo cảm ứng trong nháy mắt tiến vào thế giới tinh thần của phi bạt. Trong thế giới tinh thần của phi bạt, bột của ta vô địch, yêu nghiệt phương nào chạy đi đâu, con tôm to gan dám ức hiếp ta, bột xử nó. Vừa tiến vào thế giới tinh thần, bờ eo đã thấy một cảnh tượng đến chính hắn cũng không tin, vô cùng bí mãnh. Hắn lại đang đuổi theo 10 vạn con cờ dọ đồn khắp nơi mà chém, ngươi có tin không? Ngược lại hắn thì không tin. Tuy nói tinh thần vẫn còn một chút khiếm khuyết, nhưng hiệu quả trị liệu lần trước có vẻ không tệ. Ít nhất bây giờ, trong đầu Phibas, đối mặt với cờ dọ đồn đã không còn có chữ sợ nào nữa. Đáng tiếc, mộng rốt cuộc chỉ là mộng, chỉ cần trong đầu ngươi vẫn còn cái bóng của đối phương, trạng thái tinh thần kia vẫn còn lưu lại tai họa ngầm. Nói xong, vừa hẻo vung cánh tay lưỡi đao, 10 vạn con cờ dọ đồn trong khoảnh khắc bị tiêu diệt. Đừng nói, cảm giác như vậy thật không tệ, nếu như ở trong hiện thực hắn cũng có thực lực này thì tốt rồi. A, bột, sao ngươi lại ở đây? Hành động của bờ thu hút sự chú ý của Phibas, chỉ thấy nó bơi tới hỏi. Bờ eo nhếch miệng, sờ đầu con cá, tự tin nói, giúp ngươi giải quyết con tôm hùm lớn trong tinh thần kia. Chương 335, tinh thần khôi phục, bóng dáng kia. Chương 335, tinh thần khôi phục, bóng dáng kia. Giải quyết con tôm hùm lớn. Vì bạt nghi hoặc lên tiếng. Ừm, lát nữa ngươi sẽ biết dứt lời, bởi thôi động sức mạnh bản thân để tiến hành thôi miên. Khác với lần trước, lần này hắn điều động cả linh hồn khí tức. Trải qua một thời gian dài trưởng thành, minh tưởng của hắn đã có thể cảm nhận được nơi linh hồn ngự trị. Vết thương tinh thần của Phi Bạt chủ yếu bắt nguồn từ nỗi sợ hãi từ thuở nhỏ, điều này đã để lại một lỗ hổng trong lòng nó. Chính vì vậy, hắn chỉ cần dùng một phương thức khác để bù đắp lỗ hổng này, vết thương tinh thần của Phi Bạt sẽ từ từ hồi phục. Đương nhiên, nếu ở hiện thực gặp phải cờ dọ đồn, nó có thể vẫn sẽ phản ứng, nhưng phản ứng này sẽ không còn quá khích nữa. Đến lúc đó, Phi Bạt cũng đã có thực lực để chiến thắng đối thủ. Trong một ý niệm, Phi Bạt chìm vào trạng thái đờ đẫn. Sức mạnh của bờ eo bắt đầu chảy vào. Theo lý thuyết, ta từng trải qua trong linh hồn hẳn là cũng có dấu vết của kiếp trước. Dùng cố khí tức này để bù đắp khoảng trống tinh thần của Phi Bạt là thượng sách suy nghĩ. Phong vân trong thế giới tinh thần của bờ eo đột ngột biến hóa, hình thái gạ lạ của hắn cũng bắt đầu thay đổi, dần dần diễn biến thành một tồn tại khác. Ầm ầm. Nhưng đúng lúc quá trình diễn biến diễn ra, Phi Bạt bị thôi miên vô thức túi đầu cung kính, còn toàn bộ thế giới tinh thần phát ra âm thanh không chịu nổi gánh nặng. T. Không thể hoàn toàn hiện thân, thế giới tinh thần của Phi Bạt sẽ sụp đổ mất. Vậy ta điều chỉnh lại một chút nói rồi. Thân thể đang biến hóa của bờ eo dừng lại, quay trở lại hình dạng gạ lạ. Hắn khẽ động tâm niệm, phía sau dần hiện hóa một đạo cái bóng khổng lồ. Thương Hải giờ dạ cùng kim, chân thân không thể hiện ra, vậy ta tạo ra một cái bóng cũng được. Cá ầm ầm. Lần này tuy tốt hơn nhiều, nhưng thế giới tinh thần vẫn có chút miễn cưỡng. Được, hình tượng bóng của giờ dạ gồng kim quá rõ ràng, ta làm nó mơ hồ một chút được chưa? Theo bóng của Thương Hải giờ dạ gồng kim dần dần mơ hồ, thế giới tinh thần của Phi Bạt cuối cùng cũng có thể tiếp nhận. Nhưng ngay sau đó, có lẽ chịu ảnh hưởng từ lực lượng cường đại, thế giới tinh thần của Phi Bạt không còn bị nó khống chế, cảnh vật xung quanh lại từ từ biến thành một nơi bờ đảo vô cùng quen thuộc. Hải cung. Trong thế giới tinh thần, hải cung chỉ lóe lên rồi biến mất, không thể hiện rõ, nhưng bờ eo đã nhớ kỹ hình dáng của nó. Đều đã qua rồi, hay là làm chính sự trước đã? Bờ khống chế cái bóng mơ hồ phía sau tiến về phía Phibas. Theo cái bóng dần dần chìm vào ý thức của Phibas, toàn bộ thế giới tinh thần phát ra ánh sáng, mọi thứ xung quanh đều trở nên sáng sủa hơn nhiều. Trong khoảnh khắc đó, một đạo ánh mắt tím kim tựa như hiển hóa giữa không trung, đồng thời nhìn chằm chằm vào tất cả. Đáng tiếc cảnh tượng này cũng chỉ lóe lên rồi biến mất.
Ừm, hiệu quả không tệ, vết thương tinh thần của Phỉ Bạt cuối cùng đã lành. Ta tin tưởng trong tương lai, nó nhất định sẽ chiến thắng Cờ Dọ Đồn trong hiện thực. Bờ Eo đã chữa lành vết thương tinh thần, nhưng Cờ Dọ Đồn vẫn để lại một bóng ma trong lòng Phỉ Bạt. Bóng ma này cần Phỉ Bạt tự mình đánh vỡ. Tình giấc và cuồng hoan bên ngoài, khi Bờ thoát ra khỏi thế giới tinh thần, hắn từ từ mở mắt. Đúng lúc này, cánh cửa mở ra, Cynthia vừa trở về. Bờ Eo, Phỉ Bạt của ta phương diện tinh thần đã không còn đáng lo, còn lại chính là bóng ma đáy lòng và những thứ tương tự biết đối phương muốn hỏi gì, Bờ trực tiếp trả lời. Bóng ma đáy lòng? Là ý chỉ Cờ Dọ Đồn sao? Cynthia nghiêm túc hỏi. Bờ Eo gật đầu, lập tức nói, điều này đơn giản thôi, chỉ cần chờ Phỉ Bạt trở nên mạnh mẽ, tìm một con Cờ Dọ Đồn để đánh một trận là được ngay vậy. Cynthia cũng cảm thấy có lý. Bóng ma đáy lòng rõ ràng dễ đối phó hơn vết thương tinh thần, cái trước chỉ cần giải quyết trên phương diện vật lý, còn cái sau thì cần giải quyết trên phương diện tinh thần. Độ khó của hai việc hoàn toàn không thể đánh đồng. Bờ Eo, thật không ngờ, ngươi lại giỏi về phương diện tinh thần đến vậy. Cynthia không nhịn được khen ngợi. Đối mặt với lời khen, Bờ chỉ cười mà không giải thích thêm. Đã trở thành bộ kẻ mần hệ siêu linh, lại còn có độ thành thạo của siêu năng lực ra đời đầu, nếu hắn thật không có chút bản lĩnh, vậy thì thật không hợp lý. Lúc này, con cá yếu ớt chậm rãi tỉnh lại. So với Di Vãng, trong mắt nó có thêm vài phần hào quang. Phỉ Bạt, ngươi cảm thấy thế nào? Cynthia tiến lên, vẻ mặt mong đợi hỏi. Bờ Eo cũng ném ánh mắt về phía nó. Phỉ Bạt nhìn huấn luyện viên và Bờ Eo, hành vi tự nhiên lại trôi chảy, nói, cảm giác đầu óc vô cùng thanh tỉnh, hơn nữa cơ thể cũng tràn đầy sức sống. Đa tạ bộ trị liệu tri ân. Nghe Phỉ Bạt trả lời, Bờ Eo gật đầu cười. Mặc dù Cynthia không hoàn toàn nghe hiểu lời nói của nó, nhưng nàng biết, Phỉ Bạt của nàng đã linh động hơn xưa rất nhiều. Đây là một tiến bộ cực lớn. Tốt quá rồi. Cynthia không nhịn được sờ đầu con cá, bày tỏ chúc mừng. Phỉ Bạt không tránh né, ngược lại hưởng thụ cái vuốt ve của Cynthia. Người đã hồi phục, vậy kế hoạch huấn luyện cũng sắp xếp đi. Bờ Eo tiến lên, suy tư một lát rồi nói. Phỉ Bạt gật đầu, với kinh nghiệm từ bé, nó khao khát trở nên mạnh mẽ hơn bất cứ bộ kẹ mần nào, cho nên chưa bao giờ từ chối nhiệm vụ huấn luyện của Bờ Eo. Chỉ là, khi nhìn về phía Bờ Eo, nó dường như nhớ ra điều gì đó, vẻ mặt hơi nghi hoặc hỏi, "Bụt, ta vừa rồi mơ thấy một đạo thân ảnh khổng lồ. Thân ảnh này rất mơ hồ, ta không thấy rõ hình dạng của hắn, nhưng chỉ một cái nhìn thoáng qua, lại khiến ta sinh ra một cảm giác khao khát, cần phải đi sùng bái. Đó rốt cuộc là cái gì vậy?" Nghe vậy, Bờ Eo cười nói, "Thứ nhất, đó không phải ảo giác. Thứ hai, đừng hỏi hắn là cái gì, ngược lại đối với ngươi mà nói, có ích là được." Nghe lời chỉ dẫn của Bờ Eo, Phỉ Bạt nghiêm túc gật đầu. "Bụt đã nói không vấn đề, vậy thì nhất định không vấn đề." "Hảo. Để chúc mừng Phỉ Bạt hồi phục, lát nữa ta sẽ làm chút đồ ăn ngon, khao cả nhà." Cynthia tràn đầy tự tin nói. Đối với bất cứ bộ kẹ mần nào, nàng cũng đều đối xử bình đẳng. Chỉ cần đã gia nhập đội của nàng, mọi người đều là đồng đội đáng tin cậy. Một giờ sau, khi kết thúc huấn luyện, Gabit và cả nhóm chờ đợi ở sân. Cynthia đi ra từ phòng bếp, Bờ ở một bên dùng cồn phở xì ẩn giúp nàng bê một chiếc bánh ngọt lớn. "Hôm nay, để chúc mừng Phỉ Bạt hồi phục và sở thị dị tôn vị đồng đội mới gia nhập, mọi người cùng thưởng thức bánh ngọt nhé." Lời vừa dứt, Gabit há miệng cắn một miếng lớn trên bánh ngọt, miệng nhai liên tục, trên mặt dính đầy kem. Thấy vậy, các bộ kẹ mẩn khác như phát hiện ra chuyện gì thú vị, liếc mắt nhìn nhau rồi nhao nhao giãn khoảng cách. Một lát sau, một hồi cuồng hoan thịnh yến bắt đầu. Cynthia cũng hứng thú, tham gia vào. Bờ Eo đứng đó, giơ tay dùng cồn thợ xì ẩn, không ai có thể địch lại. Chương 336, cô mặt đấu với Cynthia. Chương 336, cô mặt đấu với Cynthia. Sáng sớm hôm sau, Cynthia đi tới đạo quán sở nạp in. Đây là giao hẹn cuối cùng giữa nàng và cô mặt. Không chút do dự, Cynthia mở cửa chính. Một luồng gió mát tập tới, đập vào mắt là một sân đấu băng tuyết. Là quán chủ của đạo quán sơ nạp bình, cô mặt am hiểu nhất chiến đấu với bộ kẻ mẩn hệ băng. Lúc này, thấy người bạn thân Cynthia đến, cô mặt đứng ở một bên khác của sân đấu nói, "Cynthia, hãy toàn lực ứng phó mà chiến đấu đi, ta đã không kịp chờ đợi muốn đối chiến cùng ngươi một trận." Nghe vậy, trong mắt Cynthia tràn ngập chiến ý, nàng nhanh chóng bước lên đài đối chiến, tràn đầy tự tin đáp lại, "Ta cũng giống như thế." Trọng tài đã chuẩn bị sẵn sàng, không nói nhiều lời. Sau khi nói qua các quy tắc, lập tức tuyên bố, bắt đầu tranh tài. Lời vừa dứt, hai người nhìn nhau cười, đồng thời ném ra bộ kỳ bản. "Ngoài bài." Sở thị dị vẫn. Ngay sau đó, cô mặt không hề do dự, nhanh chóng cất công. Hoẹ bài, sở lực đan sở. Nghe chỉ lệnh, hoẹ bài nhảy lên, khí tức nâng cao, kiếm ảnh lưu động quanh thân, khả năng tấn công vật lý tăng vọt. Cynthia cũng không chịu kém, đồng thời ra lệnh, sở thị dị vẫn, nạ xỉ vào đó. Một đạo quang ảnh hiện lên, khí tức trên người sở thị dị vẫn dần dần dâng lên, khả năng tấn công đặc biệt tăng vọt. Quyết ở tắc, tiếp đó dùng nhì tật sở lạc. Xa đạo bản quấy nhiễu. Hoẹ vào trong nháy mắt hóa thành một đạo quang ảnh, lao về phía đối thủ, trong tay hội tụ tiểu đao từ năng lượng hệ bóng tối. Mấy đạo xạ đạo bản đánh tới, hoẹ vài né tránh toàn bộ. Nhưng đúng lúc này, Cynthia hô lớn, "Xạ đạo sơn uy ác." Bóng của Sở Tỷ Dị Tôn đột nhiên phát ra ánh sáng u ám, ngay sau đó cái bóng dưới chân hoẹ và từ từ dài ra, hóa thành một đạo móng đuốt đánh tới sau lưng nó. "Ma níu." Hoẹ vài bị đánh bay, thân thể lăn lộn vì tốc độ quá nhanh, móng đuốt để lại vết tích sâu đậm trên mặt băng. "Slip." Thấy cảnh tượng này, cô mắt quả quyết ra lệnh. Hoẹ vài ma sát móng đuốt, lập tức, một âm thanh chói tai vang vọng xung quanh, khiến bóng của Sở Tỷ Dị Tôn chao đảo. "Khiêu khích."
Trong mắt Sở Tỷ Dị tuấn lóe lên một tia sáng, mẹ và chỉ cảm thấy trong lòng phiền muộn, Sĩ bị buộc phải dừng lại. Ai sơ bìm, đặc cung sẽ. Hai luồng chùm sáng lập tức va chạm, sinh ra dư chấn mãnh liệt. Nhưng chẳng ai làm gì được ai, một vụ nổ vô cơ sinh ra, Sở Tỷ Dị tuấn và mẹ vài lùi lại một khoảng cách. Quỷ ở tắc, ni tật sơ lạc. Đứng vững, mẹ vài lần nữa hóa thành quang ảnh lao nhanh về phía Sở Tỷ Dị tuấn. Bởi vì tốc độ của Sở Tỷ Dị tuấn kém hơn một mảng lớn, móng vuốt của mẹ vài nhanh chóng chạm vào nó. Nhưng lúc này, Cynthia nhếch miệng cười, vung tay nói, "Đợi ba." Cảm nhận được đau đớn, Sở Tỷ Dị tuấn tụ tập năng lượng xạ độc ở đầu, đột nhiên nện vào người mẹ vài, uy lực cú đánh này tăng gấp đôi. So với Sở Tỷ Dị tuấn, mẹ vài tựa như da giòn, sau khi bị đánh bay, nó mãi không thể đứng dậy, đôi mắt đã hóa thành vòng vòng. Mẹ vài mất khả năng chiến đấu. Cô mắt trở lại vẻ bình thường, thu hồi mẹ vài. "Ngươi đã vất vả rồi, mẹ vài." Lập tức, nàng lại lấy ra một bộ kỳ bản. "Lên đi." Mạc Mộ suy nhẹ. "Vâng." Tầng băng vỡ vụt, một quái vật khổng lồ ra trận. Nhìn đại gia hỏa trước mắt, Cynthia nghiêm mặt, lập tức ra đòn trước, xạ đảo bạn. "Vâng." Bị xạ đảo bạn đánh trúng, Mạc Mộ suy nhẹ với khả năng phòng thủ đặc biệt kém cỏi kêu đau một tiếng, nhưng thân thể lại không hề xê dịch. "Chấn động, kết thúc nó." "Niu." Một tiếng gầm giống, Mạc Mộ suy nhẹ dậm mạnh mặt đất, một luồng sóng địa chấn cường đại ập tới Sở Tỷ Dị. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Cynthia vung tay, ra lệnh, "Đệ tí đi bon." Nghe lời này, cô mắt biến sắc, thầm nghĩ không ổn. Nhưng giờ đã quá muộn. Kiệt kiệt kiệt. Cái bóng của Sở Tỷ Dị Tôn bằng cách khó mà nhận ra đã nối liền với Mạc Mộ suy nhẹ. Sau khi làm xong tất cả, Sở Tỷ Dị Tôn ngã xuống, đôi mắt hóa thành vòng vòng. Như thể lực của Mạc Mộ suy nhẹ tuột dốc không phanh, thân thể ngay lập tức nghiêng đổ xuống mặt đất, đôi mắt cũng sớm đã hóa thành vòng vòng. Sở Tỷ Dị Tôn và Mạc Mộ suy nhẹ đồng thời mất khả năng chiến đấu. Trọng tài nghiêm túc quan sát, sau đó tuyên án. Cô mắt lộ vẻ khổ sở, trong lòng có chút hối hận, nhưng đây không phải lúc để nghĩ về điều đó. Mạc Mộ suy nhẹ, lần này là ta khinh địch Sở Tỷ Dị Tôn, làm tốt lắm. Sau khi hai bên thu hồi bộ kẹm mẩn, cô mắt nhìn về phía Cynthia, chậm rãi lấy ra chiếc bộ kỳ bản cuối cùng. Cynthia thấy vậy, không do dự, ném ra lá át chủ bài của nàng. "Lên đi, ạ bộ mặt nổ. Gabit, quyết định là ngươi." "Vâng." Trọng lượng của ạ bộ mặt nổ không hề kém Mạc Mộ suy nhẹ, mà khí thế của Gabit cũng không hề thua kém. Vừa ra trận, hai bên đã nhìn chằm chằm đối thủ của mình. "Ai sơ bìm." Phở lạc mẹt dọc ở. Một băng một hỏa đồng thời phát động, hai đạo công kích va chạm ngay tức khắc sinh ra một lượng lớn khói trắng. Một bên lạnh lẽo, một bên nóng bỏng. Xung quanh gạ bịt vì nhiệt độ quá cao mà tầng băng dưới chân bắt đầu tan chảy. "Vâng." Giữa âm vụ nổ bao trùm toàn sân, lợi dụng màn che, Cynthia kịp thời ra lệnh, "Đi." Gạ bịt trong nháy mắt chui vào lòng đất, chỉ để lại tại chỗ một cái hố to. Thấy vậy, cô mắt lập tức phản công, chấn động. "Bạo tuyết." Tụ tập năng lượng hệ đất, Apo Masno dậm mạnh chân xuống. Nhưng đúng lúc này, Cynthia lại ra lệnh trước một bước. "Vì giờ phèn." "Phèn." Sóng địa chấn ập tới đồng thời, gạ bịt đã tới dưới chân Apo Masno trước một bước. Giống như một con cá mập nhảy lên khỏi mặt nước, nó tung người cắn vào cánh tay của Apo Mano. Cô mắt thấy vậy, thầm nghĩ khó chơi, lập tức vung tay hô, "Ạ và lần." Chịu đựng đau đớn mãnh liệt, Apo Mano hấp thụ năng lượng hệ băng trong cơ thể, tụ tập ở một cánh tay khác, đột nhiên đánh về phía Gabit. Thấy vậy, Cynthia không chịu thua kém, cứng rắn ra lệnh, cứ thế trực tiếp dùng từ lớn mà bạo. Lời vừa dứt, lửa than từ trong miệng Gabit trào ra, một cỗ khí nóng trong nháy mắt bùng cháy. Apo Mano đánh trúng Gabit, đồng thời, sức mạnh ngọn lửa tích tụ trong miệng Gabit đột nhiên phun trào. "Oeng!" Dư âm vụ nổ lần này không thể khinh thường, toàn bộ sân đấu băng tuyết nứt ra. Cô Max và Cynthia đều giơ tay lên che trước mặt. Sau một lúc lâu, khi màn sương tan đi, Gabit và Apo Masno đứng gần nhau, cả hai đều thở hổn hển, cơ thể chập chững không vững, vết thương chẳng chịt. Cuối cùng, sau khi nhìn chằm chằm Gabit, Apo Masno loạng choạng, ngã xuống đất trước, đôi mắt hóa thành vòng vòng. Apo Masno mất khả năng chiến đấu, thắng lợi cuối cùng thuộc về Gabit. "Gaco!" Gabit hét lớn một tiếng, reo mừng chiến thắng của mình, rồi ngay lập tức ngã xuống ngủ, thể lực tiêu hao toàn bộ, đôi mắt cũng hóa thành vòng vòng. "Gabit, ngươi đã vất vả rồi." Cynthia tiến lên thu hồi Gabit vào tổ kỳ bản, thốt lên. "Quả nhiên, ngươi so với ta tưởng tượng còn xuất sắc hơn." Cynthia lúc này, cô mặt tiến tới nói. Nàng vốn nghĩ Cynthia sẽ dựa vào con gạ lạ hệ xì nhỉ kia để chiến thắng, nhưng không ngờ, những bộ kẹ mẩn khác của đối phương cũng xuất sắc đến vậy. "Các bộ kẹ mẩn của ta đều rất cố gắng. Ta có thành tựu, cũng là nhờ phúc của mọi người." Cynthia chân thành nói. Nghe vậy, cô mặt không nói gì mà gật đầu, lập tức lấy ra huy hiệu đưa cho Cynthia. "Đây là chứng minh ngươi đã đánh bại ta, huy hiệu sông băng. Xin nhận lấy." Cynthia nhận lấy huy hiệu, đưa tay ra cười với cô Max, "Hy vọng lần sau còn có thể cùng ngươi đối chiến."